Chương 782 yêu sát, chương 782 yêu sát. Yêu khí từ cáo trong mắt toát ra, trong nháy mắt hóa thành mấy cái hắc khí cái đuôi, đem Lục Phi cùng Hồng Y Liệt đều cuốn lại. Những cái kia dài nhỏ con mắt hồ ly lóe ra quỷ dị quan mang, chăm chú nhìn Lục Phi. Lục Phi lập tức cảm giác trước mắt trở nên hoảng hốt, thân thể giống như trở nên nhẹ nhàng đã mất đi sức chống cự. Liền ngay cả Hồng Y Liệt nhất thời cũng tránh thoát không xong yêu khí trói buộc, lạnh lùng con mắt lập tức trở nên phẫn nộ. Hừ. Bên trong một cái vô kiểm nhân, trên mặt nhanh chóng hiện ra ngũ quan, hóa thành ngọc diện tiên cô bộ dáng. Bất quá, con mắt của nàng cũng thay đổi thành một đôi dài nhỏ hồ ly nhãn, gương mặt ở giữa còn toát ra mấy cây màu đỏ lông hồ ly. Loại tu sĩ này như ngươi thực sự chán ghét. Chúng ta đã rất cẩn thận, thật không biết ngươi là thế nào tìm tới. Ngay cả tiêu hồn phấn đều không sợ, tính ngươi có chút nho nhỏ bản sự. Bất quá vậy thì thế nào? Nàng khinh miệt nhìn xem phảng phất mất đi thần trí Lục Phi. Nàng vừa rồi một mực tại quan sát Lục Phi, phát hiện người này cơ bản dựa vào Hồng Y Lệ Lệ Quỷ, tự thân giống như không có gì đại bản sự, lúc này mới yên tâm xuất thủ. Nơi này chính là tiên gia địa bàn, có yêu khí gia trì, các ngươi những tu sĩ này, tới một cái ta thu một cái. Những tử khí này nặng nghề heo mập, tiên gia đã sớm chán ăn như ngươi loại này người tu hành, tiên gia nhất định sẽ ưa thích. Nàng đáp ý cười lên, ánh mắt rơi vào Hồng Y Lệ trên thân, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Ta còn muốn cảm tạ ngươi, đưa tới tốt như vậy một cái Lệ Quỷ. Mật mật tên ngu xuẩn kia, chết không có gì đáng tiếc, liền dùng Lệ Quỷ này để thay thế nàng đi. Nàng vung tay lên, hai cái nữ tử váy trắng trống rỗng hiện hiện, cầm khuôn mặt ra, hướng phía Hồng Y Liễu mặt bao trùm mà đến. Lan, Hồng Y Liễu âm khí bộc phát ra điếc tai gầm thét. Hai cái nữ tử váy trắng bị dọa đến khẽ run rẩy, nhưng ngay sau đó, yêu khí đem Hồng Y Liễu trói chặt hơn, ngay cả âm khí đều phát ra không ra. Động tác nhanh lên, Ngọc Diện Tiên Cô không kiên nhẫn thúc giục. Hai cái nữ tử váy trắng lập tức đem ra mặt hướng phía Hồng Y Liễu đóng đi. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Đúng lúc này, tu sĩ kia trên bờ vai đột nhiên hiện lên một mảnh kim quang. Quang mang kia phảng phất mang theo một cỗ từ trên xuống dưới áp chế lực lượng, làm cho người những yêu nữ này không dám nhìn thẳng, cuốn quýt lui lại mấy bước. Mà quấn quanh ở Lục Phi trên người yêu khí cái đuôi, cũng theo đó trở nên lỏng lẻo. Lục Phi đờ đẫn hai mắt, đột nhiên trồi lên hàn ý trên tay xét đánh một cũng theo sát lấy toát ra địa quang, đối với quấn quanh ở trên người yêu khí đột nhiên đánh. Yêu khí trong nháy mắt tán loạn, hóa thành mấy cây màu đỏ lông hồ ly bay xuống trên mặt đất. Cái gì? Ngọc Diện Tiên Cô giật mình kêu lên, khó mà tin được ánh mắt của mình. Trên người hắn đó là lực lượng gì? Còn có cây gậy kia còn không đợi nàng phản ứng, Lục Phi đã dẫn theo cây gậy hướng nàng mà tới. Trên cây gậy lôi điện chi uy bộc phát. Ngọc Diện Tiên Cô giờ phút này thân mang yêu khí, đối với cái này thiên lôi chi lực có loại phát ra từ nội tâm e ngại, nàng đội vàng nắm lên hai cái nữ tử áo trắng, hướng phía Lục Phi ném đi. Điện quang hiện lên. Hai cái nữ tử áo trắng co rút lấy, hóa thành một khối cháy đen ra mặt, khói đen bốc lên rơi xuống. Sét đánh mục. Tại sao lại là một cái có sét đánh mục ra hỏa? Ngọc Diện Tiên Cô tựa hồ nghĩ tới điều gì, một đôi hồ ly nhãn bên trong dâng lên ảo não. Giảo hoạt như vậy, vừa rồi đều là làm bộ sao? Hỗn đản. Vì đối phó tu sĩ này, nàng tổn thất không ít ra mặt, còn tưởng rằng bằng vào yêu khí có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối phương, không nghĩ tới, người này vậy mà bằng vào một cỗ lực lượng kinh khủng tránh thoát. Đã như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giết hắn. Hiện tại không để ý tới để lại người sống cho tiên gia hưởng dụng, nếu để cho người này tại Ngọc Dung cư làm ra nhiễu loạn, tiên gia tất nhiên sẽ tức giận giáng tội. Ngọc Diện Tiên Cô chỉ huy vô kiểm nhân ngăn trở Lục Phi, nàng thì hướng phía hầm chỗ sâu lướt tới. Lôi quang hiện lên. Vô kiểm nhân bọn họ nhao nhao ngã xuống đất, trên mặt con mắt hồ ly không thấy, trên mặt bốc lên trận trận khói đen, tựa hồ không còn thở. Bất quá bọn hắn vốn là không có thần hồn, giống cái xác không hồn giống như nuôi dưỡng ở nơi này, chết cũng tốt. Hồng Y Liễu, ngươi không sao chứ? Hồng Y Liễu còn bị yêu khí trói buộc, Lục Phi sử dụng xét đánh một lời nói cũng sẽ làm bị thương Hồng Y Liễu, hắn sốt ruột tại trong túi mở ra, tìm ra mấy cây cương châm giống như lợn rừng lông. Lợn rừng lông cũng là yêu vật trên người sản phẩm. Hắn nắm lợn rừng lông, hướng phía yêu khí hình thành cái đuôi dùng sức đâm đâm, yêu khí lập tức rách ra mấy đạo khe hở. Giết! Hồng Y Liễu trên thân âm khí bộc phát, trong nháy mắt tránh thoát yêu khí trói buộc, nổi giận đùng đùng hướng phía hầm chỗ sâu đuổi theo. Tức giận như vậy sao? Lục Phi vội vàng đuổi theo, trong lòng suy đoán, nếu như Hồng Y Liễu biến thành họa bị quỷ, khả năng liền sẽ quên thuộc về nàng chính mình hết thảy, quên con của nàng. Đây chính là nàng không thể chịu được. Một quỷ một người, một trước một sau đuổi tới hầm chỗ sâu nhất. Nơi cuối cùng kia lại là một cái cự đại chiếc lồng. Bốn phía vách tường dùng máu tươi viết lấy kỳ quái phù văn, trong phù văn xen lẫn không ít hai mắt mũi miệng những này ngũ quan đồ án, nhưng vẻ đến đặc biệt vặn vẹo quỷ dị. Nồng đậm yêu khí từ trong lồng phát ra, không khí trở nên âm lãnh thấu xương. Trong lồng rất đen, không nhìn thấy thứ gì giam ở bên trong, nhưng có thể nhìn thấy chiếc lồng lối vào mặt đất, hiện đây từng đạo nhìn thấy mà giật mình huyết trào ngấn, bốn phía tán lạc một chút tàn phá bạch cốt. Ngồi cái thứ gì? Lục Phi bình tĩnh lại, hướng phía trong lồng dò xét. Ở trong đó chỗ sâu nhất còn do một đạo cổ quái hắc ảnh. Hồng Y thì tìm không thấy Ngọc Diện Tiên Cô, váy đỏ bay múa, hướng phía chiếc lồng phẫn nộ phóng đi. Hồng Y đi, đừng xúc động. Lục Phi vội vàng nhắc nhở, nhưng Hồng Y đi tốc độ quá nhanh, đã xuống tới, có thể vừa mới tới gần chiếc lồng, liền bị cái kia yêu khí cường đại chi khí cho trùng điệp gãy trở về. Ha ha, chờ chết đi. Lập tức, Ngọc Diện Tiên Cô một thanh đóng lại cửa vào cửa sắt, thân ảnh lóe lên, dung nhập vách tường những cái kia vặn vẹo ngũ quan đồ án ở trong. Hồng Y Lìa giận dữ đuổi theo, quỷ trảo hướng phía những bức vẽ kia hung hăng năm qua. Đồ án lập tức bị cào nát, nhưng phủ văn cổ quái tùy theo nhúc đích, một lát sau, đồ án liền khôi phục như thường. Những con mắt kia trảo phúng mà nhìn xem Hồng Y Lìa, âm hiểm tiếng cười từ vách tường ở trong truyền đến. Hồng Y Lệ phẫn nộ búng chảo, ý đồ đem Ngọc Diện Tiên Cô tìm ra, đều không làm nên chuyện gì. Hồng Y Lệ, mặc kệ hắn. Lục Phi con mắt chăm chú nhìn trong lồng, chỗ sâu nhất đoàn bóng đen kia động. Ngay sau đó, cửa lồng sắt xoạt một tiếng mở ra. Hồng Y Lệ lập tức cảnh giác quay người, cùng Lục Phi cùng nhau cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào chiếc lồng. Theo yêu khí phun trào, một cái móng vuốt sắc bén nô ra chiếc lồng, ngay sau đó là mạnh mẽ mà thân thể cường tráng. Lục Phi ánh mắt châm xuống. Đó là một đầu do yêu khí ngưng kết quái vật, bề ngoài cực giống hồ ly, nhưng hình thể lại có lao hổ lớn như vậy, hai đầu cái đuôi thật dài dọc tại sau lưng, móng vuốt sắc bén một bàn tay liền có thể đập nát đầu người. Càng quỷ dị chính là, yêu vật này sát khí cuồn cuộn trên thân thể, hiện đầy con mắt cùng miệng. Những con mắt kia nhao nhao hội tụ đến đầu lâu phía trước, không nháy mắt nhìn chằm chằm Lục Phi cùng Hồng Y Ly. Chương 783 có ngươi khóc thời điểm, chương 783 có ngươi khóc thời điểm, yêu khí này ngưng kết quái vật đã xuất hiện, vốn là âm lãnh nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống. Toàn bộ tầng hầm như là rét lạnh thấu xương hầm băng. Hừ, là chính các ngươi muốn chết. Làm tiên gia món ăn trong hầm, cái nào cần phải thụ dạng này khổ. Vách tường ở trong, chuyến gia Ngọc Diện Tiên Cô cười lạnh thanh âm. Nàng dung nhập vách tường về sau, phản phất bám vào những cái kia vặn bẹo ngũ quan phía trên đồ án. Những con mắt kia cũng giống như xem kịch vui giống như, trào phúng mà nhìn xem Lục Phi. Ngươi cho rằng chúng ta Ngọc Dung Cư vì sao có thể sừng sững nhiều năm? Một là bởi vì các nàng Ngọc Dung Cư làm chuyện cẩn thận, chỉ lấy các hội viên tóc hấp thụ tinh khí, rất ít trực tiếp lấy tính mệnh của bọn hắn. Mặt khác, bọn hắn đem lấy người ra mặt sự tình cùng Ngọc Dung Cư tách ra. Cho dù có người phát hiện thay đổi sắc mặt thuật mánh khóe, cũng chỉ sẽ cho rằng là họa bị quỷ quái phá, cũng rất khó tìm đến Ngọc Dung Cư trên đầu. Thứ yếu, cũng là trọng yếu nhất. Coi như thực sự có người đi tìm tới, cũng không quan hệ. Những người kia không phải tiến vào tiên gia bụng, chính là cho ăn đầu này kinh khủng yêu sát. Quái vật này thế nhưng là tiên gia tỉ mỉ bồi dưỡng đây này, hảo hảo hưởng thụ bị nó xé nát quá trình đi. Đáng tiếc ngươi cái kia Hồng Y Lệ lệ quỷ, cùng sai chủ nhân. Ha ha ha, trên vách tường miệng phát ra buồn nôn cười to. Lục Phi quay đầu, lạnh lùng chừng những cái kia vặn bẹo ngũ quan một chút. Cười. Thừa dịp hiện tại nhiều cười đi, quay đầu có ngươi khóc thời điểm. Hắn suy nghĩ một chút, tạm thời không có gọi dù nhỏ. Hiện tại dù nhỏ trông coi cửa vào trọng yếu hơn, không phải vậy yêu nữ này lúc nào cũng có thể chạy mất. Nó tới. Lúc này, Hồng Y Lệ lạnh lùng nói một câu. Lục Phi vội vàng quay đầu. Chỉ gặp yêu sát trên đầu lâu con mắt lóe ra tham lam qua mang, thật dài đầu lưỡi liếm liếm môi, thân thể cường tráng một cùng, hướng phía bọn hắn hung mãnh nhảy đến. Yêu khí cuồn cuộn, chỉ là khí tức kinh khủng này, liền có thể ăn mòn người da thịt, khí thế dọa người. Cái này nếu là đổi người bình thường, chỉ là bị quái vật này bổ nhào về phía trước, chỉ sợ liền đã bị dọa đến sợ vỡ mật. Hồng Y Lìa dẫn đầu xuất động, âm khí bộc phát, sắc bén quỷ trảo bay múa, hai tay đều vung ra tàn ảnh. Có thể những quỷ kia trảo xuyên qua cái kia yêu sát thân thể, như là xuyên qua không khí, yêu sát thân thể phá bỡ, lại cấp tốc ngưng kết. Quỷ trảo không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Yêu vật này không có thực thể. Lục Phi ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt gỗ táo côn, tùy theo xông tới. Hồng Y Lìa rất là chấn kinh. Cái kia yêu sát lập tức vung trảo, khổng lồ yêu khí va chạm, trực tiếp đem Hồng Y Lìa đánh bay ra ngoài. Hồng Y Lìa quay cuồng vài vòng mới đứng vững thân thể, váy đỏ nhiều vài vết rách, nhưng nàng trong mắt không có sợ hãi, ngược lại tràn ngập cửu hận, cắn hàm răng, muốn lần nữa phóng đi. Hồng Y Lìa, để cho ta tới. Lục Phi hét lớn một tiếng, pháp lực vận chuyển, lôi điện chi lực không ngừng áp đủ cái kia yêu sát qua trong dây lát liền nhảy đến trước người hắn. Sắc bén mà rộng lớn móng vuốt hướng phía đầu của hắn đánh tới. Móng vuốt kia so với hắn đầu còn lớn hơn, phía trên yêu khí càng là dọa người. Khí tức cường đại liền có thể áp bách đến người thẳng không đứng dậy. Nhưng chỉ cần là yêu vật, liền không có không sợ thiên lôi. Lục Phi hai chân chầm xuống, cắn răng, gỗ táo côn đối với cái kia kinh khủng móng vuốt nên đón tiếp lấy. Lôi quang tại đỉnh đầu của hắn ầm ầm nổ tung. Móng vuốt trong nháy mắt tán loạn. Lục Phi thừa cơ hướng bên cạnh lăn một vòng, gỗ táo côn lần nữa đâm hướng yêu sát bụng. Yêu sát trên bụng lập tức mọc ra một con mắt, ngay sau đó, yêu sát thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ tản ra. Một giây sau tại Lục Phi sau lưng hiện. Sắc bén miệng há mở, hướng phía Lục Phi gáy cắn tới. Tốc độ quá nhanh, Lục Phi đã tới không kịp trốn tránh, phía sau lưng lạnh bước, lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên. Lúc này, một cỗ lăng lệ âm khí gột rửa mà đến. Hồng Y kịp thời xuất thủ, quỷ trảo liều mạng vung đẩy. Lục Phi thừa cơ bổ nhào về phía trước, tránh đi yêu sát cái kia kinh khủng miệng. Yêu sát trên đầu lâu mấy cái con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Y. Hồng Y phảng phất không hiểu được cái gì gọi là sợ sệt, không chút nào yếu thế cùng những con mắt kia đối mặt. Yêu sát trong mắt hung quang hiện lên, trực tiếp há mồm khẽ hấp, vậy mà đem Hồng Y âm khí toàn bộ hút vào trong bụng, sau đó đột nhiên phun ra. Với anh, Hồng Y lại bị chính mình âm khí đụng bay. Bất quá, nàng quay cuồng mấy lần liền lại giết trở về, như là một đầu ngoan cường sói cái, nhưng nàng công kích đối với yêu sát không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể thoáng kiềm chế đối phương. Lục Phi phối hợp với nàng, không ngừng hướng phía yêu sát tiến công. Thiên lôi chi lực đối với yêu sát rất hữu hiệu, nhưng không đủ để trực tiếp đem nó giết chết, chỉ có thể đem nó thân thể đánh tan, tựa hồ thiếu cái gì. Yêu vật này có chút cổ quái, không có thực thể. Do yêu khí cùng sát khí ngưng kết mà thành. Lục Phi ổn định tâm thần, cẩn thận quan sát. Phát hiện yêu này sát thân thể là do yêu khí ngưng kết mà thành, nhưng trên thân thể những con mắt kia cùng miệng lại tản ra nồng đậm sát khí. Lục Phi trong lòng hơi động. Chết tại thay đổi sắc mặt thuật dưới oan hồn không biết có bao nhiêu, bọn chúng oán khí không tiêu tan, dần dà liền thành sát. Sát khí này cùng hồ yêu yêu khí kết hợp, liền tạo thành khủng bố như thế yêu sát. Nếu là hai loại tà khí kết hợp sản phẩm, như vậy đơn nhất công kích liền không đủ. Lục Phi hai mắt càng ngày càng sáng. Giờ phút này, yêu sát cái đuôi thật dài quét bay Hồng Y Liễu, móng vuốt sắc bén hướng phía Lục Phi đầu đánh tới. Lục Phi dùng gỗ táo côn móng vuốt đánh tan, nhưng không nghĩ tới, yêu sát một cái khác cái đuôi như thiểm điện của tới. Lục Phi không tránh kịp, bị cái đuôi kia cuốn lấy, hướng phía yêu sát miệng đưa đi. Lục Phi thân thể mặc dù không động được, nhưng gỗ táo côn còn tại trong tay hắn, trên tay hắn pháp lực điên cuồng vận chuyển, lôi điện chi uy ầm vang một phát. Yêu sát cái đuôi trong nháy mắt tiêu tán. Lục Phi lăn xuống trên mặt đất. Nhưng theo sát lấy, nó một lần nữa ngưng tụ móng vuốt lại hướng phía Lục Phi đánh tới. Quần áo vỡ ra thật to lỗ hổng, móng vuốt sắc bén chạm đến phía sau lưng của hắn, da thịt lập tức như bị đông cứng như vậy, băng lãnh nhoi nhoi. Hắn hành động tốc độ đột nhiên chậm lại. Một giây sau, móng vuốt sắc bén liền có thể xuyên thủng thân thể của hắn. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một ngụm đen giếng đột nhiên tại yêu sát dưới chân hiện hiện, yêu sát trong nháy mắt rớt vào. Hồng Y Liễu, Lục Phi sợ ngẩng đầu. Hồng Y Liễu thở hồng hộc bay trở về, nàng váy đỏ lại phá không ít, huyết lệ dọc theo trắng bệch gương mặt chảy xuống. Đa tạ. Lục Phi đứng lên, phía sau lưng có một đầu bị yêu sát chi khí ăn mòn ngấn dài màu đen, những cái kia yêu khí cùng sát khí phảng phất muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn. Trên vách tường những con mắt kia gặp hắn thụ thương, lập tức toát ra trả thù được như ý hưng phấn quan mang. Lục Phi không để ý đến, bước nhanh đi đến bên cạnh giếng, bởi vì hắn bên trong lập tức dâng lên một dòng nước ấm, đem những cái kia yêu khí cùng sát khí đuổi ra ngoài. Miệng giếng mãnh liệt rung động, đen giếng ở trong không ngừng truyền ra thô bạo va chạm âm thanh, yêu khí cùng sát khí mãnh liệt từ miệng giếng phun ra. Hồng Y thì sắc mặt khó coi, không kiên trì được bao lâu. Lục Phi không do dự nữa, lập tức xuất ra bắt tấm lưới. Mới 2 giây không đến, miệng giếng kia liền bành vỡ vụn, yêu sát hung manh xông ra. Nhưng nó đầu vừa ngoi đầu lên, Lục Phi liền đem bắt âm lưới đã đánh qua. Đen giếng biến mất. Yêu sát bị bắt âm lưới đập xuống đất, nó lập tức hóa thành hắc vụ, từ lưới giữa khe hở tản ra. Lục Phi ngựa không dừng vó lấy ra luân hồi kính. Tay trái gương đồng nhỏ, tay phải xét đánh mục, hướng phía yêu sát cùng nhau chào hỏi. Trên tường con mắt, khi nhìn đến cái kia cổ lão gương đồng nhỏ thời điểm, lập tức quá sợ hãi. Là hắn. Chương 784, hiện tại sao không cởi chương 784, hiện tại sao không cởi trên vách tường ánh mắt, nhìn thấy Lục Phi trong tay tiểu đồng kính, lập tức vẻ mặt đại biến. Kia gương đồng nàng gặp qua, đem nàng đốt thành cho nàng đều quên không được. Lúc trước, nàng chính là tại cái này cái gương nhỏ bên trên bị thiệt lớn. Tiên gia truyền thụ cho mặt nhan thuật, coi như thần tiên cũng rất khó coi ra mánh khỏe, nhưng bị kia cái gương nhỏ vừa chiếu, vậy mà lộ ra nguyên hình. Khi đó, nàng kém chút liền gãy tại cầm gương đồng tiểu tử kia trong tay. Người này là sao vậy có thanh này tấm gương? Như thế đặc thù cổ kính, trên thế giới vì sao lại có hai thanh giống nhau như lúc? Lại là lôi kích mục, lại là gương đồng. Như thế nào vừa khéo như thế? Trên vách tường ánh mắt kinh nghi bất định. Có thể người này mặt rõ ràng cùng tiểu tử kia dáng dấp căn bản không giống a. Tuổi tác, ngũ quan hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ? Nhìn xem Lục Phi động tác, ánh mắt nhóm lập tức có loại dự cảm bất tường. Chỉ thấy Lục Phi tay trái cái gương nhỏ, tay phải táo một côn, hướng phía yêu sắt cùng nhau chào hỏi. Điện quang ầm ầm hiện lên. Trên gương đồng nổi lên nhàn nhạt kim quang. Yêu khí cuồn cuộn, sát khí sôi trào. Một trận nhãn hoa hỗn loạn sau, yêu sắt trên người ánh mắt cùng miệng toàn bộ trượt xuống trên mặt đất, hóa thành một đống hư thối thịt nát. Mà yêu sắt thân thể tại điện quang bên trong tiêu tán, thu nhỏ, cuối cùng biến chỉ có mèo con lớn nhỏ, đồng thời cái đuôi cũng chỉ thừa một đầu. Kia nho nhỏ hồ ly liều mạng theo bộ âm vang bên trong tránh ra, còn muốn trốn. Hồng Y Liễu, Lục Phi hừ lạnh. Hồng Y Liễu hóa thành một đạo tàn ảnh, quỷ trảo dò ra, một thanh nắm tiểu hồ ly sau cái cổ, đưa nó nhấc lên. Cái này yêu khí ngưng tụ tiểu hồ ly, đầu lâu trống rỗng, không có bất kỳ cái gì ngũ quan. Nhìn hết sức quỷ dị. Một màn này, nhường trên vách tường ánh mắt trợn mắt hốt mồm. Chính là hắn. Chẳng lẽ hắn cũng biết trở mặt? Cảm giác quen thuộc này, nhường nàng vô cùng xác định, người này chính là lần trước tiểu tử kia. Nàng lập tức sờn hết cả gai úc. Nàng một cái dựa vào trở mặt hành tẩu giang hồ yêu nữ, lại bị người khác giả mặt lừa gạt. Lần trước giao thủ, tiểu tử này pháp bảo liền đã nhiều đến để cho người ta tê cả da đầu. Thế nào hiện tại càng nhiều? Còn có một cái lợi hại Hồng Y Liễu lệ quỷ. Tiểu tử này quá kinh khủng. Ánh mắt bối rối ẩn vào vết tường, một trương thật mỏng da người theo chỗ tối tăm bụng trộm hướng ra phía ngoài chạy đi. Đây chính là kia hồ yêu yêu khí. Lục Phi chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền thu hồi ánh mắt, tò mò đánh giá Hồng Y Liễu trong tay không mặt tiểu hồ ly. Đột nhiên trong lòng hơi động. Yêu khí cùng sát khí đều có thể kết hợp, như vậy đối quỷ hẳn là cũng hữu dụng a. Hồng Y Liễu, ăn thử một chút. Hồng Y Liễu khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút ghét bỏ. Hồng Y Liễu, có cái này đoàn yêu khí, ngươi cố gắng một chút liền có thể tu thành quỷ yêu. Thành yêu về sau, cũng không cần như vậy sợ dương quang, ban ngày cũng có thể xuất hiện. Ngắm lại kim châm nương nương, bao nhiêu lợi hại. Lục Phi hưng phấn thuyết phục. Hồng Y Liễu lệ quỷ đã là quỷ vật bên trong, thứ hai lợi hại tồn tại, lợi hại nhất gọi là nhiếp thanh quỷ. Loại này quỷ toàn thân thanh bạch, nắm giữ cực cao pháp lực, có thể hút người linh khí, làm cho người chết sớm. Còn có thể hóa thành người, xuyên tường qua bích, lại có thể ngày ở giữa hiện thân, lại được xưng làm quỷ yêu. Đương nhiên, nhiếp thanh quỷ vô cùng thưa thớt. Trừ phi có người bị tàn nhẫn thủ đoạn hãm hại tới thoi thoát, sắp chết thời điểm lại bị ném tới bãi tha ma một loại âm khí nồng đậm địa phương, cuối cùng ôm đoán hận cầu sinh cũng cửa, chống thật nhiều ngày mới tắt thở, liền có khả năng biến thành nhiếp thanh quỷ. Loại này quỷ chống đỡ số trời càng dài đoán khí càng nặng, có thể biến thành quỷ yêu, giết cửu nhân ở ngoài ngàn dặm. Quỷ yêu phía trên chính là quỷ tiên. Kim Châm Nương Nương dựa vào hương hỏa cung phụng tu hành, hẳn là đã đạt tới quỷ tiên cấp bậc. Nếu như Hồng Y thì có thể hấp thu cái này miệng yêu khí, có lẽ có thể trực tiếp tu thành quỷ yêu. Nhưng Hồng Y thì chỉ là mặt không biểu tình, không hề lay động. Ngươi biến lợi hại hơn, chẳng phải có thể mau mau tìm tới con của ngươi sao? Lục Phi bổ sung một câu. Hồng Y Lìa lúc này mới há miệng đem yêu khí nuốt xuống. Yêu khí tại trong bụng của nàng mạnh mẽ đâm tới, nhưng may mắn nàng là lệ quỷ, nàng cũng không yếu, rất nhanh liền dùng âm khí đem đoàn kia yêu khí bao lại. Lần này chỉ chờ trở về chậm rãi hấp thu. Đi, Hồng Y Lìa, hiện tại tìm yêu nữ kia tính sổ sách đi. Lục Phi hết sức hài lòng, thu hồi bộ âm võng. Cổng có một đạo cửa sắt lớn, bị Ngọc Diện Tiên Cô một mực khóa lại. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn căn bản không tính là sự tình. Hồng Y Lìa trực tiếp quỷ trảo vung lên, cửa sắt liền cắt ra. Một người một quỷ hướng ra ngoài đuổi theo. Hầm lối vào. Ngọc Diện Tiên Cô hóa thành thật mỏng ra người, bối rối hướng phía bên ngoài lướt tới. Kia kinh khủng tiểu tử đầy người pháp bảo, liền yêu sát hung vật kia đều có thể giết chết, nàng thực sự không đối phó được, chỉ có thể đi tìm tiên gia. Lấy tiên gia chi lực, nhất định có thể giết tiểu tử kia. Ngọc Diện Tiên Cô nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy thống hận. Nhập khẩu đang ở trước mắt, chỉ cần lao ra, nàng liền có thể kêu gọi tiên gia. Chờ hắn chết, ta muốn mạnh mẽ tiên thi, đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng lúc này, một mảnh tóc đen như là thác nước trút xuống tới, đem nhập khẩu che kín không kẽ hở. Cái gì? Ngọc Diện Tiên Cô giật mình kêu lên, thất kinh hướng về sau thối lui. Cái này tóc đen cũng cho nàng cực lớn bóng ma, có thể nói nàng đối tóc đen sợ hãi, vượt xa cái kia thanh gương đồng. Gương đồng chỉ là nhường nàng hiện ra nguyên hình, cái này tóc đen thật là kém một chút liền giết nàng. Tóc dài đen nhánh phía trên, là một thanh nổi đồng bệnh giữa không trung dù đen. Dù đen biên giới kim ti lấp lóe, thần bí mà mỹ lệ. Suýt nữa quên mất, hắn còn có cái này cổ quái pháp khí. Ngọc Diện Tiên Cô thật mỏng thân thể tại kịch liệt run rẩy. Hỗn đản, tiểu tử kia đến cùng lấy ở đâu nhiều như vậy bảo vật? Sớm biết là hắn, sáng sớm liền nên báo cáo tiên gia. Nội tâm của nàng hối hận nhảy lên tới đỉnh phong. Có thể lựa chọn hối hận đã tới đã không kịp. Dù đen sớm đã chờ đến buồn bực ngắn ngẩm, nay sẽ Ngọc Diện Tiên Cô vừa xuất hiện, liền lập tức tinh thần tỉnh táo. Từng sợi sợi tóc như là kinh khủng quỷ thủ, không kịp chờ đợi hướng phía Ngọc Diện Tiên Cô rơi đến. Ngọc Diện Tiên Cô hoảng hốt lui lại, nắm lên mấy cái vô diện nhân thi thể hướng phía tóc đen liều mạng đập tới. Nhưng những thi thể này đối tóc đen mà nói quả thực không chịu nổi một kích. Tóc đen đều không hứng thú xé nát bọn chúng, sợi tóc theo thi thể ở giữa nhanh nhẹn xuyên qua, trong nháy mắt liền tới Ngọc Diện Tiên Cô trước mặt. Đằng sau, Lục Phi cùng Hồng Y Lìa đã đuổi theo. Ngọc Diện Tiên Cô lui không thể lui, co lại tới góc tường. Chờ tóc đen vọt tới trên người nàng, trong tay nàng đống nhiên nhiều hơn một thanh tích đầu đao, hướng phía tóc đen mạnh mẽ mới tới. Sợi tóc chuẩn bị đứt gãy. Hữu dụng. Ngọc Diện Tiên Cô vui mừng quá đỗi, vội vàng tránh ra tóc đen, hướng phía nhập khẩu lướt tới. Có thể kia trong tóc đen lại còn cất giấu cổ quái kim ti, nàng thế nào cũng không cách nào dùng đao cắt đứt. Băng lãnh mỹ lệ kim sắc sợi tơ bò lên trên cổ của nàng, trong nháy mắt đưa nàng toàn thân một mực quấn quanh. Nàng đột nhiên cứng đờ, một cử động cũng không dám. Dù nhỏ, làm tốt lắm. Lục Phi không chút hoang mang đi qua, mang trên mặt có chút ý cười, đi theo phía sau âm trầm Hồng Y Lìa nhìn không giống người tốt. Ngọc Diện Tiên Cô mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng nước mắt chảy xuống. Lục Phi có chút hăng hái mà nhìn xem nàng. Ta phải gọi ngươi Ngọc Diện Tiên Cô, vẫn là Thiên Diện Nữ Yêu. Ngươi bây giờ sao không cười? Chương 785, hai cái hồ ly. Chương 785, hai cái hồ ly. Ngọc Diện Tiên Cô thật mỏng thân thể, không thể áp chế run rẩy. Nàng tấm kia hoàn mỹ không một tì vết mặt, giờ phút này bởi vì sợ hãi mà bặm mẹo, ngũ quan giống như tại da mặt bên trên nhịn không được rồi, muốn tuốt xuống. Đừng giết ta, ta lúc đầu không phải cố ý tìm người phiền toái. Lục Phi mặc dù chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng nàng lại sợ hãi đến muốn mạng. Không phải cố ý. Lục Phi giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn. Lúc trước, ngươi cùng kia cạo đầu tượng liên thủ đặt bẫy lấy tính mạng của ta, còn nói không phải cố ý. Đúng, thật xin lỗi. Kia là ta dưỡng phụ, ta phải trả hắn dưỡng dục tri ân, hắn tìm ta hỗ trợ ta cũng không biện pháp. Ngọc Diện Tiên Cô đáng thương cầu khẩn. Lúc trước không thể giết Lục Phi, nàng vốn đang kế hoạch tìm cơ hội báo thù. Có thể nàng thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Phi vậy mà trước tìm tới cửa. Đến cùng là nơi nào lộ sơ hở? Chẳng lẽ là mật mật bên ngoài tìm kiếm ra mặt, vẫn luôn thật tốt, hôm trước lại đột nhiên thụ thương chạy về. Theo sát lấy, tiểu tử này liền trà trộn vào tới. Chơi ạ, nhất định là tiểu tử này cố ý thả mật trở về. Ngọc Diện Tiên Cô lúc này mới hậu chi hậu giác, làm rõ ràng tình trạng. Tiểu tử này chẳng những đầy người pháp bảo, càng kinh khủng chính là tâm cơ. Hiện tại nàng hận chết mật tên ngu xuẩn kia. Đại lão, ngược lại ta dưỡng phụ đã chết, không bằng thanh toán xong. Ba ngươi, ta thật không phải cố ý. Ngươi như thế nào mới có thể buông tha ta? Nàng cắn hàm răng, hạ thấp tư thái kiệt lực cầu khẩn. Đây chính là chính các nàng địa bàn, cứ thế mà chết đi, nàng thật không cam tâm. Thả ngươi, cho ngươi đi cho hồ yêu mật báo. Lục Phi cảm giác càng thêm buồn cười. Ngươi có phải hay không có chút quá ngu? Loại này nói nhảm, quỷ đều không tin. Ta thể, chỉ cần ngươi thả ta, ta coi như cái gì cũng không biết, tuyệt không nói cho tiên gia. Tiên gia rất tín nhiệm ta, chỉ cần ta không nói, không ai biết đêm nay phát sinh qua cái gì. Ngọc Diện Tiên Cô vội vàng cam đoan. Nhưng Lục Phi vẫn là biểu tình hài hước, thậm chí hơi không kiên nhẫn, giơ tay lên, dường như muốn để tóc đen độc thủ. Băng lanh kim ti đột nhiên kéo căng, mở ra làn da của nàng. Bên trong không có máu tươi, chỉ có bạch cốt. Ngươi dám giết ta? Ngọc Diện Tiên Cô con ngươi run rẩy, thanh âm lập tức thính lên. Ta cảnh cáo ngươi, trên người của ta có tiên gia pháp lực, ngươi giết ta, tiên gia lập tức liền có thể biết. Ngươi như thế không trốn thoát được. Vậy sao? Lục Phi sờ lên cằm, ánh mắt lấp lóe hai lần, cố ý khinh miệt nói rằng, ngươi làm ta Thiên Nguyên Tử là dọa lớn. Lão hổ kia yêu hút nhân tinh khí, thiên lý bất dung. Ta Thiên Nguyên Tử một thân chính khí thay trời hành đạo, nó không tìm đến ta còn muốn đi tìm nó đâu? ta tiên gia thật là tam vĩ tiên hồ. Ngươi đi tìm nó, chính là muốn chết. Ngọc Diện Tiên Cô hung tợn nói. Đối hồ tiên mà nói, cái đuôi số lượng chính là lực lượng biểu tượng. Cái đuôi càng nhiều, đạo hạnh càng cao. Chúng ta tiên gia qua lâu rồi ba đuôi, đã tại hướng bốn đuôi xuống thứ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thu nó, nằm mơ. Ta khuyên ngươi, sớm một chút thu tay lại, còn có thể giữ được tính mạng. Hạ, cũng chính là cái đuôi nhiều một chút mà thôi, chặt chính là. Lục Phi rõ ràng. Đừng tưởng rằng ngươi bắt ta, liền có thể như thế cuồng vọng. Coi như ngươi có thể chặt tiên gia cái đuôi, tiên gia còn có một thứ bảo vật, nhất định có thể để ngươi sống không bằng chết ta. Bảo vật gì? Lục Phi nhãn tỉnh sáng lên. Đây chính là. Nói đến đây, Ngọc Diện Tiên Cô bỗng nhiên ý thức được không được bình thường. Tiểu tử này cố ý đang bẫy nàng, kém chút lại bị lừa. Hèn hạ vô sỉ. Trừ phi ngươi thả ta, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Nàng hận hận quát, sau đó đóng chặt lại miệng, không nói gì nữa. Thả là không thể nào thả. Bất quá ngươi nói đúng, trực tiếp giết ngươi, vậy nhiều đáng tiếc. Đa tạ ngươi nói cho ta ngươi kia tiên gia nội tình, ta vừa vặn lợi dụng ngươi, đi gặp một hồi nó. Lục Phi cười hắc hắc. Hắn muốn là dự định giải quyết tiên diện yêu nữ sau, lại đi va vào kia hồ yêu. Bạn nhất có thể làm yêu đan, yêu bị gì gì đó. Hiện tại nếu biết hồ yêu có bảo vật, kia liền càng chiếm đi. Ngươi Ngọc Diện Tiên Cô miệng đại trường, vi phấn phía dưới, nàng mong muốn lớn tiếng kêu cứu. Có thể tóc đen lập tức phun trào, theo miệng của nàng chui vào. Nàng nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được, thân thể run rẩy kịch liệt, rất nhanh hai mắt liền tan rã. Dù đen thu vào, giống một đạo âm hồn dán tại sau lưng của nàng, dùng sợi tóc thao túng thân thể của nàng. Nàng vừa mới bắt đầu còn lung la lung lay, nhưng mấy bước về sau, đã có thể giống người bình thường như thế đi bộ. Dù nhỏ, Hồng Y Y, chúng ta đi xem một chút kia hồ yêu đến cùng có cái gì tốt đồ vật. Lục Phi cùng cái này một quỷ một dù, đi ra hầm. Bên ngoài có mấy cái nữ tử áo trắng. Lục Phi cùng Hồng Y Y trốn đi, vốn muốn cho dù nhỏ thao túng Ngọc Diện Tiên Cô đem những cô gái kia đuổi đi, ngay sau đó lại nghĩ tới A Long. Không biết A Long tình huống như thế nào, vạn nhất cùng hồ yêu đánh nhau, hai bay vạ gió liền phiền toái. Lục Phi cho A Long gọi điện thoại, gia hỏa này bình an vô sự. Mặc dù ngẫu nhiên có mấy cái nữ tử áo trắng theo tu hành bên ngoài đi qua, nhưng các nàng đều coi là người ở bên trong ở vào bị mê hoặc trạng thái bên trong, cũng không có bất kỳ hoài nghi. Vậy là tốt rồi. Lục Phi nhìn một cái kia yêu khí xâm xâm phòng ở, nghĩ lại nói, A Long, hội sở những người hộ vệ kia, ngươi có nắm chắc giải quyết sao? Không có vấn đề, giao cho ta. A Long ngữ khí bình tĩnh. Tốt, ngươi đi giải quyết những người hộ vệ kia, để ta giải quyết những cái kia yêu nữ. Sau đó, ngươi đem những cái kia hội viên khách nhân toàn bộ đuổi đi ra, để bọn hắn lăn đến càng tốt. Những người kia mặc dù ngốc một chút, tin yêu vật chuyện ma quỷ, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ. Dù sao những yêu vật này thủ đoạn không phải người bình thường có thể chống đỡ, có thể cứu một cái là một cái. Tốt. Thông xong lời nói, Lục Phi cùng A Long liền chia ra hành động. Hồng Y thì phóng tới những cái kia nữ tử áo trắng. A Long chui vào trong bóng tối, đem những người hộ vệ kia nguyên một đám đánh ngã. Tất cả đều đâu vào đấy tiến hành. Hội sở đằng sau, tòa kia yêu khí xâm xâm trong phòng. Ánh đèn sáng rõ. Một nam một nữ ngồi rèm đằng sau, thưởng dụng đầy bàn mỹ thực. Trên bàn bày biện gà quay, trứng gà, cùng các thức hoa quả, còn có một bàn quỷ dị tóc. Mà bàn ăn chính giữa kia to lớn trong mâm vật sống, mới là đêm nay món chính, vật sống dùng rộng lượng vải trắng che kín, chỉ mơ hồ lộ ra một cái đùi người. Tam muội muội, vẫn là ngươi lợi hại à, tại nhân loại địa bàn, thời gian cũng có thể trôi qua như thế tới nhuận. Trong nam nhân năm bộ dáng, xấu xí, trên mặt có mấy cây tạp bao, cầm trong tay đũa, ánh mắt vượt qua đầy bàn mỹ thực, bội phục nhìn qua đối diện màu mỡ phụ nhân. Phụ nhân này dáng dấp mười phần vũ mị, cằm thon thon dài nhỏ ánh mắt, nhưng thân thể nhưng lại bạch lại mập, tròn vo đến như là một cái sung mãn biên thịt, nhẹ nhàng bật một cái liền có thể chảy ra dầu đến. Nhị ca chuyện này, hôm nay không biết nhị ca đến thăm, không có chuyện trước chuẩn bị, bất quá là chút thức ăn mà thôi, nhị ca không chê liền tốt. Màu mỡ phụ nhân mập trắng móng nuốt che mặt cười, miệng bên trong kiếm tốn, nhưng trong mắt lại là không che giấu được đắc ý. Bọn hắn mặc dù là hình người, nhưng chiếu vào rèm bên trên cái bóng, lại là hai cái lông xù hồ ly. Phi đầu kia hồ ly có ba cái đuôi, gầy cái kia không có cái đuôi. Chương 786, 800 tâm nhãn tử là Heaven 803 tăng thêm. Chương 786, 800 tâm nhãn tử là Heaven 803 tăng thêm. Ánh đèn sáng ngời chiếu vào thật to bàn ăn bên trên. Hai cái hổ yêu ăn như gió cuốn. Ôi, nhị ca, ngươi ăn từ từ. Không đủ ta cái này còn có. Ta muội muội, ngươi không biết rõ, ca ca đoạn đường này trôi qua đều là ngày gì. Đoạn vĩ hổ ly một thân tạp bao, đầy bụi đất tràn đầy tan thương, một bên ăn, còn một bên lau nước mắt, rất giống một cái tìm nơi nương tựa kẻ có tiền nghèo thân thích. Thế nào, nhị ca? Ngươi tại gia tộc kia xó xỉnh, chịu khi dễ. Màu mỡ mập hổ ly ra lông xích hồng bóng loáng, mượt mà thân thể quận tại rộng lượng trên giường, kia bàn ăn ngay tại giường của nàng bên cạnh giường bên cạnh. Thấy thế, lập tức đem đũa hướng trên bàn gỗ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hiện tại hậu bối là càng ngày càng không tưởng nổi, vậy mà khắc khe ngươi cái này làm trưởng bối. Không phải lỗi của bọn hắn đã có tâm tha ta một mạng, nếu không ta căn bản không có cách nào theo quê quán trốn tới. Đoạn vĩ hồ ly bất đắc dĩ khoát qua tay. Trốn tới? Nhị ca ca, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Mập hồ ly vũ mị trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, liền mị thực đều không để ý tới. Việc này nói rất dài dòng. Đoạn vĩ hồ ly trùng điệp thở dài, đem chính mình tao ngộ nói một lần. Ta khổ tâm nuôi ra trứng trùng bị mấy cái kia ngoại lai tiểu tử đoạn. Ta đầu này cái đuôi cũng là bị bọn hắn chém đứt, bọn hắn ỉ vào nhiều người, kết hội lại đến khi phụ ta. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói, còn bởi vậy trêu chọc phải Bạch Tam Thái mãi. Tam muội muội ngươi cũng biết cái lao bà tử kia tính tình, yêu nhất xen vào việc của người khác, chúng ta yêu vật tu hành ăn mấy cái vật nhỏ tính là gì? Nàng nhất định phải tìm ta gây phiền phức. Mập hồ ly không khỏi mở to hai mắt, mấy tiểu tử kia, đến cùng là nơi nào xuất hiện? Vậy mà như thế cả gan làm loạn. Bọn hắn chính là cái này Giang Thành, ta một đường đi theo đám bọn hắn tới. Không ngờ, mấy tiểu tử kia rất xảo trá, ta mới vừa đến liền cùng ném đi. Ca ca đầu ta một lần đi vào loại người này nhiều thành thị, chưa quen cuộc sống nơi đây. Đau khổ tìm kiếm nhiều ngày, mọi việc không thuận. May mắn tìm tới ta muội muội ngươi a. Đoạn Vĩ Hồ Ly nói đến đây, không khỏi buồn từ đỏ đến, lại ăn nhiều mấy khối thịt. Cũng là ta môn, hắn từ khi đi theo mấy tiểu tử kia tới Giang Thành sau, làm gì cái gì không may. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, kia hèn hạ tiểu tử đối với mình làm cái gì. Nhị ca, ngươi quá khó khăn. Mấy tiểu tử kia thực sự lấn hổ quá đáng. Mập Hồ Ly sau khi nghe xong, mặt nhọn thượng lưu lộ ra thật sâu đồng tình, đem trong mâm những tóc kia đẩy lên Đoạn Vĩ Hồ Ly trước mặt. Nhị ca ngươi nhanh ăn nhiều chút, thật tốt bồi bổ. Nhìn ngươi cũng gầy thành dạng gì. May mắn còn có ta muội muội. Đoạn Vĩ Hồ Ly cảm động cười một tiếng, nắm lên tóc, tham lam người nghe lên. Trong khoảnh khắc, những tóc kia liền theo đen thành trắng. Đoạn Vĩ Hồ Ly trong mắt lập tức nhiều một chút thần thái, nhìn xem tinh thần tốt nhiều. Nhị ca an tâm, ăn uống no đủ, tại muội muội nơi này nghỉ ngơi hai ngày, nghỉ ngơi tốt lại tính toán sau. Mập Hồ Ly an ủi. Đoạn Vĩ Hồ Ly nhìn một chút Mập Hồ Ly, để đua xuống, thỉnh cầu nói, ta muội muội tại Giang Thành lẫn vào tốt như vậy, nhị ca dày tấm mặt mau này, mời ta muội muội giúp đỡ chút. Cái đuôi thật là chúng ta Hồ Tiên thân phận đạo hạnh biểu tượng, bọn hắn chặt cái đuôi của ta, như thế vô cùng nhục nhã, thù này không báo, thế không vì hồ a. Nhưng Mập Hồ Ly nghe xong lời này, con mắt đi lòng vòng, trắng nõn trên mặt hiện ra một tia lằng khó. Nhị ca, ngươi coi trọng muội muội. Muội muội ta cũng là khổ tâm kinh doanh nhiều năm mới có bây giờ cục diện. Tại nhân loại địa bàn kiếm cơm ăn, toàn bằng chú ý cẩn thận. Muội muội ta chưa từng ra mặt, toàn từ dưới đáy mấy cái đệ tử ra ngoài làm việc. Hốt nhân tinh khí cũng chỉ lấy tóc, ngẫu nhiên thèm mới chọn một đánh một chút nha tế. Như thế không dễ dàng bị những người tu hành kia phát hiện, khả năng bình an vô sự đến bây giờ. Hôm nay nếu không phải nhị ca đến, chỗ nào bỏ được làm thịt cái này một đầu heo mập. Đoạn Vĩ Hồ Ly sững sờ, quét Mập Hồ Ly một cái. Thầm nghĩ ngươi cái này phì đến chảy mỡ dáng vẻ, ngày bình thường còn thiếu ăn sao? Lời này rõ ràng là lý do. Trong lòng của hắn lập tức liền không thoải mái. Nghĩ nghĩ, hạ thấp tư thái nói, ta muội muội yên tâm, chỉ cầu ngươi giúp ta nghe ngóng mấy tiểu tử kia hạ lạc, báo thù một chuyện tự nhiên là ca tự mình đến. Ngươi tốt bụng thu lưu ca như thế nào cho ngươi gây phiền toái? Ha ha, chỉ cần tìm được người, muốn kéo nàng xuống nước vậy còn không đơn giản. Cái này không có vấn đề, quay đầu ta liền để đệ tử giúp ngươi nghe ngóng. Mập Hồ Ly lúc này mới cười lên, một lần nữa cầm lấy búa. Thử, có thể tìm tới người còn không phải lão nương định đoạt. Hai cái hồ ly, một bữa cơm, 800 tâm nhãn tử. Bọn hắn bên này ăn uống bảo, Lục Phi bên kia cũng không nhà rỗi. A Long đánh ngã bảo an, Lục Phi giải quyết bên ngoài tất cả nữ tử áo trắng. Sau đó Hồng Y Diệp xuất động, ấm phong của rửa, quỷ ảnh lấp lóe. Quỷ a, cứu mạng a! Sẽ trong sở tất cả khách nhân dọa đến kích hoa gọi bậy, thẻ ra quần chạy ra ngoài. Ngoa tào, ra đại sự gì? Lão bản bọn hắn không có sao chứ? Chờ tại phụ cận hồ tử, thấy thế đều giật mình tiêu lên, dưỡng cổ lên hướng phía hội sở bên trong dò xét. Bên ngoài động tĩnh gì, như thế nhao nhao. Đang uống rượu Mập Hồ Ly, lỗ tai bỗng nhiên giật giật, đặt chén rượu xuống hướng ngoài cửa sổ quan sát. Nhưng phòng này vì ẩn nấp, thiết trí tại hội sở tận cùng bên trong nhất, nàng còn chưa tu ra thiên lý nhãn, tự nhiên không nhìn thấy tình huống phía trước. Người tới. Ngọc Diện, người đâu? Về tiên gia, đại tỷ nàng đi hầm. Đợi ở cửa nữ tử áo trắng, đội vàng trả lời. Nhưng nàng nhanh đi phía trước nhìn xem, như thế nhao nhao, có phải hay không xảy ra điều gì đường rẽ? Là. Hai cái nữ tử áo trắng đội vàng chạy tới hầm. Chuyến đi này, rốt cuộc không có trở về. Hội sở rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Nhưng Mập Hồ Ly mí mắt lại nhảy không ngừng, có chút hoảng hốt, đồ ăn đều không thấy ngon miệng ăn. Ta muội muội, thế nào? Đoạn Vĩ Hồ Ly quan tâm hỏi. Ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào? Mập Hồ Ly lo lắng, nàng Ngọc Diện cư luôn luôn yên tĩnh, vừa rồi kia dừng lại ầm ĩ tới quá đột nhiên. Ngọc Diện, đến cùng tình huống như thế nào? Nàng đối với bên ngoài la lên. Nhưng ngoài cửa chậm chạp không có hồi âm. Cái này Ngọc Diện, làm thế nào sự tình? Mập Hồ Ly dài nhỏ lông mày nhăn lại, lập tức có loại dự cảm không tốt, xê dịch chính mình mỡ heo giống như mượn mà mập trắng thân thể, cố gắng muốn từ dưới giường đến. Ta muội muội, ngươi chậm một chút. Đoạn Vĩ Hồ Ly liền đội vàng đứng lên đi nâng. Bất quá đúng lúc này, cửa két một tiếng từ từ mở ra. Sắc mặt tái nhợt Ngọc Diện tiên cô, ngay tại ngoài cửa. Ngọc Diện, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Bảo ngươi đã nửa ngày, thế nào mới tới? Mập Hồ Ly mười phần không vui hỏi. Về tiên gia, vừa rồi có người náo sự. Người nào? Thật to gan, dám tại Ngọc Dung cư náo sự. Không có ném đi uy yêu sát sao? Tiên gia, người này tự xưng tiên nguyên tử, nói hắn muốn thay trời hành đạo thu ngài. Vừa mới nói xong, Ngọc Diện tiên cô liền dẫn đi một mình vào phòng tử. Chương 787, chân trượt hồ ly chương 787, chân trượt hồ ly Ngọc Diện tiên cô mang theo đi một mình vào phòng. Người này tướng mạo bình thường, tuổi ước chừng 40, ánh mắt ngốc trệ, đứng đấy không nhúc nhích, dường như đã bị mê chặt. Thiên nguyên tử. Mập Hồ Ly cùng Đoạn Vĩ Hồ Ly lướt nhau, dài nhỏ ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ta muội muội là cựu nhân của ngươi. Đoạn Vĩ Hồ Ly hiếu kỳ hỏi. Làm sao có thể? Ta căn bản không biết người này, danh tự cũng không nghe nói qua. lại nói ta xâm nhập trốn tránh, cơ hồ không ở bên ngoài lộ diện, đi đâu cùng người kết thù đi. Mập hồ ly dài nhỏ lông mày nhíu, phì dính móng vuốt vung lên, đẩy ra rèm, quan sát tỉ mỉ cái kia tự xưng tiên nguyên tử người. Thân mang pháp lực, là người tu hành, nhưng liền mỹ thuật đều không phá được, liền điểm này đạo hạnh, còn dám rong rạc nói cái gì thầy trời hành đạo. Mập hồ ly lộ ra buồn cười biểu lộ. Bất quá, đã là người tu hành, ném đi uy yêu sát quả thực đáng tiếc. Vừa vặn hôm nay nhị ca tới, dùng hắn đến chiêu đãi nhị ca, há không rất tốt. Ngọc Diện đem hắn trình lên. Nàng nhãn châu xoay động, đối Ngọc Diện tiên cô cơ cơ chào. Là. Ngọc Diện tiên cô dẫn người này xuyên qua rèm, đi vào trước bàn ăn. Nơi này yêu khí dày đặc. Nhị ca, người này liền đưa cho ngươi. Ngươi hút ăn người tu hành tinh khí, công lực nhất định phóng đại, mong muốn tìm mấy tiểu tử kia báo thủ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mập hồ ly đối Đoạn Vĩ hồ ly cười tủm tỉm dùng tay làm dấu mời. Toàn đưa cho ta. Đoạn Vĩ hồ ly được sủng ái mà lo sợ, nhưng hắn nhìn một chút người này, không hiểu dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Chờ một chút. Cái này phì bà bỗng nhiên như thế hào phóng, sẽ không phải có cha a. Hắn nghĩ lại, cười nói, ta muội muội quá khách khí. Ta cái này làm ca bỗng nhiên đến, đã là quấy rầy, cái nào có ý tốt độc hưởng mỹ thực. Cái loại này đồ tốt, tự nhiên phải cùng ta muội muội cùng nhau chia sẻ. Nhị ca chuyện này, muội muội nơi này khác không có, không bao giờ thiếu chính là ăn uống. Nhị ca gần đây chịu khổ, nhanh ăn nhiều chút bồi bổ. Mập hồ ly lo lắng địa đạo, ta một người chỗ nào ăn được nhiều như vậy? Vẫn là ta muội muội cùng một chỗ a, ngươi nếu không ăn, ta cũng không tiện đập bữa. Đoạn Vĩ hồ ly chân thành nói rằng, kia, nhị ca ngươi ăn trước. Vẫn là ta muội muội ngươi trước. Ngươi là khách nhân, ngươi trước. Khách theo chủ điển, muội muội ngươi trước. Hai cái hồ ly trên mặt đủ cười, khách khí nửa ngày, ai cũng không có động thủ. Lục Phi chân đều nhanh đứng tê. Hắn cố gắng duy trì đờ đẫn biểu lộ, kỳ thật nội tâm kinh ngạc đạt đến đỉnh điểm. Không nghĩ tới, nơi này lại có hai cái hồ yêu. Hơn nữa, trong đó một cái gây mất cái đuôi. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Kia gây đuôi, không phải liền là ba quá sữa bên kia lão tạt ma hồ ly sao? Kia đôi cáo vẫn là bị kinh kiếm chặt cho gây mất, nó chạy thế nào tới Giang Thành tới? Vừa rồi nghe mập hồ ly nói cái gì báo thủ, sẽ không phải đi theo đám bọn hắn tới a? Vậy thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Vậy mà lại tại cái này đụng tới. Tình huống này hoàn toàn ra khỏi Lục Phi dự kiến. Lao tạc mao không có cái đuôi, cũng không đủ gây cho sợ hãi, nhưng cái này Tam Vĩ Hồ không thể khinh thường. Ngọc Diện Tiên Cô nói không sai. Hồ yêu cái đuôi số lượng, liền đại biểu cho năng lực của bọn nó cao thấp. Đa số hồ yêu chỉ có một đuôi, như lão tạc mao dạng này, hai đuôi đã là ưu tú, ba đuôi xem như siêu quần bạt tụy. Bốn năm đuôi phượng mao lần rác. Thất vĩ cửu vĩ càng là không thể tưởng tượng, chỉ sợ toàn hoa hạ cũng tìm không ra mấy đầu. Mà trước mắt cái này ba đuôi mập hồ ly, đã đủ để miểu sát một chút tiểu yêu. Nhìn nàng ăn đến óc đầy bụng vệ dáng vẻ, ở đây chiếm cứ nhiều năm, chắc hẳn không ít hút người tinh khí, đạo hạnh không cạn. Lục Phi biểu lộ ngốc trệ, đại não lại tại điên cuồng chuyển động. Hai cái hồ yêu xô đẩy nửa ngày, mập hồ ly thấy dạng này không phải biện pháp, liền cười nói, ai nha, nhị ca, chúng ta ai cũng chớ khách khí, không bằng cùng nhau đập bữa, như thế nào? Như thế rất tốt. Gây đuôi hồ lập tức cười gật đầu. Hai cái yêu vật cầm lấy cái bàn đũa, kia đũa trong nháy mắt hóa thành một ngón tay thô bạch cốt. Bọn chúng đem miệng xích lại gần xương cốt, giống quen thuộc dường như đối với Lục Phi nhẹ nhàng khẽ hấp. Lục Phi tóc đột nhiên thật dài, bị hút vào ống hút bên trong. Lao tạc mau vội vàng không kịp chuẩn bị, sắp đến thẳng ho khan. Quả nhiên có vấn đề. Mập hồ ly buông xuống bạch cốt, trong mắt lóe lên âm lãnh quả mang, nàng mới vừa rồi là giả hút. Ngọc Dung Cư từ trước đến nay bình tĩnh, tối nay cái này ầm ĩ tới thực sự cổ quái, nàng luôn cảm giác cái này thiên nguyên tử có vấn đề, cho nên liền lợi dụng lao tạc mau đến xò xét. Cùng bản tiên chơi liêu trai, ngươi còn non lắm. Nàng đột nhiên vung lên chảo, mấy cây lông hồ ly rơi xuống, hóa thành mấy cái màu đỏ tiểu hồ ly, nhe răng trợn mắt hung mãnh nhào về phía Lục Phi. Lục Phi đờ đẫn biểu lộ biến đổi, trong mắt hàn quang lấp lóe. Trong tay táo một côn nên đón tiếp lấy. Một tiếng ầm vang vang, tia sáng chói mắt lấp lóe, kia mấy cái tiểu hồ ly trong nháy mắt hóa thành tạt bã. Thiên lôi chi lực, lao tạc mau cả kinh thất sắc, đội vàng hướng về sau trốn tránh. Nhưng một đạo tinh hồng bị ảnh ngăn cản nó, sắc bén bị chảo đột nhiên vung đến. Khí thế kia tương đối dọa người, nó đội vàng vung ra mấy trường, dùng yêu lực đem bị ảnh ngăn, sau đó liều mạng sau nhảy, chật vật trốn ở mập hồ ly đại đục cầu giống như thân thể về sau, trong lòng kinh nghi không chừng. Tại sao lại là thiên lôi chi lực? Xấu ta chuyện tốt tiểu tử kia liền có thể sử dụng thiên lôi chi lực. Ta muội muội, cẩn thận a. Người này không đơn giản. Còn cần ngươi nói. Mập hồ ly hí mắt, thử lạnh hét lớn, Ngọc Diện, còn chưa động thủ. Là, thiên gia. Ngọc Diện tiên cô nhu thuận gật đầu, nhưng nàng nhưng lại chưa đi hướng Lục Phi, ngược lại bỗng nhiên quay người, hướng phía hai cái hồ ly đánh tới. Ngọc Diện, ngươi làm gì? Hai cái hồ ly sững sờ, móng vuốt bị mấy sợi băng lánh sợi tóc quấn quanh. Mà kia sợi tóc là theo Ngọc Diện phía sau toát ra. Ngọc Diện, ngươi điên rồi. Mập hồ ly con mắt to trợn, khó có thể tin. Nhưng Ngọc Diện không nói câu nào, sợi tóc liên tục không ngừng hướng lấy hai cái hồ yêu bọc tới, cấp tốc bò lên trên thân thể của bọn chúng. Ngươi không phải Ngọc Diện. Mập hồ ly rất nhanh kịp phản ứng. Mà cùng lúc đó, Lục Phi vung vẩy táo một côn cùng Hồng Y Lìa lần nữa phát động công kích. Muốn chết. Mập hồ ly giận dữ, tròn mép thân thể đột nhiên rung động. Yêu khí bộc phát. Mãnh liệt yêu khí va chạm mà đến, trực tiếp đem một người một vị đụng trở về. Tiếp lấy, nàng sắc bén kia móng vuốt vung lên, liền đem quấn quanh ở trên người tóc đen toàn bộ cắt thành mảnh vỡ. Ngọc Diện thân thể cũng theo đó chia năm xẻ bảy, hóa thành thật mỏng vài miếng da người bay xuống trên mặt đất. Ngọc Diện phía sau đồ vật có thể lộ ra chân dung. là một thanh sợi tóc phất phới dù đen. Dù, Lao Tạp Mao thấy thế lại là kinh hãi. Chẳng lẽ, ta muội muội, mau giết hắn. Bọn hắn khẳng định cùng chặt ta cái đuôi mấy cái kia là cùng một bọn. Lao Tạp Mao kích động kêu to. A, Mập Hồ Ly nghi ngờ nhìn hắn một cái, bọn hắn đồng bọn, làm sao tìm được ta nơi này? Chớ để ý, trước hết giết hắn lại nói. Mấy tiểu tử kia âm hiểm thật sự, đừng cho hắn cơ hội. Lao Tạp Mao lo lắng thúc giục, xuất ra một cây côn đồng loại pháp khí. Tại Ngọc Dung cư nháo sự, giết đệ tử ta, còn có thể nhường hắn còn sống đi ra ngoài. Mập Hồ Ly trong mắt sát ý lấp lóe, song chảo vung đẩy, bắt đầu thi pháp. Ba đầu vẫy đuôi một cái, bàng bạc yêu khí đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem Lục Phi bao khỏa. Lục Phi trong nháy mắt như bị đông cứng như thế, khó mà động đậy. Ta muội muội, ta đến động thủ. Lao Tạp Mao cực kỳ hưng phấn, cơ cây gậy mong muốn tự tay báo thủ. Ai ngờ dưới chân trượt đi, nào về phía trước, vừa vặn đâm vào Mập Hồ Ly trên thân. Chương 788, ngươi là hắn phái tới nội ứng A. Chương 788, ngươi là hắn phái tới nội ứng A. Mập Hồ Ly bị Lao Tạp Mao cái này va chạm, thi pháp đột nhiên gián đoạn. Yêu khí bùng lòng, Lục Phi lập tức có thể động, thừa cơ phát động công kích. Trong tay táo một côn mao đủ pháp lực, dẫn đầu đánh tới. Điện quang tại hai cái hồ ly trên thân nổ tung, da lông cháy rủi không ít. Ngay sau đó, dù đen cùng hồng y y cùng nhau xuất động. Từng sợi sợi tóc quấn chặt lấy bọn chúng móng vuốt, tinh hồng quỷ trảo điên cuồng hướng phía cổ của bọn nó chào hỏi. Lao Tạp Mao thất kinh, lộn nhào trốn ở Mập Hồ Ly sau lưng. Ghê tởm. Mập Hồ Ly ba đầu lông xù cái đuôi to vung lên, hướng phía dù đen cùng hồng y y quét ngang mà đến, trực tiếp đưa chúng nó quét bay ra ngoài. Dù đen trên không trung xoay tròn vài vòng, bay trở về, dừng ở Lục Phi bên cạnh. Mập Hồ Ly đứng lên, đau lòng vỗ vỗ trên bờ vai đốt cháy khét da lông, quay đầu chừng Lao Tạp Mao một cái. Nhị ca, ngươi chuyện gì xảy ra? Xin lỗi a, ta muội muội vừa rồi không biết làm tại sao chân trượt. Cả không phải cố ý. Lao Tạp Mao ở phía sau chê cười luôn mồm xin lỗi, ngươi yên tâm, nhị ca kế tiếp nhất định cẩn thận, sẽ không lại đụng vào ngươi. Hắn cũng không biết vì cái gì, từ khi tới Giang Thành, liền đặc biệt dễ dàng chân trượt đấu vật. Tốt nhất như thế. Mập Hồ Ly lúc này mới quay đầu, âm lanh ánh mắt một lần nữa liếc nhìn Lục Phi. Thiên Nguyên Tử, nghĩ không ra ngươi còn có mấy phần bản sự. Ta Ngọc Diện Cư cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao tới cửa kiếm chuyện? Yêu hồ, ngươi trốn ở nơi đây hại người, thực sự thiên lý nan dung. Ta Thiên Nguyên Tử thân làm huyền môn bên trong người, dĩ hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, đương nhiên muốn ngoại trừ ngươi cái này nghiệt xúc, thay trời hành đạo. Lục Phi quang minh lắm liền nói, thay trời hành đạo, chỉ bằng ngươi? Ngươi này càng như thế càng dỡ. Mập Hồ Ly hít sâu một hơi, dài nhỏ trong mắt là thật sâu khinh miệt cùng phẫn nộ. Cái gì nghề nghiệp, cái gì hàng yêu? Lao nương trước hết giết ngươi tế thiên. Vừa mới nói xong, ba đầu cái đuôi to đột nhiên đông đưa. Yêu khí điên dũng manh tiến ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng ở Lục Phi như là thân ở yêu khí trong hải dương, lập tức đầu váng mắt hoa. Vô số hung ác tiểu hồ ly theo yêu khí bên trong hiện hiện, trong mắt hung quang lấp lóe, nhao nhao hướng phía Lục Phi đánh tới. Dù đen cùng hồng y liền một trái một phải, ngăn khuất Lục Phi bên người, đem những cái kia vọt tới tiểu hồ ly đánh tan. Lục Phi cắn răng, pháp lực vận chuyển ổn định tâm thần, sau đó lấy ra công đức trạng nhóm lửa. Mờ nhạt ánh đèn sáng lên, nhàn nhạt mùi đàn hương tại yêu khí bên trong tràn ngập ra. Phàm là ánh đèn soi sáng địa phương, yêu khí đều tự động tản ra, không cách nào xâm nhập Lục Phi thân thể. Nhưng này lông hồ ly biến tiểu hồ ly cũng không sợ, như là dã thú khát máu, che giả măng mọc phóng tới Lục Phi, chỉ cần đợi cơ hội, liền ôm Lục Phi thân thể liều mạng gặm cắn. Lục Phi cẩn thận ứng phó, nhiều lần vẫn là kém chút bị tiểu hồ ly bắt được. Cái này tam vĩ hồ ly sát thực thật lợi hại. Chủ yếu là yêu khí quá mức cường đại, dù đen cùng hồng y thì hành động tốc độ giảm mất đi nhiều, để bọn chúng mười phần bị động. Sớm biết, đem kinh huynh gọi lên. Lục Phi một bên cắn răng ứng phó điên cuồng hồ nhóm, một bên suy tư phá cục như thế nào. Kia là vật gì? Ba đôi mập hồ lông mày nhướng lên, mở to hai mắt dò xét công đức tràn. Ta muội muội, kia tựa như là pháp bảo a. Phía trên lại có công đức chi lực. Lao Tạp Mao tại nàng tròn vo thân thể đằng sau, dò ra gầy gò đầu, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Công đức chi lực, chắc không được có thể chống cự ta yêu lực. Nếu là có vật này trợ giúp tu hành, công lực há không tiến triển cực nhanh. Mập hồ ly ánh mắt cũng lập tức sáng lên. Ha ha, gia hỏa này pháp bảo không ít ta. Đã hắn chủ động đưa tới cửa, lão nương liền không khách khí, pháp bảo toàn diện đều là lão nương. Nàng hưng phấn bung vẩy móng vuốt, yêu khí như là hồng thủy cuộn cuộn, ba đầu lông xù cái đuôi càng dài, biến như là mãng xà như thế, hướng phía Lục Phi quét sạch mà đi. Ba đầu đuôi cáo vừa vặn đem Lục Phi cùng dù đen, cùng kia lệ quỷ tách ra. Hai thứ kia thực sự vướng bận, không có pháp bảo, nhìn hắn lấy cái gì ngăn cản. Mập Hồ Ly thần sắc đắc ý đuôi cáo yêu khí mãnh liệt mà sắc bén, căn bản không sợ dù đen sợi tóc cùng hồng y lệ quỷ trảo, giống đánh con ruồi như thế đuổi theo bọn chúng đánh. Hồng y chịu đến mấy lần, váy đỏ biến rách dưới, hai mắt chảy ra huyết lệ. Dù đen còn có thể dựa vào lấy kia mấy sợi không thể phá vỡ kim ti, miễn cưỡng cùng kia đuôi cáo dây dưa. Mà một đầu cuối cùng đuôi cáo bay thẳng Lục Phi. Quả thực như là xe tải quét ngang tới, thế không thể đỡ. Lục Phi ôm công đức tràn lăn lộn trốn tránh, may mắn cái này công đức tràn có chụp đèn che chở, không phải tại chỗ liền dập tắt. Tránh thoát đuôi cáo, hắn lập tức trở về tay dùng sức đánh ra một côn. Điện quang tại chóp đuôi nổ tung, cháy rủi một chút lông hồ cáo. Tam vĩ hồ đau đến hít một hơi khí lạnh, nhẫn tâm vồ xuống một thanh lông hồ cáo, đối với Lục Phi thổi. Lông hồ cáo lập tức hóa thành vô số mảnh thu giống như đại hồ ly, cuốn lấy Lục Phi. Mà tam vĩ hồ trong mắt sát ý lấp lóe, kia mãng xà giống như cái đuôi dựng đứng lên đến, hướng phía Lục Phi đột nhiên nện xuống. Ta muội muội, ta đến giúp ngươi. Lao Tạp Mao thấy một màn này, sợ công đức tràn bị Mập Hồ Ly một người độc chiếm, vội vàng cơ cây vậy đi lên hỗ trợ. Ai ngờ dưới chân vậy mà lại trượt đi. Trong lòng của hắn hoảng hốt, liều thay đổi thân thể, cuối cùng không có đụng vào mập hồ bên trong trên thân. Nhưng còn chưa kịp thở phào, không nghĩ tới, kia tuột tay cây gậy vậy mà vừa vặn đập vào mập hồ ly trên đầu. Bình một tiếng giòn vang, kia dựng đứng lên đuôi cáo cũng nhận ảnh hưởng, động tác chỉ hoãn một chút. Lục Phi thừa cơ vung ra một cái lôi cầu, chẳng những đem cuốn thân đại hồ ly hoanh mở, còn nổ tới đuôi cáo. Đuôi cáo bước lên khói đen. Mập hồ ly tròn vo thân thể run lên mấy run, quay đầu đi, tức giận trừng mắt lao tạp bao. Nhị ca, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta muội muội, ta thật không phải cố ý. Ngươi nhìn, ta vừa rồi đã rất cố gắng không đụng vào ngươi, cây gậy kia là cái ngoài ý muốn. Lao tạp mau đứng lên, liều mạng giải thích. Ngoài ý muốn. Mập hồ ly hai mắt trợn tròn xoe, một trưởng đánh bay cây gậy kia. Ngươi cho ta thành thành thật thật ngồi cái này. Còn dám luận động, lao nương liền ngươi một khối thu thập. Là. Lao tạp mau cuống quýt ngồi nguyên địa. Mập hồ ly hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Phi. Lục Phi không ngừng dùng lôi kích một mở ra lớn tiểu hồ ly. Trong phòng, lông hồ cáo khắp nơi bay loạn. Kia lôi kích một thực sự nhường nàng kiên kỵ, lại mang xuống chỉ sợ bất lợi, chỉ có thể nhịn đau dùng một lần pháp bảo. Mập hồ ly cắn răng, từ trong ngực móc ra một cái khô lâu tạo hình nhỏ chung nhỏ, chỉ cần bị cái này chung nhỏ đánh trúng, đối phương liền sẽ hóa thành một đám huyết đủ. Nhưng là sử dụng một cái giá lớn rất lớn, chung nhỏ một vang, nó yêu lực ít ra sẽ tiêu hao hết bảy thành. Hiện tại không để ý tới nhiều như vậy, giải quyết cái này thiên nguyên tử quan trọng. Mập hồ ly nheo mắt lại, chỉ huy một đám hồ ly cuốn lấy Lục Phi, mặt khác hai cái đuôi gắt gao kiểm chế lại dù đen cùng hồng y lìa, sau đó tìm cơ hội đem chung nhỏ hướng Lục Phi ném đi. Ngay tại nàng chuẩn bị ra tay thời điểm, một chùm địa quang thật vừa đúng lúc bay ra hồ nhóm, vừa vặn rơi vào lao tạp mao trên thân. Lao tạp mao không tự chủ được hướng về phía trước một ngã, lại đụng phải mập hồ ly cánh tay. Chung nhỏ lập tức rời tay bay ra. Mập hồ ly tâm đều nắm chặt lên rồi, cũng biết dùng chính mình đuôi cáo tiếp nhận chung nhỏ, không có nhường phát ra âm thanh. Khoe miệng nàng co quắp, rốt cuộc không nhịn nổi, phát điên giống to. Mỗi tới thời khắc mấu chốt liền quấy rối, lao tạp mao, ngươi là hắn phái tới nội ứng a? Chương 789, huyết nhục linh đang là thích ăn khoai lang chi sĩ bánh vũ việc gì tăng thêm? Chương 789, huyết nhục linh đang là thích ăn khoai lang chi sĩ bánh vũ việc gì tăng thêm? Mập hồ ly gấp rút thở hổn hển, hung ác trừng mắt lao tạp mao, hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Ta muội muội, ta nói ta cũng không phải cố ý, ngươi tin không? Lao tạp mao run run rẩy rẩy đứng lên, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chính mình cũng không có sức, không phải cố ý, còn có thể đến ba lần. Mập hồ ly cẩn thận từng ly từng tí dùng đôi cáo thu hồi huyết đục linh đang, càng nghĩ càng không đúng tình, trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Ta ngọc này mặt cư bình an nhiều năm, ngươi vừa đến đã xảy ra chuyện. Nói trong đó không có quỷ, ai mà tin cái nào? Lời này vừa nói ra, lao tạp mao lập tức trợn tròn mắt. Ta muội muội, ngươi đừng hiểu lầm a. Ta cùng mấy tiểu tử kia không đội trời chung, làm sao có thể hắn cuốn quýt giải thích? Nhưng Lục Phi nghe được mập hồ ly lời nói, lập tức ánh mắt sáng lên, la lớn, tạp mao tiên ra, ngươi còn cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì? Mau đưa bảo vật đoạt tới a. Ngươi không phải đã sớm nhìn chúng nàng chung nhỏ sao? Cái gì? Mập hồ ly cả khuôn mặt đều biến hình, màu nâu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm lao tạp mao. Ta muội muội, ngươi chớ có mắc mưu của hắn à? Kia một nhóm người từng cái âm hiểm xảo trá, hắn là muốn ly gián chúng ta cái nào? Lao tạp mao bị nhìn thấy toàn thân run rẩy, âm thanh run rẩy giải thích. Nhưng hắn còn chưa nói xong, lại bị Lục Phi tiếng la cắt đứt. Tạp mao tiên ra, chớ do dự, mau ra tay. Ta đến kiểm chế lại kia phí yêu bà, ngươi nhanh đi đoạt bảo vật ta. Lục Phi một bên hô hào, một bên hướng mập hồ ly đánh ra một côn, lôi điện bắn ra. Mập hồ ly vội vàng dùng cái đuôi quấn lên bàn ăn ngăn cản. Bàn ăn chia năm xẻ bảy. Tốt. Lao tạp mao, ta hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi vậy mà tính toán ta. Mập hồ ly hô hấp càng thêm gấp rút, lồng ngực kịch liệt chập trùng, dường như trong bụng giấy lên hừng hực lửa giận, miệng mũi đều phun ra khói trắng. Ta liền nói đêm nay vì sao cổ quái như vậy, ngay cả ta đắc lực nhất đệ tử đều cắm. Hóa ra là trong các ngươi ứng bên ngoài hợp, tốt tốt tốt. Các ngươi đánh cho một tay tính toán thật hay a. Ta muội muội lao tạp mao sắc khóc, quả thực là hết đường chối cãi. Tên kia quá hèn hạ vô sỉ, vậy mà cho mình đảo như thế hố trời, hiểu lầm kia làm lớn chuyện a. Ngậm miệng. Mập hồ ly vung lên móng vuốt, không muốn lại nghe bất kỳ giải thích nào, mấy cây lông hồ ly hóa thành dây thừng, đem lão tạp mao gắt gao trói lại. Chờ ta giết hắn, lại đến thu thập ngươi. Mập hồ ly quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi, dài nhỏ ánh mắt sát ý sừng sững. Muốn tính toán lao nương bảo vật, cũng phải nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Vừa mới nói xong, nàng kia cự mãng giống như đôi cáo dựng đứng lên, hướng phía Lục Phi ầm vang vỗ tới. Kinh khủng kinh lực đánh tới, như là đại sơn áp đỉnh. Lục Phi vội vàng vung ra một côn, đem kia kinh khủng cái đuôi thoáng ngăn cản, cấp tốc chạy đi. Có thể hắn khẽ động, bốn phía lít nha lít nhít hồ ly chen chúc đi lên, nào vào trên người hắn điên cuồng cắn xé. Hắn bị cuốn lấy thoát thân không ra. Đôi cáo giống như tử thần liêm đao, gào thét lên đem hắn toàn bộ bao phủ. Mắt thấy trốn không thoát, một ngụm rách dưới hắn giếng, đột nhiên tại dưới chân hắn xuất hiện. Hắn trong nháy mắt rớt xuống. Đôi cáo đột nhiên nện xuống đến, hắn giếng đã biến mất, đôi cáo đặc hùng, mặt đất lập tức nứt lên, vỡ ra đạo đạo đen nhánh khe hở, cả tòa phòng ở cũng vì đó rung động. Treo ở phòng ở bốn phía che chắn yêu khí hương thảo, kịch liệt tả diêu hữu hoàng, có mấy cái trực tiếp rơi xuống mặt đất. Nồng đậm yêu khí tiết lộ ra ngoài. Sau một khắc, hắc giếng tại Hồng Y Lìa bên người xuất hiện, đem Lục Phi phun ra. Hồng Y Lìa thân thể lung la lung lay, sơ ý một chút bị đôi cáo mạnh mẽ đánh trúng, bay ra ngoài thật xa. Hồng Y Y. Lục Phi trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng phía đầu kia hộ vệ mạnh mẽ đánh ra một côn, đem Hồng Y Y thu hồi âm bài. Âm bài bên trên cũng chảy ra huyết dịch. Hồng Y Y thụ thương không nhỏ. Dù đen bằng vào những cái kia kim ti, còn có thể trèo chống một hồi. Nhưng cái này mập hồ ly vùi ở nơi đây nhiều năm, không biết rõ hút nhiều ít người tinh khí, yêu lực hùng hậu tới một loại cảnh giới, rất khó khăn đối phó. Lục Phi hít một hơi thật sâu. Hiện tại rút lui còn kịp. Nhưng là Hồng Y Y bị đánh thành dạng này, cứ tính như vậy, hắn có thể cam tâm sao? Giờ phút này, hai cái đuôi cáo hướng phía Lục Phi mạnh mẽ đánh tới. Yêu phong phun trào, tóc của hắn cùng quần áo phần phật bay múa. Còn có một lá bài tẩy vô dụng, đánh cược một lần lại nói. Lục Phi nhìn thoáng qua dù đen, hắn cắn chặt hàm răng, tay nắm lấy táo một côn, pháp lực liều mạng vận chuyển. Quang cầu càng lúc càng lớn, lôi điện chi lực tùy theo tăng vọt. Đợi đến hai cái đuôi cáo rơi xuống đỉnh đầu thời điểm, hắn đột nhiên một côn đánh tới. Rầm rầm rầm. Lóa mắt điện quang chiếu sáng cả tòa phòng ở, oanh minh tiếng sấm nổ tung, tất cả cửa sổ bạo liệt, mảnh kiếng bể rầm rầm bể ra. Lao tạp mau bị dọa đến nhắm mắt lại, run lẩy bẩy, màng nhĩ ông tắc hưởng. Điện quang thoáng qua liền mất. Trong phòng biến một vùng tăm tối, chỉ có tiếng sấm tối lương. Cái này động tĩnh khổng lồ, nghe được phía ngoài hộ tử cùng A Long hãi hùng kết bĩa. Lục trưởng quy không có sao chứ? Chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? A Long đều khẩn trương lên. Nghe lão bản, tại bực này hắn, đừng cho hắn thêm phiền. Hộ tử cắn răng, xuất ra quỷ đầu đao. Hai người canh giữ ở cổng hội sở, chăm chú nhìn qua bên trong. Tận cùng bên trong nhất phòng ở một mảnh hỗn độn. Cửa sổ vỡ vụn, vách tường sụp đổ, còn kém nóc phòng không có sốc lên. Lao tạp mau cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra, trên người hắn trói buộc mở ra, nhưng toàn thân cọng lông bao quát dầu rịa, tất cả đều bị điện quang đương cháy, tản ra khó ngửi mùi khét lẹn. Mà mập hồ ly hai cái đuôi như bị đốt qua dường như, cọng lông đen hơn phân nửa, còn bốc lên trận trận khói đen, ỉu xìu khoác lên trên mặt đất, thỉnh thoảng co quắp mấy lần. Lục Phi dùng hết pháp lực một kích, cho cái này mập hồ ly tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng hồ yêu lực thực sự cường đại, một kích này cũng không chí mạng. Mập hồ ly khỏe miệng tràn ra một tia huyết dịch, rút ra mấy cây lông hồ ly hướng phía Lục Phi thổi. Lại là một đám tiểu hồ ly vừa lên, đem phát lực Lục Phi cuốn lấy. Dù đen thấy chủ nhân bị bắt, liều lĩnh bay trở về, Kim Thi cùng tóc đen cùng nhau rối ra đem những cái kia ghê tởm vật nhỏ mở ra. Dù nhỏ, giữ lại khí lực. Lục Phi đưa tay, một tay lấy dù đen nắm ở trong tay. Hắn từng ngụm thở hổn hển, trắng bệnh gương mặt bị hồ ly móng nuốt cầm ra một đạo vết máu, nhưng hắn biểu lộ cũng không bối rối. Có thể a, Thiên Nguyên tử, nghĩ không ra ngươi pháp lực thâm hậu như thế. Có thể cùng lão nương so sánh, ngươi còn kém xa lắm. Mập mặt hồ ly sắc khó coi, nàng hai cái đuôi bị trọng thương không nhấc lên nổi, còn sót lại một đầu cái đuôi không dám tùy tiện đi đối kháng lôi kích mục, liền sợ ba đầu cái đuôi toàn gãy. Huyết nhục linh đang, không nhìn tất cả pháp lực, nhìn ngươi còn có thể lấy cái gì cản. Nàng lần nữa cầm lấy khô lâu đồng dạng huyết nhục linh đang, ánh mắt phát lạnh, hướng phía Lục Phi mạnh mẽ ném mạnh mà đi. Cái này chung nhỏ mang theo kinh khủng yêu lực, phát ra chói tai tiếng rít. Lục Phi pháp lực cơ hồ hao hết, đã vô lực ngăn cản, nhưng lại mắt sáng như đuốc, dù đen chăm chú cuốn chặt lấy cổ tay của hắn. Dù nhỏ, đừng sợ. Đột nhiên cả người hắn biến mất khỏi chỗ cũ. Người đâu? Mập hồ ly đều ngộp. Chung nhỏ được không? Lăn xuống trên mặt đất, phát ra đinh đương một tiếng vang dọn. Hoàng bét. Mập hồ ly tròn vo thân thể đột nhiên lớn rung động, ngay sau đó liền cảm giác một hồi hư thoát. Sau một khắc, Lục Phi thân ảnh cầm trong tay dù đen, quỷ dị xuất hiện tại trước mắt của nàng. Chương 790, tên điên. Tên điên. Chương 790, tên điên. Tên điên. Ngươi mới vừa nói ai kém xa? Lục Phi quỷ mị đồng dạng, đột nhiên xuất hiện tại mập hồ ly trước mặt. Mập hồ ly vừa mới sử dụng huyết nhục linh đan, tiêu hao quá nhiều pháp lực, giờ phút này một hồi hư thoát, nàng bị giật mình tiêu lên, móng đuốt chống đỡ lấy tròn vo thân thể mong muốn né ra. Nhưng mà dù đen bên trong từng đóa hoa hồng phiêu linh xuống tới, hoa hồng trong biển hoa, một trương tuyệt mỹ bên cạnh nhan hiện hiện, lông mi run rẩy, tinh hồng con ngươi đột nhiên mở ra, mập hồ ly hai mắt không tự chủ được bị hấp dẫn. Trong nháy mắt, tầm mắt của nàng bên trong huyết hồng một mảnh, máu tươi theo hốc mắt chảy xuống, một con mắt đột nhiên nổ tung, một viên khác con mắt cũng đang kịch liệt rung động. Cực hạn đau đớn nhường mập hồ ly đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng cuống quýt dùng còn lại yêu lực bảo vệ còn lại cái kia ánh mắt, một chảo liều mạng hướng phía Lục Phi vung đi. Lục Phi lập tức chống đỡ dù đen né tránh. Quỷ đồng nhắm lại. Dù linh bên cạnh nhan ẩn vào trong biển hoa. Sử dụng quỷ đồng cũng biết tiêu hao đại lượng âm khí, mở mắt qua đi, chờ dù đen hoàn toàn khôi phục khả năng lần nữa sử dụng. Bất quá, tóc đen còn có thể động. Mập hồ ly cũng đủ gương ngạnh, nếu là cái khác tà tu hoặc là đồng dạng yêu vật, cùng quỷ đồng đối mặt, chỉ sợ tại chỗ liền hai mắt bạo tạc mà chết. Hồ yêu ca còn có thể bảo trụ một con mắt. Người tới. Người tới. Mập hồ ly thở hổn hển, thảm âm thanh kêu to, móng đuốt run rẩy che lấy bạo chết cái kia ánh mắt, máu tươi từ chảo trong khe không ngừng chảy ra. Có thể đâu còn có người a, toàn bộ ngọc dung cư sớm đã bị Lục Phi thanh không. Bên cạnh lao tạc mau một thân khét lẹn, mặc dù không có trói buộc, nhưng không dám loạn động, núp ở nguyên địa cũng không dám thở mạnh. Thiên Nguyên tử, lao nương nhớ kỹ ngươi. Mập hồ ly oán hận nhìn chằm chằm Lục Phi, dù cho lại không cam tâm, cũng rõ ràng chính mình đại thế đã mất. Huyết nhục linh đang mặc dù bá đạo, nhưng đối yêu lực tiêu hao cũng quá lớn, bình thường xem như sau cùng sát chiêu. Sử dụng như thế pháp bảo đều bắt không được người này, nàng biết mình thua. Người này thủ đoạn thực sự quá nhiều. Trong nội tâm nàng cái kia hận a. Nhiều năm khổ tâm kinh doanh, tại hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lao nương sẽ trở về tìm ngươi. Nàng hít sâu một hơi, còn sót lại hoàn hảo cái đuôi quấn lên huyết nhục linh đan, nhìn một cái chính mình chi linh vỡ vụn hang ổ, thả người hướng ra ngoài nhảy xuống. lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tam muội muội, đừng bỏ lại ta. Lao Tạp Mao thấy thế vội vã đi theo. Hắn biết mình lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ, cái kia Thiên Nguyên Tử tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mà Tam muội muội dù sao cũng là đồng tộc, chỉ cần đem hiểu lầm giải thích rõ, chắc chắn giữ lại hắn một đầu mạng nhỏ. Thật là, hắn bất hạnh lần nữa dưới chân trở đi, đem trọng thương mập hồ ly đụng lăn trên mặt đất. Huyết nhục linh đang ngã thoát trào bay ra, u ngủ cục trên mặt đất lăn lộn. Dù nhỏ, Lục Phi con mắt tỏa sáng, tóc đen lập tức bay ra, hướng kia khô lâu giống như nhỏ chung nhỏ với tới. Có thể chung nhỏ bề ngoài giống như có ăn mòn năng lực, tóc đen vừa chạm vào đụng phải nó, lập tức liền bị ăn mòn thành một phấn. Dừng tay. Mập hồ ly thấy thế, vội vàng hướng phía chung nhỏ chạy tới. Có thể tóc đen liều mạng chính mình phát lượng nhiều, quả thực là vượt lên trước đem nhỏ chung nhỏ cầm đi. Không. Mập hồ ly choáng váng. Tóc đen không ngừng hóa thành một phấn, Lục Phi vội vàng kéo xuống y phục của mình, đem chung nhỏ cuốn lại, nhanh nhẹn nhét vào ba lô của mình. Lao Tạp Mao. Mập hồ ly quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, mất khống chế thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ rách dưới phòng ốc, nó một thanh bóp lấy Lao Tạp Mao cổ, trong lòng hối hận bất phần. Chính mình liền không nên nhân từ nương tay, hẳn là tại phát hiện Lao Tạp Mao có vấn đề thời điểm, trước tiên giết hắn. Hiện tại, không những mình hang ổ bị hủy, bản thân bị trọng thương, liền lợi hại nhất pháp bảo cũng không có. Ta muội muội. Hiểu lầm a, Lao Tạp Mao bị siết đến mắt trợn trắng, trong cổ họng gian nan gạt ra tái nhợt giải thích. Mập hồ ly hận không thể đem cái này lê tẩm lão xúc sinh ngàn đao bầm thây. Có thể Lục Phi cất kỹ pháp bảo, lập tức lại hướng nàng vào tới. Trước bảo mệnh quan trọng. Mập hồ ly há miệng cắn Lao Tạp Mao cổ, điên cuồng hút mấy ngụm máu tươi sau, đem hắn hướng phía Lục Phi đập tới, sau đó thả người nhảy lên, xông phá nóc phòng nhảy ra ngoài. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi, chỉ cần lưu lại đầu này tính mệnh, nàng liền còn có cơ hội. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, kia Thiên Nguyên Tử vậy mà lại quỷ dị xuất hiện tại trước người nàng, đây chính là trên nóc nhà a. Đả thương công nhân viên của ta còn muốn chạy. Lục Phi mặt mũi tràn đầy băng lãnh, tóc đen quỷ thủ giống như hướng phía Mập Hồ Ly với tới. Làm sao có thể? Mập Hồ Ly còn sót lại ánh mắt, con ngươi mãnh liệt co bảo, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Người này đến cùng là thế nào đuổi theo tới? Tu vi của hắn cùng thủ đoạn càng như thế kinh khủng sao? Mắt thấy tóc đen muốn quấn lên chính mình, Mập Hồ Ly cuống quýt vùng vẫy chính mình còn sót lại hoàn hảo cái đuôi, mong muốn đem bọn hắn quét ra. Có thể trong tóc đen, mấy cây kim ti mượn cơ hội bò lên trên cái đuôi của nàng, cuốn chặt lại không chịu buông ra. Tiêu kim ti cứng cỏi vô cùng, dù là nàng sử dụng yêu lực cũng rất khó đem nó cắt đứt. Mà Lục Phi thì cầm lấy táo một côn, ánh mắt lạnh lẽo hướng lấy nàng đánh tới. Tên điên, tên điên. Mập hồ ly nội tâm dâng lên vô cùng sợ hãi, kỳ thật Lục Phi đã không có pháp lực, nàng dùng một đầu cuối cùng đôi cáo liều mạng, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng nàng đã hoàn toàn luống cuống, chỉ muốn nhanh lên thoát đi. Nhẫn tâm vung chảo gây mất chính mình duy nhất hoàn hảo đôi cáo, kéo lấy hai cái cháy đen cái đuôi, hướng nơi xa liều mạng nhảy vọt, hoảng hốt biến mất ở trong màn đêm. Lục Phi lập tức buông lòng xuống tới, suy yếu thở, vừa rồi chẳng qua là trang. Cái này mập hồ ly quả thực lợi hại. Mặc dù nhường nàng trốn, nhưng may mắn hay, chính mình chẳng những nhặt được pháp bảo của nàng chung nhỏ, còn cứ gây mất nàng một cái đuôi cáo. Đối đầu lợi hại như vậy yêu vật, có thể làm được dạng này đã là cực hạn. Cái đuôi là hồ yêu năng lực biểu tượng, mập hồ ly thiếu một đầu cái đuôi, còn lại hai cái cũng bị thiên lôi trọng thương. Thương tới căn bản, không có mấy chục trên trăm năm chỉ sợ không khôi phục lại được. Dù nhỏ, làm tốt lắm. Nhìn xem trong tay hỏa hồng bóng loáng đuôi cáo, Lục Phi sờ lên dù đen, che dù nhẹ nhàng nhảy xuống nóc nhà, hai chân chậm rãi rơi xuống đất. Còn có một cái hồ ly muốn thu thập đâu. Vừa buồn mặt đất, bị cắn đứt cổ Lao Tạp Mao, ngay tại kéo dài hơi tàn bò. Nhìn thấy Lục Phi hai chân đi đến trước mặt hắn, hắn tuyệt vọng run rẩy lên. Cái đuôi không có, cổ gây mất. Khét lẹt ra lông bên trên vết máu loang lổ. Sao một cái thảm chưa đến? Lục Phi đều có chút đồng tình hắn. Nói đến, tối nay nhờ có cái này Lao Tạp Mao, chính mình mới có thể đối phó mập hồ ly, cầm tới chung nhỏ pháp bảo. Lao Tạp Mao đủ loại biểu hiện, đừng nói mập hồ ly, chính mình cũng có chút hoài nghi hắn là chính mình nội ứng. Nhưng cái này Lao Tạp Mao là tìm đến mình báo thù, làm sao có thể giúp mình đâu? Chẳng lẽ Lục Phi nhớ tới sân bay đủ loại, rộng mở trong sáng. Nghĩ không ra đảo môi thạch uy lực lớn như thế. Lục Phi cười. Tà vật chính là kỳ diệu như vậy. Kỳ thật tà vật bản thân không có phân chia cao thấp, chủ yếu nhìn ngươi như thế nào sử dụng. Có chút nhìn như không đáng chú ý vật nhỏ, dùng đúng, thường thường có thể phát huy ra bất ngờ đại tác dụng. Lục Phi nhìn xem Lão Tạp Mao. Này xui xẻo hồ ly một thân da lông đều tiêu, chỉ sợ không thể làm bách bảo đại dùng, mà bộ này bẩn thỉu bộ dáng, giết cũng không cái gì cảm giác thành tựu. Không bằng, chương 791, tà vật kỳ diệu chương 791, tà vật kỳ diệu. Lục Phi cười hắc hắc, đeo lên bao tay lấy ra đảo môi thạch, lại trà sát một tầng bột phấn, vẩy vào Lao Tạp Mao trên thân. Lao Tạp Mao, giữ lại ngươi một đầu mạng nhỏ, về phần sau này thế nào, liền xem ngươi tạo hóa. Sau đó, tại Lao Tạp Mao trong ánh mắt kinh ngạc, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Lão bản, Lục Trường Quý, hội sở bên ngoài, đau khổ chờ đợi hổ tử cùng A Long rốt cục nhìn thấy Lục Phi thân ảnh, lập tức chạy vội đi lên. Lục Phi sắc mặt tái nhợt, trên thân còn có tổn thương, nhìn có chút mỏi mệt. Lão bản, ngươi không sao chứ? Chúng ta nghe tới bên trong động tĩnh thật là lớn, em chút liền không nhịn được đi vào tìm ngươi. Không có việc gì. Trên người ngươi tổn thương. Bị thương ngoài da mà thôi, cách cái chết còn rất xa. Lục Phi khoát khoát tay, đem lông xù đôi cáo ném cho hổ tử. Lần này chiến đấu, hắn pháp lực hao hết, dù nhỏ cùng Hồng Y Lìa cũng có khác biệt trình độ hao tổn, giờ phút này chỉ muốn đi về nghỉ. Đơn giản giải thích hai câu, liền rút ra mặt nạ ra người lên xe. Hổ tử cùng A Long thấy thế cũng không nhiều hỏi, đội vàng lái xe về Tà Danh Tiếng. Về đến nhà, Lục Phi đem dù đèn cùng âm bài cùng nhau bỏ vào tủ âm buồn, sau đó chịu đựng mỏi mệt rửa mặt xong, ngã đầu liền ngủ. Cái này một giấc trực tiếp ngủ đến ngày thứ hai buổi chiều. Khi tỉnh lại, bụng kêu lên đùng đùng, trên thân bị hồ ly cầm ra tới vết thương đã bị Bạch Tiên Chi lực chữa trị, kết bảy, có chút ngứa một chút. Lục Phi duỗi lưng một cái, rời giường kiếm ăn. Hồ tử, có ăn sao? Hắn cảm giác chính mình có thể ăn một con trâu, ôm bụng đi ra cửa, phát hiện trong nội viện mười phần náo nhiệt. Lưu Phú Quý, Trần Kim Phát, còn có A Long đều tại. Lục trưởng quỹ, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Lục trưởng quỹ muốn ăn cái gì? Nhanh, A Long, nhanh đi cho Lục trưởng quỹ chuẩn bị ăn. Lưu Phú Quý cùng Trần Kim Phát vội vàng đi lên, đem Lục Phi mời đến cái ghế ngồi xuống. Lão bản, uống chút nước nóng. Hổ tử đi theo đưa lên pha tốt trà. Mấy người như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh Lục Phi bưng chén trà, có chút dở khóc dở cười. Đại gia có phải hay không có chút quá khách khí? Hẳn là hẳn là. Lục trưởng quỹ lại cứu ta, quả thực chính là ta tái sinh phụ mẫu, đối Lục trưởng quỹ cho dù tốt đều là hẳn là. Trần Kim Phát vô cùng nghiêm túc nói. Phát ca khách khí. Lục Phi trong lòng tự đủ, ta còn chưa có kết hôn mà, liền có ngươi như thế lần trước con trai, ta thua lô A không lâu. A Long mua ăn trở về, tràn đầy bày một bàn lớn, Lục Phi rắn rắn chắc chắc ăn no dừng lại, tinh thần khôi phục không ít. Lưu Phú Quý cùng Trần Kim Phát lúc này mới hỏi hội sở bên trong chuyện. A Long nói, ở trong đó đều là nữ quỷ. Lục trưởng quỹ bình an trở về, khẳng định đem những cái kia quỷ tất cả đều thu A. Ân, cho các nàng tận diện. Lục Phi nhàn nhạt gật đầu, không có sách hồ yêu. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Thu được cái gì tạ vật, kia là Tà Danh Tiếng chính mình sự tình. Vậy là tốt rồi A. Lục trưởng quỹ không riêng gì đã cứu ta cùng Phú Quý huynh hai cái, càng là cứu được toàn Giang Thành nam nhân A không phải, không biết rõ còn có bao nhiêu người, sẽ vừa ngã vào những cái kia mặt nạ quỷ dưới bẫy. Trần Kim Phát cùng Lưu Phú Quý đều là biết điều người, cũng sẽ không nhiều hỏi. Hai người đối với Lục Phi tốt dừng lại cảm tạ cùng thổi phồng, chậm chạp không hề rời đi. Phát ca, ngươi còn có việc cứ việc nói thẳng, chúng ta đều là bạn cũ. Lục Phi nhìn ra bọn hắn còn có việc, đặt chén trà xuống, khẽ cười nói. Lục trưởng quỹ chính là thống khoái. Vậy ta liền nói thẳng. Trần Kim Phát cười ha ha một tiếng, nói ra thỉnh cầu của mình. Lục trưởng quỹ lần trước hỗ trợ qua đi, ta kia cửa hàng trùng kiến công trình rất thuận lợi, ta liền muốn lại làm điểm khác nghề nghiệp, những cái kia đại lão không phải từng cái thủ hạ đều có không ít sản nghiệp đi, cho nên ta liền tiếp cái kia ngâm chân thành. Cũng không biết vì cái gì, trước lao bản làm cái này buôn bán thời điểm thật tốt, tới trong tay của ta lại không được. Ta muốn mời Lục trưởng quỹ hỗ trợ nhìn một cái, có phải hay không phong thủy gì gì đó có vấn đề. Việc rất nhỏ, chờ ta nghỉ ngơi hai ngày liền đi. Lục Phi đáp ứng. Trần Kim Phát người này mặc dù thô lỗ, nhưng tính cách sảng khoái, không có con quấn quấn, vẫn rất giảng nghĩa khí, hắn cũng vui vẻ đến giúp chuyện này. Quá tốt rồi. Trần Kim Phát cao hứng không thôi, lại là cảm tạ một phen sau, trực tiếp cho Lục Phi chuyển một khoản tiền đặt cọc. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Lục trưởng quỹ nghỉ ngơi, ta tùy thời chờ ngươi thông chi. Sau đó mới cùng Lưu Phú Quý cùng rời đi. Trong viện thanh tĩnh xuống tới, Lục Phi đứng dậy nhìn một chút mọc tốt đẹp hỏa liên sau, liền đi quầy hàng, xuất ra tiểu buồn buồn ký sổ. Huyết nhục linh đan. Vị này chung nhỏ nền bảo, lại biến thành một đám huyết nhục, lại cao hơn pháp lực cũng không cách nào ngăn cản, lực công kích tương đối bá đạo, nhưng cũng có được vô cùng rõ rệt khuyết điểm. Sử dụng này chung nhỏ, sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực. Tốt nhất xem như sau cùng sát chiêu sử dụng. Tà vật 1, chỗ thu tà vật tổng cộng 52 kiện. Lục Phi mở ra ba lô, sẽ bị quần áo bao khỏa huyết nhục linh đang triển lộ ra. Hắn thử rôi ra ngón tay, cẩn thận đụng vào cái này khô lâu giống như nhỏ chung nhỏ, lập tức cảm giác một hồi thiêu đốt đâm nói, vội vàng đem ngón tay thu hồi lại. Đầu ngón tay biến thành màu đen, dường như bị axit sủn phịu gì căn mòn. Bất quá Bạch Tiên Chi lực lập tức vận chuyển, cẩn trọng chữa trị vết bỏng. Hiện tại chỉ biết là chung nhỏ có thể khiến người ta hóa thành huyết đủ, cái khác hoàn toàn không biết, cái này chung nhỏ rõ ràng không có đơn giản như vậy, tại không có hoàn toàn biết rõ ràng công năng đặc điểm trước đó, không thể tùy tiện sử dụng. Lục Phi nhìn một hồi, dùng vải vóc đem nó tầng tầng bao khỏa, cẩn thận thu vào. Sau đó, hắn cầm lấy đầu kia lông sủ lửa hồng hồ đôi. Kia mập hồ ly đem chính mình nuôi đến lại bạch lại mập, da lông thuận hoạt bóng loáng, liền cái đuôi đều lớn lên tốt như vậy. Cái này cái đuôi cũng không phải yêu vật túi ra, chỉ sợ không thích hợp làm bách bảo đại. Sờ lấy xúc cảm rất tốt, mùa đông dùng để làm khăn quàng cổ không tệ. Trước giữ lại, sau này hãy nói. Lục Phi đem đuôi cáo cũng thu lại. Sau đó, đi thăm dò nhìn tụ âm buồn bên trong dù đen cùng âm bài. Dù đen không có gì tổn thất, một chút tóc mà thôi, nhiều hút chút âm khí liền có thể bù lại. Hồng Y Liễu mặc dù bị thương, nhưng cũng thu hoạch một ngụm yêu khí. Có cái này miệng yêu khí, nàng liền có thêm một loại khả năng, có thể tu thành quỷ yêu thậm chí quỷ tiên. Tất cả mọi người có quang minh tương lai a. Chuyến này vốn chính là muốn diệt trừ một chút tiên diện yêu nữ cái này hậu hoạn, không nghĩ tới yêu nữ phía sau còn có hộ yêu. Hồ yêu trong tay còn có pháp bảo. Ai nha, nhờ có lao tạp bao. Nó thật đúng là phúc tinh của ta, lần trước nắm phúc của hắn thu hoạch trứng trùng, đạt được ba quá sữa tán thành, lần này lại cầm mập hồ ly bảo vật. Lục Phi trong lòng đắc ý bất quá, dù đen cùng Hồng Y đi cùng nhau chen tại tụ âm buồn bên trong, âm khí hiển nhiên không đủ dùng. Lại muốn tiền thoái chúng ta bạn cũ. Lục Phi trong đêm mang theo tụ âm buồn đi một lần Hồng Bảo Thạch đại hạ. Trong cao ốc yên tĩnh, một cái quỷ ảnh đều không có, liền hỉ đều không hề lộ diện. Tụ âm buồn hút đủ âm khí về sau, cao ốc đều có chút không âm trầm. Sẽ không bị ta cho hao chọc đi. Thì, ngươi nhưng phải cố gắng một chút ta. Lục Phi đối với vắng vẻ hành lang phất phất tay, ôm tụ âm buồn rời đi. Lại nhiều hai cái bảo vật, tìm yêu bị việc này phải nắm chắc. Ngày thứ hai, hắn liền cho Kinh Kiếm gọi điện thoại, ai ngờ ra hỏa này còn tại bận bịu đâu. Liền một cái nhỏ sống, thật là dày vò khốn khổ. Lục Phi thở dài. Vậy cũng chỉ có thể đi trước phát ca kia, lần trước vào xem lấy tìm yêu nữ, cũng không có chú ý hắn ngâm chân thành phong thủy. Ngâm chân thành tại trong tay người khác đều tốt, tại phát ca trong tay lại không được. Sẽ là vấn đề gì đâu. Chương 792, sống về đêm một con đường, là nhỏ bé yêu tinh no đâu du tăng thêm. Chương 792, sống về đêm một con đường, là nhỏ bé yêu tinh no đâu du tăng thêm. Đã Kinh Kiếm còn không ra thời gian, Lục Phi trước hết đi Trần Kim Phát ngâm chân thành nhìn một cái. Trần Kim Phát gặp hắn nhanh như vậy lại tới, cảm động không thôi, sớm ngay tại cổng nên đón. Lục Trường Quý, ngươi nhìn ta bên này muốn chuẩn bị cái gì? Không cần, ngươi kinh doanh bình thường là được. Lục Phi cười cười, không có lập tức tiến vào ngâm chân thành, mà là trước tiên ở bên ngoài xem xét tình huống. Cái này cả một đầu đường phố đều là cờ tờ bờ, quán bar, cùng ngâm chân thành dạng này cửa hàng. Ban ngày tương đối quận cũ é, trời vừa tối liền tương đối náo nhiệt. Danh xưng một con đường sống về đêm. Phát ca tiệm này gọi là Hồng Phát Túc Dục Thành, đèn bài rất lóe sáng, phong cách cùng phát ca cũng là rất xứng đôi. Vị trí không tệ, ở vào con đường này bên trong đoạn trước, lại là con đường này lớn nhất ngâm chân cửa hàng. Bên này muốn chuyển nhượng cửa hàng không ít, ta một cái liền chọn chúng cái này ra quy mô hình lớn nhất. Ta muốn làm liền làm lớn, kia tiểu đả tiểu nháo có ý gì, đúng không, Lục Trường Quý? Trần Kim Phát khẩn trương nhìn xem Lục Phi. Lục Trường Quý, tiểu gì, ta tiệm này đến cùng có vấn đề gì? Nói chung, tiếp nhận một cửa tiệm về sau, chuyện làm ăn không tốt, có hai loại tình huống. Lục Phi nói rằng. Trần Kim Phát chăm chú nghe. Thứ nhất, chính là bị hố, cửa hàng chuyện làm ăn vốn là không tốt, làm ngươi đi xem cửa hàng thời điểm, cái trước lao bản tìm người làm bộ khách hàng, tạo nên chuyện làm ăn rất tốt giả tượng. Thứ hai, ngươi sửa chữa, động phong thủy cách cục, hoặc là ngươi tự thân cùng tiệm này tương xung. Trần Kim Phát vội vàng nói, cái này trang trí vẫn là ban đầu, ta không động tới. Tiệm này mới mở một năm, bên trong bảo trì rất khá, ta không cần thiết đập trọng trang, tiếp nhận liền có thể trực tiếp kinh doanh, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Ta là cùng tiệm này tương xung, vẫn là bị hố. Hiện tại còn khó nói, ta nhìn ngươi tiệm này vị trí cùng hướng, không có vấn đề gì lớn. Ta nghe nói con đường này người trời bữa tối, nhân khí liền rất vượng, không nên chuyện làm ăn không tốt mới đúng. Lục Phi lại hơi liếc nhìn một phía. Cả con đường quy mô lớn nhất cửa hàng chính là Phát Ca ngâm chân thành, cùng chính đối diện Victoria Hộp Đêm. Hộp Đêm đi là kiểu dáng châu Âu phong cách, vàng son lộng lẫy, 10 phần khí phái, cổng trưng bày hai cái sư tử đá. Mà Phát Ca ngâm chân thành là kiểu Trung Quốc phong cách, chủ đánh nhàn nhã buông lỏng, cổng bày biện không ít đẹp mắt cây xanh. Hai nhà cửa hàng đều có đặc sắc. Phát Ca, ta lại vào xem. Lục Phi nhìn chung quanh một hồi bốn phía, thu hồi ánh mắt. Lục Trường Quý, mời. Trần Kim Phát đem Lục Phi mời đến ngâm chân trong thành. Ngâm chân thành tổng cộng có 2 tầng lâu, chia cắt thành lớn nhỏ không đều mười mấy cái gian phòng. Giờ phút này, thời gian còn sớm, các công nhân viên còn tại làm vệ sinh, làm công tác chuẩn bị. Lục Phi lầu trên lầu dưới nhìn một lần, giống nhau không có phát hiện cái vấn đề lớn gì. Cái này ngâm chân thành đã không có phong thủy vấn đề, cũng không phải nhà có ma. Lục Trường Quý, chẳng lẽ ta cùng ngâm chân thành tương khắc, ta liền không nên tiếp nhận tiệm này? Trần Kim Phát mày ủ mặt đế, Lục Phi lại hỏi Trần Kim Phát sinh thần bát tự, lắc đầu nói, ngâm chân thành tại ngũ hành bên trên thuộc thủy, mà Phát Ca ngươi ngũ hành thuộc kim, cẩm tinh là hổ, kim cùng nước, hổ cùng nước đều không tương khắc. Vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Trần Kim Phát răng cắn, hai mắt phun ra lửa giận, thật to gan, hố người gài bẫy ta Phát Ca trên đầu. Cái này muốn đặt tại trước kia, vài phút đem hắn đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Hắn khoát tay chặn lại. A Long, ngươi tìm mấy cái huynh đệ, đem nguyên là mở tiệm tên kia kêu đến, thật tốt hỏi một chút, hắn có biết hay không ta Trần Kim Phát là ai? Là. A Long đang muốn xuất phát. Phát Ca, chậm đã. Lục Phi mở miệng cắt ngang bọn hắn. Thế nào, Lục Trường Quý? Phát Ca, bây giờ không phải là làm ăn thời điểm, có lẽ ta phân tích đến cũng không hoàn toàn chính xác. Không bằng đợi đến ban đêm nhân khí vượng thời điểm, lại nhìn một cái. Lục Phi cảm giác trong này khả năng có việc. Nếu như một cửa tiệm không có bất cứ vấn đề gì, làm sao có thể chuyện làm ăn không tốt đâu? Khẳng định còn có ẩn dấu nguyên nhân. Phát Ca, tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, ngươi đem người kêu đến, hắn chết không chứng thực, miễn cưỡng nói ngươi sẽ không kinh doanh, ngươi cũng không làm gì được hắn, không phải? Lục Trường Quý nói đúng. Bắt tặc cầm tang, chóc gian cầm song. Đã ta đã trộm vàng rửa tay, vậy sẽ phải theo chính đạo quy củ làm việc, liền để đầu của hắn tại trên cổ, chờ lâu một hồi. Trần Kim Phát dùng sức hít một hơi, ngăn chặn lửa giận. Lục Trường Quý, nhờ ngươi. Trần Kim Phát để cho người ta đưa nước trà quả vật tới phòng nghỉ, còn an bài kỹ thuật theo chân. Lục Phi thể nghiệm hạ, thủ pháp quả thật không tệ. Kia liền càng không nên. Lục Phi cũng càng ngày càng hiếu kỳ, Phát Ca tiệm này đến cùng chuyện ra sao? Kiên nhẫn đợi cả ngày. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, đèn hoa mới lên. Hồng Phát Túc Dục Thành đèn bài sáng lên. Lục Phi đi đến bên cửa sổ, dò xét trên đường phố tình huống. Không ngừng có xe lái vào đây. Các cửa tiệm nghe hồng lấp lóe, cả con đường ngũ quang thập sắc, tương đối náo nhiệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng mà náo nhiệt đều là nhà người ta. Phát Ca nhà này ngầm chân thành chuyện làm ăn mười phần quận cũ é, ngẫu nhiên mới tiến vào như vậy một hai khách nhân. Đại lượng kỹ sư để đó không dùng lấy, tập hợp một chỗ liều díu. Ai, các ngươi nghe nói không? Có cái gì hội sở nháo quỷ? Nghe nói, cái này mấy thiên vong thượng truyền đến xôn xao, nói cái gì nhà kia hội sở có thể khiến người ta biến mỹ, thật nhiều người đều tin, kết quả đụng phải quỷ. Là nữ quỷ, toàn thân đẫm máu, lao đáng sợ. Những cái kia đi qua người biến so với ban đầu còn xấu, có một đêm già mấy chục tuổi, là bị nữ quỷ hút dương khí a ma ơi. may mắn chúng ta không có tiền còn có, vậy sẽ chỗ ban đêm lại xét đánh có thiểm điện, ngày thứ hai có người đi nhìn, phòng ở đều nát kết thúc. Khẳng định là làm chuyện xấu, thiên lôi đánh xuống. Lục Phi vừa vặn xuống lầu, trong lúc vô tình nghe được kỹ sư nhóm bắt quái. Trong lòng tự nhủ phát ca làm ăn này xác thực đủ kém, kỹ sư nhóm đều nhàn giang âm. Làm gì chứ? Không hảo hảo làm việc, tại cái này ngồi chém gió, giống kiểu gì? Trần Kim phát xanh mặt, đối với kỹ sư nhóm gầm hét. Lão bản, nào có chuyện làm ăn a? Kỹ sư nhóm từng cái ủ rũ, rất là ủy khuất. Không có chuyện làm ăn các nàng cũng không kiếm được tiền, lại tiếp tục như thế, các nàng đều chuẩn bị đi ăn mang khác. Vậy cũng không thể dạng này, lộ ra không chuyên nghiệp. Những khách nhân đến một lần, xem lại các ngươi dạng này tiêu chạy bảy mang, ai còn điểm các ngươi? Trần Kim phát răn dạy vài câu, đi theo Lục Phi ra cửa hàng. Lục Phi trên đường đổi tới đổi lui, nhìn chỗ này một chút, kia nhìn xem. Trần Kim phát nhắm mắt theo đôi theo sát, trong lòng mười phần lo lắng, đặc biệt là nhìn thấy cuộc sống khác ý hồng hồng hỏa hỏa, mà tiệm của mình lánh lánh thanh thanh, trong lòng càng không phải là tư vị. Cũng may Lục Phi đi một vòng lớn sau, liền trở về ngâm chân cửa thành. Hắn đưa tay chỉ ngâm chân thành bên này, vừa chỉ đối diện đường đi, mở miệng nói, "Phát ca, ngươi nhìn ra cái gì sao?" Trần Kim phát nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vẻ mặt ngộp. "Ôi, Lục trưởng quỹ, ngươi nếu là phát hiện cái gì thì nói nhanh lên a, đường thừa nước đục thả câu. Ta nào hiểu những này a." "Phát ca, ngươi ở bên này mở tiệm cũng được một khoảng thời gian rồi, liền không có phát hiện các ngươi bên trái con đường này chuyện làm ăn so bên phải chênh lệch rất nhiều sao?" Lục Phi nói. "Còn có loại này khác nhau?" Trần Kim phát rất là kinh ngạc, vội vàng hướng hai bên nhìn lại. "Cái này xem xét, ghê gớm a." Chương 793, cửa đối diện nhau tất có một nhà hung. Chương 793, cửa đối diện nhau tất có một nhà hung bị Lục Phi một nhắc nhở, Trần Kim phát vội vàng một lần nữa nhìn một phía. "Cái này xem xét, lập tức có chỗ phát hiện. Hiện tại chính là sống về đêm vừa mới bắt đầu thời điểm, tới này con phố chơi người nối liền không dứt. Nhưng đa số khách nhân tiến vào con đường này, hoặc là dừng xe xong về sau, đều đi bên phải đường đi, rất ít đến bên trái. Coi như lúc đầu có theo bên trái đến đây, cũng phần lớn ngoặt đi bên phải. Bên phải đường đi, dường như đối bọn hắn có loại lực hút vô hình. Đầu này đường phố, bên phải cửa hàng phổ biến so bên trái cửa hàng muốn náo nhiệt rất nhiều. Lục trưởng quỹ, đây là vì sao nha? Có phải hay không đối diện phong thủy, so với chúng ta bên trái tốt? Trần Kim phát mở tiệm có 2 tháng, còn chưa từng chú ý tới vấn đề này. Lục Phi không có lập tức giải thích, mà là vừa chỉ đối diện, nói, như vậy phát ca ngươi lại nhìn, bên phải nhà ai cửa hàng chuyện làm ăn nóng này nhất. Trần Kim phát mở to hai mắt, một lần nữa quan sát. Lần này hắn rất nhanh liền phát hiện. Đối diện chuyện làm ăn tốt nhất cửa hàng, không phải liền là đối diện chính mình ngầm chân thành Victoria hộp đêm sao. Hộp đêm đèn đuốc sáng trưng, khách nhân ra vào vào, bãi đỗ xe đều dừng không được, chuyện làm ăn tương đối nóng này. Trần Kim phát dùng sức chuyển động hắn CPU. Mặc dù hắn không hiểu phong thủy, nhưng cùng ở tại một con đường, chỉ có một cửa tiệm chuyện làm ăn vững nhất, cái này ít nhiều có chút không bình thường. Lục trưởng quỹ, hẳn là Victoria vị trí tại cái gì phong thủy bảo huyệt bên trên? Là, cũng không phải. Lục Phi cười nói. Ôi ta tiểu Lục trưởng quỹ ai, đến cùng tình huống như thế nào người cứ việc nói thẳng a. Năm đó đọc sách vậy sẽ, ta đều ra ngoài lan lộn, không đứng đắn trải qua mấy ngày khóa, nhanh đừng cứ gọi ta động não. Trần Kim phát cười khổ thúc giục. Phát ca, người trước nhìn nguyên ngâm chân thành đại môn, cùng Victoria đại môn có phải hay không vừa bạn chính đối? Lục Phi hai bên chỉ. Trần Kim phát chuyển động đầu xem xét, quả như là, lập tức dùng sức gật đầu. Lục trưởng quỹ, cái này có cái gì thuyết pháp? Cái này tại phong thủy bên trên, gọi là đối môn sát, cũng gọi môn xung sát. Tục ngữ nói, hai nhà không thể cửa đối lập, tất có một nhà lui. Mở cửa không thể hai tướng sông, tất có một nhà hung. Lục Phi chăm chú giải thích. Đây thật ra là một loại cư gia phong thủy cấm kỵ, nói chính là hai nhà người cửa đối diện nhau, dễ dàng hình thành trùng sát, như vậy ở vào yếu thế một phương dễ dàng nhận ảnh hưởng xấu. Trần Kim phát cúp đi lòng vòng, lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt, lớn tiếng nói như vậy, ta không phải ta cùng ngầm chân thành phản xung, mà là Victoria hộp đêm khắp ta ngầm chân thành. Có thể hiểu như vậy. Lục Phi gật đầu. Thế nào có thể như vậy đâu? Trần Kim phát là người, lại không hiểu hỏi, Lục trưởng quỹ, hai nhà chúng ta cửa hàng đều không khác mấy lớn, vì sao không phải ta khắp nó, mà là nó khắp ta đây? Nếu như chỉ là đơn nhất cửa đối diện nhau, đương nhiên không có lớn như vậy ảnh hưởng, cửa đối diện nhau cửa hàng có nhiều lắm, cũng không phải từng cái đều có thể hình thành trùng sát. Lục Phi lại đưa tay hướng phía Victoria nóc phòng một chỉ. Phát ca ngươi lại nhìn, Victoria nóc phòng, có phải hay không con đường này cao nhất? Trần Kim phát nhón chân lên dùng sức quan sát. Victoria nóc phòng kỳ thật bốn phía kiến trúc cao không sai biệt cho lắm, nhưng trên nóc nhà gắn thêm một cái hình bóng trang trí vật, phía trên là Victoria tiếng Anh hộp đèn, nhường hộp đêm lộ ra so con đường này cái khác phòng ở đều cao. Mọi người vừa đi vào con đường này, liền có thể nhìn thấy kia mang tính tiêu chí chưa bài. Cái này gọi tài trí hơn người. Victoria phòng ở cao hơn ngươi ngâm chân thành tự nhiên là ở vào yếu thế, dễ dàng nhận ảnh hưởng xấu. Nóc phòng cao còn có chỗ tốt này. Trần Kim phát mười phần chấn kinh, sau đó mạnh mẽ hít một hơi khói, máng, con mẹ nó. Đến mai ta liền sắp xếp người, chứa một cái càng biện pháp hay hơn bài tại ngâm chân trên thành. Liền làm một cái bàn chân tạo hình trang trí, gọi là đem đối diện giẫm tại dưới chân. Phát ca, phong thủy cục cũng không phải rách nát như vậy, ngươi dạng này chẳng những không có hiệu quả, nói không chừng sẽ còn lên phản tác dụng. Lục Phi lại lắc đầu. Vì sao nha? Chỉ cho hắn cao hơn ta, không thể ta cao hơn hắn. Trần Kim phát phiền muộn đến cực điểm. Tài trí hơn người chỉ là để các ngươi cửa đối diện nhau ở giữa, hình thành đối môn sát, cũng không phải là Victoria sinh ý thịnh vượng mấu chốt. Lục Phi lại chỉ hướng Victoria cửa chính, "Phát ca, ngươi thấy cổng hai bên sư tử đá đi." "Đã sớm thấy được, cái này sư tử đá lại là vấn đề gì?" Trần Kim Phát vội vàng hỏi. Victoria cổng một đôi sư tử đá, xem xét chỉ làm giá không thấp, sư tử giống như lúc, tạo hình phá lệ khí phách. Nhưng rất nhiều cửa hàng hoặc là lớn nơi ở bên ngoài, đều cất đặt lấy dạng này sư tử đá trấn trạch. "Ngươi nhìn kỹ, kia sư tử đá tạo hình có phải hay không cùng bình thường sư tử đá không giống nhau lắm?" Đa số sư tử đá miệng bên trong đều ngậm lấy quả cầu đá, ngụ ý trấn trạch bảo đảm bình an, hoặc là chiêu tài tiến bảo. Lục Phi rất có kiên nhẫn nói rằng, nhưng Victoria cổng kia đối sư tử đá tạo hình phá lệ uy mãnh, sư tử miệng tương đối rộng lớn, đồng thời hiện lên thật to mở ra trạng thái, tựa như manh thú ngay tại nuốt con mồi như thế. Nghe Lục Phi tiểu nói này, Trần Kim Phát ánh mắt lập tức trở to. "Ta trước đó đã cảm thấy kia sư tử đá là lạ, ta còn tưởng rằng bọn hắn là ngoại quốc sư tử, cho nên cùng chúng ta cái này không giống chứ. Thì ra, trong này còn có tình huống. Phát ca, ngươi cũng không nên xem thường chuyện này đối với sư tử đá. Công phu sư tử ngoạm, con đường này tài vận đều bị bọn chúng hút đi." Lục Phi chợt lươi nói. "Cái gì? Mạnh như vậy?" Trần Kim Phát trợn mắt hốt mồm. "Nếu như là đơn nhất sư tử đá, hoặc là đối môn sát, đều không đạt được lợi hại như thế tình trạng. Nhưng cả hai phối hợp lại đạt đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả." Lục Phi nheo mắt lại. "Như thế xem ra, đây chính là một cái thiết kế tỉ mỉ phong thủy của ta. Thiết kế cái này phong thủy cục người rất thông minh, hiểu được hợp lý lợi dụng địa hình, lấy nhỏ nhất cải biến, đạt tới tốt nhất hiệu quả." Nghe xong Lục Phi phân tích, Trần Kim Phát mặt đều tái rồi, nhìn qua Victoria ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. "Con mẹ nó, lao tử Ngâm Chân Thành cùng hắn Victoria đều không phải là một cái đường đua, có cần phải thiết như thế cục đến hố lao tử sao?" Lục Phi cười cười, "Phát ca, ta muốn Victoria không phải nhằm vào ngươi, mục đích của nó là cả con đường tài vận. Dùng miệng sư hút tài vận cho nên đối với Victoria cửa hàng chịu ảnh hưởng tương đối lớn, cùng nó cùng bên cạnh cửa hàng tác động đến đối lập nhỏ bé. Nhưng tổng thể mà nói, con đường này cửa hàng khác đều thành nó vật làm nền. Mà ngươi Ngâm Chân Thành vừa vặn cùng bọn nó cửa đối diện, đứng núi chịu sào, cho nên chuyện làm ăn kém cỏi nhất. Cả con đường tài vận." Trần Kim Phát đem tàn thuốc mạnh mẽ đập xuống đất, nắm đấm nắm chặt, "Khá lắm. Khẩu vị lớn như thế, nó liền không sợ nghẹn chết ta. Lục Trường Quý, ván này thế nào phá? Ta tìm người đập kia đối sư tử đã được không?" Lục Phi trầm ngâm một phen, nói, "Phát ca, không thể vọng động. Phong thủy cục chỉ là suy đoán của ta, nếu như là thật, như vậy thiết hạ này cục người tất nhiên không đơn giản. Ngươi đánh trước nghe một chút Victoria nội tình." Chương 794, Hung Manh Thạch Sư chương 794, Hung Manh Thạch Sư tốt, nghe Lục Trường Quý. Trần Kim Phát lập tức an bài A Long đi nghe ngóng tin tức, sau đó mời Lục Phi về trên lầu nghỉ ngơi. Đứng tại bên cửa sổ, hắn nhìn qua đối diện khách nhân như mây một đêm, tức giận đến nghiến răng. Mặc dù Ngâm Chân Thành chuyện làm ăn kém nguyên nhân biết rõ, nhưng hắn trong lòng càng thêm phiền não. Con mẹ nó, tuy nói Victoria không phải nhằm vào ta một nhà, nhưng ta còn là bị hố a. Hắn hậu chi hậu giác, hùng hùng hổ hổ. Ta tiếp nhận Ngâm Chân Thành trước đó, Victoria cũng đã có sư tử đá, Ngâm Chân Thành chuyện làm ăn có thể tốt. Kia ba tôn khẳng định tìm rất nhiều người đến làm bộ khách hàng, cố ý được ta đây. Sớm biết không rời khỏi giang hồ, trước kia gặp gỡ mặt hàng này, trước chém hắn dừng lại, sẽ chậm chậm giảng đạo lý. Phát ca, chớ nóng nội. Những này chúng ta có thể sau đó chậm rãi tính sổ sách, hiện tại hy không sai không thích hợp đối sư tử mở miệng phong thủy cục độc thủ, nhưng không có nghĩa là chúng ta cái gì cũng không thể làm. Lục Phi cười an ủi, ít ra, chúng ta có thể làm chút bố trí, ngăn trở đối môn sát. Trần Kim Phát vội vàng thu liễm lửa giận, hỏi, Lục Trưởng Quỹ, thế nào bố trí? Đơn giản, chỉ cần có 7 viên đồng tiền liền có thể. Tại cửa chính bày một cái bắt đầu thất tinh trận, liền có thể ngăn trở đối môn sát, nhường Ngâm Chân Thành tài vận bị thiếu hút đi một chút. Trần Kim Phát mừng rỡ không thôi, cảm kích nói, tốt tốt tốt, vẫn là Lục Trưởng Quỹ có biện pháp. Loại này đồng tiền có giảng cứu sao? Bình thường đồng tiền liền có thể, lão Lưu kia còn nhiều, rất nhiều. Quá tốt rồi, ta hiện tại liên hệ lão Lưu. Trần Kim Phát lập tức cho Lưu Phú Quý gọi điện thoại. Lưu Phú Quý nghe nói việc này, cũng là lòng đầy căm phẫn, lập tức lấy 7 viên đồng tiền tới. Lục Phi để cho người ta xốc lên cửa chính đệm, đem đồng tiền dựa theo bắt đầu thất tinh sắp xếp từng cái bày ra, sau đó đem đệm phục hồi như cũ. Phương pháp này 10 phần ẩn nấp, người ngoài rất khó phát giác. Nói đến thần kỳ, bắt đầu thất tinh trận mang lên không bao lâu, Ngâm Chân Thành liền đến mấy cái khách nhân. Người mặc dù không nhiều, nhưng ít ra là một cái tốt chuyển biến. Trần Kim Phát vui mừng quá đỗi, vội vàng an bài tốt nhất kỹ sư đi phục vụ. Lục Trường Quý, may mắn có ngươi. Nhìn thấy chuyển biến tốt đẹp hy vọng, Trần Kim Phát trong lòng khoan khoái hơn phân nửa. Tại chỗ lại cho Lục Phi chuyển 20 vạn, Lưu Phú Quý kia mấy đồng tiền, hắn cũng dùng tiền mua xuống. Người như hắn, coi trọng nhất đại ca nghĩa khí, sao có thể để cho mình huynh đệ ăn thiệt thòi. An bài như thế thỏa đáng, Lục Phi vốn cho rằng phải chờ thêm 2 ngày khả năng biết rõ Victoria nội tình, không nghĩ tới, mới một đêm A Long liền làm rõ ràng. Nhanh như vậy, Lục Phi tương đối kinh ngạc. Cùng bên kia bảo an hỏi thăm, mấy bao hoa tử liền cùng bọn hắn thân quen, dễ nói chuyện thật sự. A Long cười cười, cái gọi là mèo có mèo nói, chuột có chuột nói, cùng người khác nhau liên hệ, có khác biệt phương thức. Lợi hại A Long, nói nhanh lên một chút xem, tình huống như thế nào. Lục Phi cũng đúng Victoria hộp đêm nội tình hết sức tò mò. Nó một cửa tiệm liền muốn hút đi cả con đường tài vận, thực sự quá tham, người bình thường làm không được. A Long người này không yêu thừa nước đục thả câu, lập tức liền đem chính mình thăm dò được tình huống nói ra. Victoria lão bản gọi Lưu Khải Bình, nguyên bản là mở nhỏ cửa tờ vờ, kiếm lời một chút tiền sau, đem chính mình tất cả thân gia toàn nện vào đi, mở Victoria. Hộp đêm này cùng Ngâm Chân Thành gần như đồng thời khai trương, khi đó Victoria chuyện làm ăn bình thường, ngược lại Ngâm Chân Thành chuyện làm ăn càng tốt hơn một chút. Khi đó, tại trên con đường này, tất cả mọi người có sinh ý có thể làm. Nhưng nửa năm trước, Victoria trong một đêm, đột nhiên chuyện làm ăn bạo lửa. Sau đó, tựa như bật học như thế, chuyện làm ăn một đường hát vang, mỗi đêm bạo mãn. Mà trên con đường này cửa hàng chuyện làm ăn lại dần dần trở nên kém, Ngâm Chân Thành chuyện làm ăn càng là rớt xuống ngàn trượng. Về phần Victoria chuyện làm ăn vì sao đột nhiên biến tốt, bảo an cũng không biết vì cái gì. Nhưng bảo an nói, ngay tại chuyện làm ăn chuyển biến tốt đẹp đầu một đêm bên trên, lão bản an bài mấy cái công nhân đi nóc phòng gắn thêm một cái biển quảng cáo. Sau đó, dùng một đôi mới sư tử đá thay thế cổng lúc đầu pho tượng. Bảo an không hiểu phong thủy, chẳng qua là cảm thấy mới sư tử đá tạo hình rất cổ quái. Victoria rõ ràng là kiểu dáng châu Âu phong cách, nhưng cổng lại tại bảy một đôi hoa hạ phong cách sư tử đá, dương không dương, thổ không thổ, cho nên hắn nhớ kỹ tương đối tinh tường. Lục Trường Quỹ, ngươi thật sự là liệu sự như thần a. Victoria sự bố trí này, cùng ngươi phân tích đạt được không kém chút nào, cái kia họ Lưu chính là cố ý làm phong thủy cục. Mặc dù Trần Kim Phát biết Lục Phi lợi hại, nhưng vẫn là lần nữa bội phục đầu giảm xuống đất. Làm ăn muốn phát tài không gì đáng trách, thật là quá tàn nhẫn a. Đem cả con đường tài vận đều hút đi, chật chật chật. Lưu Phú Quý dùng sức chật lưỡi, ta cũng không dám tưởng tượng, ta làm một cái dạng này phong thủy cục, đem toàn bộ đồ cổ đường phố tài vận đều hút tới ta cái này đến, tê, Lục Trưởng Quỹ, chúng ta có thể động thủ a. Ta đi đập hắn sư tử đá. Trần Kim Phát có chút kìm nén không được mà hỏi thăm. Lục Phi bình tĩnh khoát qua tay, lại hỏi A Long, bảo an có nhìn thấy hay không, là ai cho Victoria lão bản ra chủ ý? Bọn hắn không có để cập qua, liền đối bỗng nhiên thay đổi sư tử đá có ấn tượng. A Long trả lời. Lục Phi có chút suy tư, xem ra thiết kế cái này phong thủy cục người cũng biết, này biện pháp quá mức ngoan tuyệt, sẽ làm hại trên đường những người khác không có cơm ăn, cho nên nhường Victoria lão bản tự mình lặng lẽ tiến hành, không có đối ngoại lộ ra. Mọi thứ giữ lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Bình thường thầy phong thủy cùng huyền môn bên trong người, cũng sẽ không đem chuyện làm được như thế tuyệt, có tổn thương công đức. Không biết rõ người thầy phong thủy này là ai, đã bọn hắn như thế không tử tế, vậy chúng ta cũng không cần đến khách khí. Trần Kim Phát nghe vậy, lập tức hưng phấn lên. Ta hiện tại cũng là người ta đi đập sư tử đá. Đừng, Phát ca, ma lực không thể giải quyết vấn đề. Lục Phi vừa định ngăn cản, Trần Kim Phát tin tức đã phát ra ngoài. Hắn an bài đợi tại Victoria người bên cạnh, lập tức động thủ. Ban ngày Victoria không kinh doanh, nhưng cửa chính có giám sát, cho nên bọn hắn trốn ở giám sát góc chết, dùng cứng rắn cầu thép hướng sư tử đá đập tới, làm phá hư. Thật không nghĩ đến, kia thật tâm cầu thép, vậy mà nện không phá sư tử đá. Cầu thép rơi xuống sư tử đá trên thân, vậy mà đột nhiên bắn ra, hướng phía bọn hắn nện trở về. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cứ việc mấy người kia đã hết sức trốn tránh, vẫn là chưa kịp, có cái bị bắn ngược về tới cầu thép nện vào chân, có cái bị nện tới cánh tay. Tại chỗ nứt xương. Càng kinh khủng chính là, kia sư tử đá con mắt giống như hướng phía bọn hắn quay tới, thật to mở ra miệng dường như có thể một ngụm đem bọn hắn nuốt vào, bọn hắn bên tai còn vang lên sư tử gầm thét. Kia tiếng giống như sấm đứt tai, doa đến bọn hắn sắp nứt cả tim gan, lộn nhào chạy. Cái gì? Trần Kim Phát nhận được tin tức, cả kinh kem chút nhảy dựng lên. Tại sao có thể như vậy? Kia là tảng đá làm sư tử, còn có thể sống tới không thành. Chương 795, tám con mục lão chuột, là thích gan khoai lang chi sĩ bánh vũ việc gì tăng thêm. Chương 795, tám con mục lão chuột, là thích gan khoai lang chi sĩ bánh vũ việc gì tăng thêm. Phát ca, ngươi quá vọng động rồi. Lục Phi lắc đầu nói, nếu là phong thủy cục, cái kia sư tử đá bên trên khẳng định có bố trí, không phải ngươi tùy tiện liền có thể đập nát. Con mẹ nó, chẳng lẽ liền lấy bọn hắn không có biện pháp? Trần Kim Phát hối hận dậm chân. Lục Phi nheo mắt lại nói, dĩ nhiên không phải, phong thủy liền phải phong thủy phương thức đi giải quyết. Sử dụng ma lực, ngược lại sẽ sinh ra phản tác dụng. Vừa rồi nếu là Trần Kim Phát chịu nghe khuyên, kia hai cái huynh đệ cũng không cần thụ thương. Vạn hạnh không có náo ra nhân mạng. Trần Kim Phát trùng điệp thở dài, vuốt vuốt huyệt thái dương. Là ta quá nóng lòng. Kia hai cái huynh đệ, ta sẽ phụ trách. A Long, sắp xếp người đi bệnh viện cho bọn họ đưa bút tiền, để bọn hắn an tâm trị liệu. Sau đó, hắn điều chỉnh cảm xúc, quay đầu lại một lần nữa nhìn xem Lục Phi. Lục Trường Quỹ, đến cùng hẳn là dùng cái gì biện pháp? Ta bất luận tới, nghe ngươi. Lục Phi nghĩ nghĩ, nói, Phát ca, Lao Lưu, các ngươi nói, sư tử sợ cái gì? Sư tử sợ cái gì? Trần Kim Phát cùng Lưu Phú Quý hai mặt nhìn nhau. Cái này thật đúng là khó mà nói, sư tử cùng lão hổ như thế, đều là bách thú chi vương. Chỉ nghe nói sư tử lão hổ ăn khác động vật, không nghe nói sư tử sợ hãi. Hai người một cái sờ lên cằm, một cái gãi đầu, minh tư khổ tưởng. Gián độc. Thì như nói cái gì nhãn kính vương xà loại này. Kia bị cắn một cái, coi như voi cũng chưa chắc chịu đựng được a, huống chi sư tử. Trần Kim Phát suy đoán. Không đúng. Lục Phi lắc đầu. Lưu Phú Quý nghĩ nghĩ, nói, ta đoán là Long. Long thật là chúng ta Hoa Hạ đại danh đỉnh đỉnh thần thú, từ xưa liền có, manh thú gặp cũng phải để ba phần. Long đối sư tử là có tác dụng khắc chế, nhưng ở cái này phong thủy cục bên trong còn kém chút ý tứ. Lục Phi vẫn lắc đầu. Hai người vào đầu đút hai. Dường như trên lớp học bị lao sư đặt câu hỏi đần học sinh, thực sự nghĩ không ra. Lúc này, hổ tử giống như nghĩ đến cái gì, lớn tiếng nói, ta biết là cái gì. Hổ tử lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt mọi người đều quay tới, ánh mắt ở giữa tràn ngập hoài nghi. Chúng ta đã suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ đến, ngươi biết cái gì? Hổ tử, tuy nói hai ta thành anh em kết bái, quan hệ so trước kia sát, nhưng ngươi cũng không thể ngay tại lúc này quấy rối à? Lưu Phú Quý đối hổ tử khoát khoát tay. Lão Lưu thúc, ta thật biết. Hổ tử ánh mắt sáng tỏ, dùng sức nói rằng: "Lưu Phú Quý đương nhiên không tin, ngươi ngay tại cái này thổi a. Ngươi mới tại Tà danh tiếng làm bao lâu, có thể học được bản lĩnh gì? Không thấy Phát ca đang phiền lấy sao, nhanh châm trả đi." "Lão Lưu thúc, ta không có khoác lác. Nếu không, chúng ta đánh cược." Hổ tử lại hết sức có tự tin. "Nha a, đánh cược gì? Nếu là ta nói đúng, ngươi liền phải ưng thuận với ta một sự kiện." "Cược thì cược." Lưu Phú Quý xem thường. Lục Phi một bộ xem kịch vui biểu lộ. "Hổ tử, ngươi nói." Hổ tử cười hắc hắc, nói một cái Lưu Phú Quý cùng Trần Kim Phát mở rộng tầm mắt đồ vật. "Con chuột, con chuột." Lưu Phú Quý cùng Trần Kim Phát cùng nhau sửng sốt. "Hổ tử, ngươi không có nói đùa chớ. Loại này danh nước bên trong đồ chơi nhỏ, có thể đối phó sư tử." Lưu Phú Quý biểu lộ một cười, "Ngươi thua, ta cũng không cần ngươi ưng thuận với ta chuyện gì, ngươi té ra chỗ khác đi, đây không phải ngươi có thể lẫn vào sự tình." "Lão Lưu thúc, ngươi đừng đội a, trước hết nghe lão bản của ta nói đúng hay không?" Hổ tử lại có chút chấn định tự nhiên. Lưu Phú Quý cùng Trần Kim Phát cùng nhau nhìn về phía Lục Phi. Lục Phi mặt mũi tràn đầy mang cười. Lưu Phú Quý lập tức biến sắc, ánh mắt đều trợn tròn, "Không phải đâu, tiểu Lục trưởng quỹ, ngươi chớ cùng ta nói, hổ tử đoán đúng a." "Lão Lưu thúc, ta cũng không phải che." Hổ tử bất mãn luôn nắn, "Lão bản, ngươi nhanh cho nói cho bọn hắn a, ta có phải hay không nói đúng?" Hổ tử nói không sai. Lục Phi gật đầu. Lưu Phú Quý cùng Trần Kim Phát đều trợn tròn mắt. "Ta đi, ngươi thật đúng là cùng tiểu Lục huynh đệ học được đồ vật. Đây không phải cùng ta lão bản học. Ta từ nhỏ đã biết, thôn chúng ta bên trong lão nhân nói." Hổ tử nghiêm túc giải thích, liền cùng đồng tử lão hổ gà một cái đạo lý, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Càng là động vật hung mãnh, sợ hại đồ vật ngược lại càng nhỏ. Lưu Phú Quý còn có chút không cam tâm, "Tiểu Lục huynh đệ, hắn nói thật hay giả?" Hổ tử nói đến có nhất định đạo lý, nhưng không phải nguyên nhân căn bản, mà là sư tử cũng thuộc về hổ một loại, tại chúng ta Hoa Hạ huyền học bên trong, tí thử cùng dân hổ, chính là địa thủy tương khắc quan hệ. Lục Phi cười nói. Lưu Phú Quý khẽ nói, "Hổ tử cái này không phải liền là che sao? Lão Lưu thúc, có chơi có chịu, Phát ca cùng lão bản của ta đều nhìn đâu, ngươi cũng không thể bị nợ." Hổ tử lập tức nói. Trần Kim Phát nghiêm mặt nói, "Lão Lưu, chúng ta hành tẩu giang hồ, trọng yếu nhất chính là một cái nghĩa tự. Đã đáp ứng, nói đến liền phải làm được." "Đúng a, lão Lưu, ngươi cùng hổ tử đánh cược chúng ta đều nhìn thấy a." Lục Phi đương nhiên hướng về nhà mình hòa kế. Lưu Phú Quý thấy mình lại không xong, mới ngượng ngùng nói, "Ta cho Phát ca cùng tiểu Lục trưởng quỹ mặt mũi. Không đáp ứng ngươi một sự kiện sao? Nói, ngươi muốn làm cái gì?" "Hắc hắc. Trước thiếu, chờ ta cần sẽ nói cho ngươi biết." Hổ tử thần bí nháy nháy mắt. "Cắt. Lượng ngươi cũng nghẹn không ra tốt cái rắm." Lưu Phú Quý lật ra lườm mũi. Cũng liền Lục trưởng quỹ hiểu được nhiều như vậy. Trần Kim Phát tranh thủ thời gian lại hỏi, "Lục trưởng quỹ, đã con chuột có thể đối phó sư tử đá, vậy ta tìm người bắt mấy cái con chuột đi." "Không. Sống vô dụng." Lục Phi khoát tay, "Sư tử đá thuộc thổ, một khắc thổ, cho nên phải dùng gỗ làm chuột. Phát ca, ngươi đi chuẩn bị 8 con gỗ làm chuột." "Gỗ làm?" Trần Kim Phát phạm vào khó, "Loại vật này trong thời gian ngắn đi đâu mà tìm đây, có gỗ làm đồ chơi chuột sao?" Lưu Phú Quý lập tức nói, "Phát ca, chúng ta đổ cổ đường phố liền có một cái làm mục điêu, ta gọi điện thoại cho hắn, nhường hắn hiện tại liền làm cho ngươi 8 con chuột đi ra." "Kia thật là quá tốt rồi." Trần Kim Phát cảm động không thôi, nhìn một chút Lưu Phú Quý, lại nhìn một chút Lục Phi. "Lão Lưu, Lục trưởng quỹ, may mắn các ngươi có hai cái hảo huynh đệ. Chúng ta Trần Kim Phát đời này, lớn nhất vận khí chính là quen biết các ngươi à, còn có A Long. Ta trước đây nửa đời người dựa vào A Long bảo mệnh, nửa đời sau dựa vào các ngươi gặp dự hóa lành. Lục trưởng quỹ, ngươi chính là của ta quý nhân a. Ta mệnh thế nào tốt như vậy?" Nhìn hắn bộ dáng này, Lục Phi buồn cười. Hắn người này mặc dù tính gở hiệu mãng dễ dàng xúc động, nhưng cũng là thẳng tính, ân đoán rõ ràng, giảng nghĩa khí. Cùng hắn làm bằng hữu, đơn giản sảng khoái. Ngay sau đó, Lưu Phú Quý liền liên hệ làm một điêu lao đầu tử. Tên điêu Lục Phi cũng nhận biết, là lao tài mê, nghe xong thêm tiền, lập tức khởi công, dùng 2 giờ liền đem 8 con mục lao thử, toàn bộ làm ra. Đừng nói, tay nghề cũng thực không tồi. 8 con gỗ con chuột nhỏ, làm được rất sống động. "Lục trưởng quỹ, cái này tiểu mục đầu chuột, thật có thể đối phó sư tử đá." Trần Kim Phát luốt lớn chừng bàn tay mục lao thử, trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn không phải chất vấn Lục Phi năng lực, mà là không tưởng tượng ra được. Cầu thép đều không thể đập phá sư tử đá, cái này giẫm mạnh liền nát một lao thử liền có thể làm được. Còn có một bước cuối cùng, nhường cái này mấy cái một lao thử xuống tới. Lục Phi mỉm cười, đi phòng bếp, lấy như thế để cho người ta không tưởng tượng được đồ vật đi ra. Chương 796, tử thần phá sư sát. Chương 796, tử thần phá sư sát. Lục Phi từ phòng bếp vừa ra tới, tất cả mọi người không kịp chờ đợi hơi đi tới. "Lục trưởng quỹ, ngươi đây cũng là cầm cái gì? Các ngươi nhìn." Lục Phi giơ tay lên. Đại gia xem xét, lập tức khiếp sợ không thôi. Lục Phi tay lại là một bình dầu gừng. "Dầu gừng?" Trần Kim Phát có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. "Không sai." Lục Phi còn cầm một thanh bàn chải nhỏ, dùng bàn chải đem dầu gừng xoát tại gỗ con chuột nhỏ phía trên, tại lòng bàn chân vị trí đặc biệt nhiều lau một chút. Tất cả mọi người ở bên cạnh tò mò nhìn. Chỉ chốc lát, những này gỗ con chuột nhỏ liền chân sáng sáng, thơm ngào ngạt. Hổ tử lộc cộc nuốt một chút nước bọt. "Lục trưởng quỹ, chuột thích ăn dầu, ta nghe nói qua, cái này dầu gừng có thể khiến cho gỗ chuột sống tới." Trần Kim Phát khó có thể tin mà hỏi thăm. "Phát ca, không nổi, tới ban đêm ngươi sẽ biết." Lục Phi đem bàn chải vừa để xuống, hướng về phía đại gia cười hắc hắc. Sau đó, liền nhường hổ tử đem thơm ngào ngạt con chuột nhỏ cất kỹ, đại gia đuổi tới Trần Kim Phát ngâm chân thành. Lưu Phú Quý chuyện làm ăn đều không làm, cũng muốn cùng đi theo xem náo nhiệt. Đứng tại lầu 2 trước cửa sổ, Trần Kim Phát nhìn qua đối diện Victoria cao ngất nóc phòng, nhìn qua cổng kia hung mãnh sư tử đá, hận đến nghiến răng. Mấy cái kia điên đệm sư tử đá huynh đệ đã tại bệnh viện đạt được trị liệu, tình huống ổn định. Hắn vẫn là một khắc cũng ngồi không yên, không đứng ở bên cửa sổ qua lại đi đến. Đau khổ chờ đợi bên trong. Ban đêm cuối cùng tiến đến. Trong màn đêm một con đường sống về đêm, đèn nghe ông ngũ quang tỏa sắc. Lưu lượng khách mới vừa vặn lên thời điểm, Victoria hộp đêm bãi đỗ xe cũng nhanh đậu đầy, những khách nhân kia sợ tới chậm không có vị trí dường như. Đối diện vô cùng náo nhiệt. Phát ca bên này lanh lanh thanh thanh. Bất quá, đã so trước đó tốt quá nhiều, cách một hồi liền có một hai khách nhân đến. Những cái kia tới chậm, tại Victoria không có đặt đúng chỗ đưa, nhìn chung quanh một chút, lại cũng tới phát ca ngâm chân thành. Phát ca tâm tình tốt không ít, nhưng nhìn đối diện chuyện làm ăn bạo lửa bộ dáng, vẫn là sốt ruột đến không được. Lục Trường Quý, chúng ta đến cùng lúc nào thời điểm động thủ a? Giờ chưa tới, Phát ca an tâm chớ đợi. Lục Phi bình tĩnh cười cười. Gặp hắn nói như vậy, Trần Kim Phát đành phải đè ép tính tình kiên nhẫn chờ đợi. Trải qua lâu như vậy ở chung, hắn cũng biết, Lục Phi vô luận như thế nào làm nhất định có hắn nguyên nhân. Thời gian dần dần trôi qua, sắp đến đêm khuya 11 giờ. Giờ tới. Lục Phi nhãn tỉnh sáng lên, theo ghế sofa trên ghế đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua đối diện đèn đuốc sáng trưng Victoria. Lúc này, chính là Victoria chuyện làm ăn tốt nhất thời điểm. Hồ Tử, A Long, các ngươi đem những này con chuột nhỏ đặt vào kia hai con sư tử đá tử bên cạnh, một cái sư tử đá thả một cái, phân biệt bày ở chung quanh. Minh Bạch. Hồ Tử tràn đầy phấn khởi xách theo gỗ chuột, cùng A Long một khối xuất phát. A Long trước khi đi, còn cầm mấy bao hoa tử. Hai người chậm rãi đi đối diện, giả bộ như tản bộ dáng vẻ. A Long cầm hoa tử cùng cổng bảo an chào hỏi. Các huynh đệ, hôm nay chuyện làm ăn vẫn là tốt như vậy a? Hại, chuyện làm ăn tốt vậy cũng là lão bản, có chúng ta chuyện gì? Hắn cùng các nhân viên an ninh dắt chuyện tào lao, chuyển di bảo an chú ý lực. Mà Hổ Tử thì lặng lẽ đem 8 con gỗ chuột, dựa theo Lục Phi nói tới, từng cái để qua sư tử đá chúng quanh. Làm xong về sau, hắn chạy tới bên cạnh, ngẩng đầu, đối bên này cửa sổ Lục Phi mấy người làm ok thủ thế, sau đó đi trước. A Long chỉ chốc lát, cũng giả bộ như tản bộ xong dáng vẻ trở về. Lục Trường Quý, dạng này là được rồi. Trần Kim Phát nuốt một ngụm nước mà hỏi. Công tác chuẩn bị toàn bộ hoàn thành, Phát ca, ngươi liền đợi đến xem kịch vui ha. Lục Phi lộ ra cười xấu xa, dùng pháp lực lau lau ánh mắt của bọn hắn. Phát ca kích động xoa xoa tay, nói, quá tốt rồi quá tốt rồi. Bất quá Lục Trường Quý, vì sao tuyển cái này giờ a? Nay sẽ hơn 11 giờ, chẳng lẽ bởi vì là Victoria à chuyện làm ăn tốt nhất thời điểm. 11 giờ tới dạng sáng một chút ở giữa, gọi là giờ tí. Mà chuột, lại gọi tí thử, cho nên lúc này ra tay đối với chúng ta con chuột nhỏ có lợi ích rất lớn. Cái này gọi, từ thần phá sư sát. Lục Phi cười giải thích. Tốt tốt tốt. Vẫn là Lục Trường Quý cao minh. Trần Kim Phát cùng Lưu Phú Quý kích động không thôi, hai người dán tại bên cửa sổ, chăm chú nhìn qua Victoria à tình huống, hận không thể tròng mắt ngả vào đường phố đối diện đi. Chỉ thấy Victoria bên trong âm nhạc chấn thiên, bên ngoài gió êm sóng lặng. Hai cái hung mãnh sư tử đá, miệng đại trương, như bình thường như thế hút lấy cả con đường tài vận. Nhưng mà 11 giờ vừa đến, vây quanh hai cái sư tử đá con chuột nhỏ nhóm, lập tức động. Đầu tiên là mấy cái đuôi nhỏ lắc lắc, sau đó, sợi râu giật giật, móng vuốt nhỏ nâng lên rửa mặt. Sống, thật sống. Thấy cảnh này Trần Kim Phát cùng Lưu Phú Quý, chấn kinh ba phần. Mặc dù khoảng cách thêm tia sáng nguyên nhân, thấy không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn có thể nhìn mấy cái tia nho nhỏ bóng đen vây quanh sư tử đá chuyển động lên. Đây cũng quá thần kỳ. Gỗ làm chuột, xoát dâng hương dầu, thế mà thật có thể sống. Bọn hắn mở to trong mắt, tràn ngập hưng phấn, không nháy mắt nhìn qua tình huống bên kia. Con chuột nhỏ nhóm vây quanh sư tử đá đi lòng vòng sau, bắt đầu hướng sư tử đá trên thân thể bò. Sư tử đá trong mắt lộc cộc nhất chuyển, trong ánh mắt toát ra lửa giận, mơ hồ trong đó dường như có cái móng vuốt nâng lên, hướng phía con chuột nhỏ trùng điệp vỗ tới. Bình một thanh âm vang lên. Có chỉ con chuột nhỏ chạy chậm, không cẩn thận bị đập tới. Ai nha. Trần Kim Phát cùng Lưu Phú Quý lập tức kêu to lên. Sư tử đá móng vuốt lại dày vừa cứng, bị cái này manh thu bố, con chuột nhỏ còn có thể có được không? Nhưng ngay sau đó, ngoài dự liệu một màn đã xảy ra. Kia con chuột nhỏ bị sư tử đá vỗ trúng về sau, vậy mà thử trượt trượt đi, theo chảo khe hở dưới đáy chạy tới. Là dầu bừng. Chuột trên người có dầu bừng, trượt tay, sư tử đá bắt không được nó. Trần Kim Phát cùng Lưu Phú Quý hưng phấn bạc phần, hai cái hơn 40 tuổi trung niên lão nam nhân, vì một con chuột nhỏ lau một vệt mồ hôi. Hai người tiếp tục nhìn xuống. Sư tử đá mặc dù hung mãnh, nhưng thân thể không thể rời đi ụ đá, động tác cũng tương đối chế chậm. Trái lại, con chuột nhỏ lại hết sức nhanh nhẹn, né tránh sư tử đá móng vuốt, chỉ chốc lát liền bò lên trên sư tử đá thân thể. Liễu díu, cái này gặm gặm, kia cắn cắn, tảng đá bột phấn gì rào hướng xuống rơi, không có mấy lần, sư tử đá liền bị cắn đến thủng trăm ngàn lỗ, trên thân khắp nơi đều là hố. Cắn, cắn, tiểu khả ái nhóm, dùng sức cắn nó. Trần Kim Phát thấy kia sư tử đá bị cắn đến thảm như vậy, trong lòng mười phần thông khoái, cùng Lưu Phú Quý thấy cười ha ha, không ngừng vì con chuột nhỏ cổ vũ động viên. Cuối cùng, còn có một cái con chuột nhỏ còn bò lên trên sư tử đá đỉnh đầu, đem sư tử đá đầu cắn lô lớn. Sư tử đá không chịu nổi, phát ra điếc tai gào thét. Ngao ngao tiếng giống quanh quẩn tại Victoria ngoài cửa lớn, đem giữ cửa bảo an dọa đến run một cái, hoảng sợ nhìn một phía. Xảy ra chuyện gì? Chương 797, đi ra lan lộn, sớm muộn là cần phải trả. Chương 797, đi ra lan lộn, sớm muộn là cần phải trả. Các nhân viên an ninh không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy trận trận dã thú hung manh gào thét. Kia tiếng gầm gừ theo phẫn nộ, dần dần biến thê thảm, nghe được các nhân viên an ninh toàn thân lông tơ đều dựng lên. Thậm chí, thanh âm này còn truyền vào trong câu lạc bộ đêm, lấn át điếc hai tiếng âm nhạc, bên trong uống rượu khiêu vũ người đều vì đó rung động, ngừng tất cả động tác. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra tiếng giống a? Tiếng gầm gừ nghe được bọn hắn tim đập thình thịch, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại dị dạng sợ hãi, không dám ở trong hộp đêm chờ đợi, bản năng ra bên ngoài chạy. Nhưng vào lúc này, tiếng gầm gừ bỗng nhiên đình chỉ. Bọn hắn không biết rõ, cổng hai cái sư tử đá thân thể đột nhiên phá vỡ từng đầu khe hở, hai cái đầu nghiêng một cái, theo thân thể rụng xuống, ù ù cục lăn xuống tới hộp đêm cửa chính. Ngoa tạo, sư tử đầu thế nào rơi mất? Cổng bảo an kinh nghi bất định, đối mặt hai mắt sau, bước nhanh chạy tới xem xét. Bọn hắn chạy đến sư tử đá trước mắt thời điểm, tám con chuột nhỏ đã biến mất không thấy hình bóng, thế nào cũng nghĩ không thông, cái này cứng ngắc sư tử đá thế nào đống nhiên bị mở bung ra. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Cửa hộp đêm đống nhiên nổi lên một hồi gió lớn. Cái này phong tả cửa thật sự, lại là theo trong câu lạc bộ đêm gửi ra tới, đột nhiên xông mở đại môn, đem hai bảo vệ đều đụng lăn trên mặt đất. Trong hộp đêm bàn ghế cũng bị cào đến ngã trái ngã phải, những khách nhân ôm đầu khắp nơi chạy trốn. Gió lớn một hồi tiếp một hồi, theo hộp đêm đại môn lao ra, thổi qua toàn bộ đường đi. Trọn vẹn trà sát 3 phút mới đình chỉ. Cuối cùng, Victoria nóc phòng chỗ cao nhất đèn bài, kết lay động mấy lần, một tiếng ầm vang nện ở cửa chính, ngã nhào nhọẹt. Hộp đêm mới hoàn toàn an tĩnh. Khách bên trong nhóm chen chúc lấy chỗ tới, tiền đều không cho liền chạy. Nhân viên không biết rõ xảy ra chuyện gì, đi theo chạy đến, mờ mịt đứng tại cổng, không ngừng gọi điện thoại. Động tĩnh khổng lồ gây nên cả con đường chú ý, tất cả mọi người chạy đến vây xem. Ta dọn ngoan ngoãn. Đây cũng quá lợi hại a. Mắt thấy toàn bộ quá trình Trần Kim Phát cùng Lưu Phú Quý, nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy cái con chuột nhỏ, liền có thể làm ra kinh thiên như vậy động địa biến hóa. Lục Trường Quý, ngươi thật sự là quá lợi hại. Phát ca, vừa rồi kia cổ phong chính là bị Victoria hút đi tài vận, hiện tại nó toàn phun ra. Bắt đầu từ ngày mai, việc buôn bán của các ngươi liền có thể khôi phục bình thường. Lục Phi cười nói, quá tốt rồi. Trần Kim Phát kích động và phần, suất này ngụm ác khí, trong lòng của hắn thoải mái vô cùng. Thế nào cũng không nghĩ đến, lợi hại như thế phong thủy trận, dùng mấy cái nho nhỏ gỗ chuột liền có thể phá giải. Cái này không phải liền là cái kia nói thế nào Lưu Phú Quý tâm hữu linh tê giống như bật tốt lên, tứ lạ bạc thiên cân. Không sai, không sai. Trần Kim Phát dùng sức gật đầu, trong mắt là không có chút nào che giấu kính nể cùng sùng bái. Lục Phi thủ đoạn lần nữa đổi mới hắn tăng quan. Phá phong nước trận là một mặt, khó được chính là dùng đơn giản như vậy phương pháp phá lợi hại phong thủy trận. Tiểu Lục trưởng quý a, ta cảm giác lại lần nữa nhận biết ngươi một lần. Phát ca, ngươi có phải hay không cùng lão Lưu ở lâu, thế nào cũng học hắn yêu đính hót. Lục Phi buồn cười. Lục trưởng quý, ta không phải bớt mông ngựa. Ta là thật tâm thực lòng, ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Trần Kim Phát nắm thật chặt Lục Phi tay. Tốt tốt, Phát ca. Đối phương phong thủy cục đã phá, sau này ngươi liền có thể an tâm làm ăn. Lục Phi vội vàng nhường hắn dừng lại, việc này làm được ẩn nấp, tin tưởng bọn họ rất khó tra ra là ai làm. Lục trưởng quý làm việc chủ đáo, ta đây tự nhiên không lo lắng. Bất quá Lục trưởng quý, bọn hắn sẽ không lại thiết một cái mới phong thủy của ta. Trần Kim Phát còn có cuối cùng một tia lo lắng. Yên tâm đi, Phát ca, muốn thiết phong thủy cục nào có dễ dàng như vậy. Victoria tài vận đã phá, kế tiếp bọn hắn nhận phản vệ còn đến không kịp. Không riêng đem nuốt đi tài vận trả lại đại gia, nó tự thân tài vận cũng biết phun ra. Lục Phi cười nói, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Đáng đời, thật sự là hạ lòng hạ dạ a. Trần Kim Phát hoàn toàn yên tâm, vội vàng lại cho Lục Phi chuyển một khoản tiền, cười hì hì nói, Lục trưởng quý có thể hay không cho ta cũng bố một cái chiêu tại phong thủy trận. Thua lỗ lâu như vậy, để cho ta mau chóng hồi bản đi. Phát ca, ngươi tiệm này vị trí vốn là không tệ, lại thêm hiện tại Victoria đối môn sắp phá, tài vận bởi ngươi bên này chuyện làm ăn bản thân liền sẽ càng ngày càng tốt. Lại chiêu tài, chỉ sợ hang quá hóa dở. Đi, nghe Lục trưởng quỹ. Nghe Lục Phi nói như vậy, Trần Kim Phát cũng liền không miễn cưỡng. Mọi thứ không thể làm quá tuyệt. Đi ra lan lộn, sớm muộn là cần phải trả. Victoria không phải liền là ví dụ tốt nhất. Bất quá, Phát ca, Victoria phong thủy cục bị phá. Cái kia họ Lưu lão bản hẳn là sẽ liên hệ thiết trợ người, chúng ta đợi thêm một hồi, có lẽ có thể nhìn thấy người này. Lục Phi lại nói, tốt, ta ngược lại muốn xem, người nào làm việc gắt như vậy. Đại gia trong lòng đều rất hiếu kỳ. Trần Kim Phát cùng Lưu Phú Quý đứng tại bên cửa sổ, thưởng thức Victoria hỗn loạn. Victoria lão bản Lưu Khải Bình, hơn nửa đêm thu được quản lý gọi điện thoại tới, cả kinh trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Tại sao có thể như vậy? Ai động cổng sư tử đá? Lão bản, không ai động đậy. Bảo an nói, kia sư tử đá là bỗng nhiên chính mình vỡ ra. Không có khả năng. Đây chính là phong thủy sư, cầm thiết truy đều nện bất động, làm sao có thể vô duyên vô cớ chính mình hư mất? Cổng kia hai cái làm ăn gì? Để bọn hắn xéo đi. Lưu Khải Vinh đem quản lý mắng to một trận, đi suốt đêm tới Victoria, vừa nhìn thấy đầu rơi mất sư tử đá, cùng đập phá hộp đèn chưa bài, tay chân lập tức lạnh. Lại xem xét, trong câu lạc bộ đêm bừa bộn tình trạng, cả người đều lạnh. Đến cùng là ai làm? Đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, nhường hắn đại não ông tác hưởng, gian nan nhìn về phía bốn phía. Khắp nơi đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người, nguyên một đám trên mặt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Sắc mặt hắn trắng bệnh, cắn răng gọi một cái mã số. Chu chân nhân, cứu mạng a. Lưu lão tấm. Hơn nửa đêm, ồn ào cái gì? Thanh âm đối phương không kiên nhẫn, tựa hồ đối với hơn nửa đêm bị đánh thức rất không cao hứng. Chu chân nhân. Victory ạ sư tử đã phá, nóc nhà chiêu bài cũng rất xuống. Lưu Khải Vinh vội vàng đem tình huống nói một lần. Cái gì? Chu thủ chính ánh mắt lập tức trợ to, ngủ gật lập tức không có, ngồi dậy từ trên giường đến. Người nào làm? Hắn bày phong thủy cục, Giang Thành có rất ít người có thể nhìn ra mánh khỏe, có thể phá giải người thì càng ít. Ta không biết rõ, buổi tối hôm nay bỗng nhiên cứ như vậy. Chu chân nhân, nhờ ngươi mau tới đây nhìn xem, còn có hay không giữ lại chỗ trống. Lưu Khải Vinh sốt ruột khẩn cầu. Không được sốt ruột, ta lập tức tới. Chu chân nhân cau mày, thay đổi y phục, đội vàng đổi tới Victoria. Hộp đêm này có cổ phần của hắn. Chương 798, tà vật diệu dụng, là thích ăn khoai lang chi sĩ bánh vũ việc gì tăng thêm. Chương 798, tà vật diệu dụng, là thích ăn khoai lang chi sĩ bánh vũ việc gì tăng thêm. Chu thủ chính xe vội vàng lái đến Victoria cổng. Xe vừa dừng lại, Victoria lão bản Lưu Khải Vinh liền chạy tiến lên đây. Chu chân nhân, đừng hoảng hốt, ta trước xem tình huống một chút. Chu thủ chính không giống bình thường như thế cười hì hì, kéo căng lấy khuôn mặt, từ trên xe bước xuống, nhìn qua rách dưới sư tử đá cùng rơi xuống đất hộp đèn, sắc mặt phá lệ khó coi. Hắn tả hữu quan sát một phen, đem lực chú ý đặt ở sư tử đá phía trên. Ân. Hắn nhìn mấy lần, phát hiện sư tử đá bên trên có chút kỳ quái vết tích, hắn rũi ra một ngón tay dính một hồi, lại đặt ở chóp mũi người người. Dầu bừng. Phong thủy sư bên trên tại sao có thể có dầu bừng? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, lông mày thật sâu nhăn lại. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng hắn biết mình phong thủy cục bị người phá. Người này là cao thủ. Lưu lão tấm, tất nhiên có người đối phong thủy sư làm qua cái gì, lập tức tra giám sát. Hắn nghiêm mặt nói, là Lưu Khải Vinh vội vàng nhường quản lý đi thăm dò giám sát, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, bởi vì kia cố tà môn gió lốc, giám sát toàn hỏng, cái gì cũng không nhìn thấy. Các ngươi còn có ai trông thấy khả nghi nhân viên sao? Các công nhân viên đứng thành một hàng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là vẻ mặt mở mịt. Phế vật, nuôi các ngươi đám người này làm ăn gì? Hôm nay biết cố đều là bởi vì các ngươi thất trách, tháng này một hạt bụi cũng đừng hòng cầm. Lưu Khải Vinh tức giận đến đạp quản lý một cước, đối với các công nhân viên chửi ầm lên. Nhưng cái này cũng không cải biến được phong thủy cục bị phá sự thật. Chu chân nhân, làm sao chúng ta xử lý? Còn có thể làm lại một cái phong thủy trận sao? Lưu Khải Vinh sức đầu mẹ chán mà hỏi thăm. Cái này Victoria thật là hắn toàn bộ thân gia tính mệnh. Ngươi làm phong thủy cục là chợ bán thức ăn mua thức ăn đâu, muốn mua một cái liền mua một cái. Phong thủy trận cần kết hợp thiên thời địa lợi. Hộp đêm này, phế đi. Chu thủ chính khỏe mắt đang run rẩy. Hộp đêm này có cổ phần của hắn, kiếm tiền có hắn một phần, tài vận phản vệ, tự nhiên cũng có hắn một phần. Vậy làm sao bây giờ a? Chân nhân, đây chính là hai chúng ta cộng đồng cửa hàng, không thể trơ mắt nhìn xem nó được a. Lưu Khải Vinh đáy lòng phát lạnh, không cam lòng nhìn xem Chu thủ chính. Chu thủ chính hít sâu một hơi, lạnh lùng thốt, ngươi gần nhất đắc tội người nào? Ta không có a, chân nhân. Cái này rõ ràng là hướng về phía Victoria tới. Lưu Khải Vinh cuống quýt khoát tay. Cái kia chính là đối thủ cạnh tranh. Chu thủ chính cau mày, ánh mắt lạnh lùng tại bốn phía qua lại đảo qua, cuối cùng ánh mắt dừng ở Hồng Phát Túc Dục Thành bên trên. Đối môn sát vừa bỡ, thụ nhất đích chính là Ngâm Chân Thành. Chẳng lẽ là đối phương tìm cái gì cao nhân? Đoạn Thiên Khuê lão đầu kia không phải đã sớm về Lưu A, còn giúp người làm việc. Nhưng bất luận là ai làm, đều không cải biến được Victoria phế đi sự thật, hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất, cái này ngậm bù hòn hắn chỉ có thể chấp nhận. Kế tiếp, hắn muốn trước nghĩ biện pháp ứng đối tài vận phản vệ. Lưu lão tấm, nghĩ biện pháp điều tra thêm đối diện Ngâm Chân Thành tình huống, tra được tình huống thông báo tiếp ta. Để lại một câu nói, Chu thủ chính vội vàng rời đi. Ngâm Chân Thành, lầu 2. Lục Phi tại Chu thủ chính nhìn qua thời điểm, lập tức bung rèm cửa sổ xuống, thu hồi ánh mắt. Lại là hắn. Mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc. Lục trưởng quỹ, người kia ngươi biết? Là ai a? Trần Kim Phát hiếu kỳ nói. Huyền môn hiệp hội người, đã gặp mặt, nhưng không quen. Lục Phi không nghĩ tới, giúp Victoria thiết phong thủy trận người lại là linh nhận biết thành viên. Chu thủ chính người này nhìn cười ha hả, một bộ nhiệt tâm lão đại ca bộ dáng, không nghĩ tới sau lưng làm việc thế mà đen như vậy. Người này nhân phẩm có vấn đề, lần sau gặp lại tới, muốn giữ lại tâm nhãn. Lục trưởng quỹ, vậy bọn hắn sẽ không trả thù chúng ta à? Trần Kim Phát không khỏi lo lắng, cái này muốn cùng ta đào thật thương thật làm, ta Trần Kim Phát hành tẩu giang hồ mấy chục năm cũng chưa hề mang sợ, coi như sợ bọn họ dở trò. Vấn đề không lớn. Kế tiếp bọn hắn úp còn không mang nổi mình úp, trước đó có nhiều lòng tham, tài vận phản phệ đến liền càng lợi hại. Làm không tốt còn có lao ngục thai hương. Hơn nữa việc này rất khó tra được trên đầu ngươi, cho dù có hoài nghi, bọn hắn cũng không chứng cứ. Lục Phi cười cười. Nếu quả thật có cái gì tình huống dị thường, Phát ca trước tiên liên hệ ta là được. Có Lục trưởng quỹ câu nói này ta an tâm. Trần Kim Phát trong lòng đại định. Tất cả mọi người không nghĩ tới, giữa trưa ngày thứ hai Ngâm Chân Thành liền có biến. Lục trưởng quỹ, ta nơi này hai cái kỳ quái khách nhân, biến đổi pháp cùng kỹ sư nghe ngóng tin tức của ta. Ta nhường A Long đi thăm dò, không nghĩ tới hai người này là Victoria nhân viên giả trang. Vậy sao? Lục Phi nghĩ nghĩ, Phát ca, ngươi nhường A Long tới lấy cái thứ tốt. Sau đó, hắn tại chiếu nặng trong ba lô, lật ra một hồi lâu, tìm tới một bình nhỏ thi dầu. Cái này tà vật cũng là theo tụng khăn trong bao quần áo nhặt được. Hắn nhường A Long đem cái này thi dầu dẫn đi, nghĩ biện pháp ở đâu hai người không chú ý thời điểm, đem thi dầu bôi đến đầu lưỡi của bọn hắn bên trên. A Long, đây chính là tà vật. Các ngươi làm thời điểm phải chú ý, chính mình tuyệt đối đừng dính vào. Minh Bạch. A Long làm việc rất đắc lực, hắn trước hết để cho kỹ sư tê liệt hai người kia, chờ hai người kia ngủ về sau, lặng lẽ đem thi dầu nhỏ ở đầu lưỡi của bọn hắn bên trên. Hai người không hề hay biết, rời đi về sau, rất thông minh lượn quanh một đoạn đường, từ cửa sau trở lại Victoria. Thế nào, thăm dò được sao? Lưu Khải Vinh hút thuốc, một bộ tình cảnh bi thảm bộ dáng.
À bà.
Nhân viên mới mở miệng, phát ra lại là thanh âm cổ quái. Các ngươi đang làm gì? Có thể hay không nói tiếng người? Lưu Khải Vinh căm tức trừng mắt.
À bà.
Nhân viên chính mình cũng sửng sốt, thế nào đầu lưỡi bỗng nhiên không nghe sai khiến. Bọn hắn hắng giọng một cái, một lần nữa mở miệng, phát ra vẫn là như vậy quái thanh. Các ngươi có phải hay không điên rồi? Nhìn Victoria sụp đổ, cười trên nỗi đau của người khác, chê bữa lao tử đúng không? Lưu Khải Vinh tức giận đến nắm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc, liền phải hướng phía hai người đập tới. Có thể lúc này, hai chiếc chấp pháp cỗ xe khí thế hùng hổ lái đến Victoria cổng. Lưu Khải Vinh, ngươi dính liễu trốn thuế lậu thuế, tổ chức có thủ lao hầu hạ chờ hành động trái luật, lập tức theo chúng ta đi một chuyến. Victoria bị niêm phong, Lưu Khải Vinh cũng bị chấp pháp nhân viên mang đi, lưu lại hai cái nhân viên trong gió lộn xộn. Ha ha ha, Lục trưởng quỹ, ngươi thật sự là thần a, cho bọn họ làm đó là vật gì? Trần Kim Phát trước tiên đem cái này tin tức tốt nói cho Lục Phi. Một loại tà vật mà thôi, sử dụng hết nhớ kỹ đưa ta. Lục Phi cười nói, thi dầu không có phối hợp cái khác tà thuật, hiệu lực sau một thời gian ngắn liền tản, cho nên không cần lo lắng đối kia hai cái nhân viên tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Mà khi đó, Lưu Khải Vinh hẳn là trong tù. Chu thủ chính cũng không có khả năng một mực đem tinh lực đặt ở việc này bên trên. Trên thực tế, Chu thủ chính bởi vì tại Victoria có cổ phần, cũng bị gọi đi uống trà. Lục trưởng quỹ, tà vật dùng tốt chính là bảo vật a. Ta hiện tại là càng ngày càng ưa thích tà vật. Trần Kim Phát cười ha ha. Trận này phong thủy chi tranh, xem như hoàn toàn hạ màn kết thúc. Lục Phi cũng có thể yên lòng đi tìm yêu bì. Kinh kiếm cuối cùng làm xong trong tay sống, Lục Phi trước tiên đem hắn kêu đến. Kinh huynh, đại hảo sự. Ngươi mau nhìn mấy người này địa phương. Quái Kiếu Sơn, Mê Hồn Đãng, Vô Danh Đảo, còn có Ngũ Tản Miếu, ngươi cảm thấy chúng ta đi nơi nào tương đối tốt? Chương 799, Rắn Mắc Đảo chương 799, Rắn Mắc Đảo đại hảo sự. Kinh kiếm hai tay ôm cánh tay, không nói nhìn xem Lục Phi. Ta tin ngươi quỷ. Liên ngươi nói những địa phương này, cái nào nghe giống đại hảo sự? Thật là chuyện tốt. Chúng ta chọn một địa phương hợp tác muốn, đến lúc đó ngươi cầm yêu đan, ta cầm yêu bỉ. Không phải cả hai cùng có lợi sao? Lục Phi cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy chăm chú. Ngươi mau nhìn xem, mấy người này địa phương, cái nào thích hợp nhất? Bằng vào ta đối ngươi gian tương này hiểu rõ, muốn đi đâu, trong lòng ngươi đã nắm chắc rồi, còn cần đến hỏi ta chăng? Kinh kiếm liếc mắt. Ai nha, hoặc là nói kinh huynh là ta bằng hữu tốt nhất đâu. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ta càng nghĩ, vẫn cảm thấy có rắn mắc Vô Danh Đảo tương đối phù hợp. Lục Phi cười phân tích. Ngươi nhìn a, đã muốn lấy yêu bỉ, như vậy Quái Khiếu Sơn nhện khẳng định không thích hợp. Mê Hồn Đãng những cái kia thủy vực đều là dưới đáy nước tà ma, hiển nhiên cũng không thích hợp. Mà Ngũ Tạng Miếu không biết do gây là cái gì yêu, vạn nhất đi không có thích hợp, không phải uổng phí hết thời gian sao? Nhưng cái này Vô Danh Đảo rắn mắc là thiết thiết thực thực. Ta điều tra, ngươi nhìn những tin tức này. Lục Phi cầm lấy tấm phẳng, điểm ra chính mình tra tìm cùng Vô Danh Đảo có liên quan tin tức. Kinh huynh, ngươi nhìn, Vô Danh Đảo hóa ra là muốn xây thành cái khu, có cái cảng đảo đại phú hào đến đầu tư rất nhiều tiền. Có thể vừa thi công không bao lâu, tại thanh lý ở trên đảo lộn xộn thực vật thời điểm, máy xúc đào được một cái rất vật cổ quái. Từ đó về sau, ở trên đảo liền liên tiếp xảy ra quái sự, còn chết thật nhiều người, thi công hoàn toàn tiến hành không được. Thương nhân Hồng Công thực sự không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ hòn đảo này. A, đào được cái gì? Kinh kiếm bị Lục Phi nói đến, cũng lên lòng hiếu kỳ, cầm lấy tấm phẳng nhìn. Phía trên là hình ảnh cùng video, phối hợp văn tự tin tức. Kinh kiếm từng cái nhìn một chút, ánh mắt đột nhiên trợ to, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái gì? Đào được một cái trứng? Đúng vậy a. Lục Phi gật đầu, cái này trứng cũng không phải bình thường, nghe nói có nửa người lớn như vậy. Lớn như thế, trứng khủng long a. Ta nhìn cái này tin tức là giả. Kinh kiếm lắc đầu. Trong tin tức hình ảnh quá mơ hồ, còn có máy xúc cùng hốt hoảng đám người che che lấp lấp, chỉ có thể nhìn thấy hố đất bên trong, có một loại giống như trứng hình dáng. Người hoài nghi không phải không có lý, trứng có thể là tin tức vì lưu lượng biên đi ra. Nhưng thì công đội khẳng định là đào ra đồ vật. Từ đó về sau ở trên đảo thường xuyên xuất hiện đại mãng xà, ăn không ít công nhân, còn hủy hoại thi công khí giới. Những này rắn cũng không phải giả, có hình ảnh, có video. Lục Phi đưa tay ấn mở video. Hình tượng tương đối đáng sợ, lớn nhỏ không đều bầy rắn, quấn quanh lấy máy xúc. Có công nhân ngủ cảm giác, đột nhiên cảm giác ổ chăn lạnh lạnh, vén chăn lên xem xét, trong ngực nhiều một con rắn. Còn có công nhân, ban đêm ra ngoài đi nhà xí, bị mấy đầu đột nhiên xuất hiện rắn cắn rơi mất mệnh căn tử. Kinh khủng nhất là, các công nhân có lần tại nhà ăn lúc ăn cơm, chậm chạp không thấy mua cơm Aji thân ảnh, đi phòng bếp xem xét, Aji rơi trong nồi, nửa người đều bị rắn cắn nát. Tất cả đều là rắn tại quấy phá, ta đoán kia ở trên đảo khẳng định nên có cái đại xà yêu. Thi công quấy rầy xà yêu đương nhiên muốn đem những người này đuổi đi. Lục Phi trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ra rắn dùng để túi sách, phù hợp thật sự đi. Vậy sao? Kinh kiếm phản ứng lại rất bình thản, càng lợi hại yêu vật, thu lại liền càng khó khăn, ngươi nói giống như rất có nắm chắc dường như. Sợ cái gì? Trên người chúng ta thật là có vảy rồng, cái đồ chơi này đối loài rắn thật là có tác dụng khắc chế. Kinh huynh, ích lợi thường thường cùng nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp. Liều một phen, xe đạp biến motor. Vạn nhất lại đến đầu mỹ nhân xà, đều không cần ta ra tay, kinh huynh ngươi hy một chút nhan sắc là được gian thương, ngươi nói là tiếng người sao? Kinh kiếm tức giận đến đứng lên muốn đi. Kinh huynh, chỉ đùa với ngươi, đừng coi là thật đi. Ngồi xuống nói, ta thật có đồ tốt cho ngươi. Lục Phi cười giữ chặt hắn, lấy ra ba cái kia thay mệnh người giấy. Cái này gọi là thay mệnh người giấy, là một cái hiểu được giấy đâm thuật lao tiền bối cho. Có thể chết thay một lần, chẳng khác nào nhiều một cái mạng a. Ngươi lại nhận được đồ tốt. Kinh Kiếm ánh mắt phát nhiệt cầm lấy một cái người giấy, lặp đi lặp lại nhìn một chút. Có thể khiến người ta nhiều một cái mạng pháp bảo, nói không tâm động là giả. Biểu ca ta chuyện này còn không có cảm tạ ngươi, ta vốn là còn thiếu ngươi ân tình, coi như ngươi không cho ta cái này đồ tốt, ta cũng sẽ đi. Hắn nghiêm túc nói. Hai ta ai cùng ai. Cái này người giấy chúng ta một người một cái, coi như ngươi không đi, ta cũng là định cho ngươi. Tính ngươi còn có chút nhân tính. Kinh Kiếm lộ ra một tia cảm động, một tia bất đắc dĩ. Lúc nào thời điểm xuất phát? Hôm nay chuẩn bị một chút, ngày mai liền đi. Lục Phi cười lên. Là hắn biết Kinh Kiếm sẽ bằng lòng. Tốt. Ta cũng trở về đi dọn đẹp. Kinh Kiếm cẩn thận cất kỹ người giấy, về nhà một chuyến. Kia vô danh hoang đảo là yêu vật địa bàn, nhất định phải cẩn thận chuẩn bị. Lục Phi đem chính mình trang bị sửa sang lại một lần. Dù nhỏ cùng Hồng Y cái này hai viên đại tướng, tự nhiên là phải mang theo. Hút âm khí sau, các nàng tại hồ yêu kia bị thương đều khôi phục. Bất quá, Hồng Y liền nuốt vào chiếc kia yêu khí còn không cách nào hấp thu, hẳn là nàng năng lực còn chưa đủ. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Lục Phi lại thu thập một phen, đem có thể mang đồ vật đều mang tới, chứa tràn đầy một túi đeo lưng lớn. Có thể thu tới yêu bì, có bách bảo đại, cũng không cần phiền toái như vậy. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Phi nhường hổ tử trực tiếp đem xe lái đến Kinh Kiếm nhà dưới lầu, không phải chờ ra hỏa này mở hắn thần xa, chỉ sợ tới chỗ trời đã tối rồi. Nối liền Kinh Kiếm, đại gia liền hướng vô danh đảo đội vàng tiến đến. Màu đen Việt dã dần dần ra khỏi thành. Phương xa, một tòa sương mù mông lung đảo nhỏ, tại nước sông đằng sau như ẩn như hiện. Tà danh tiếng cổng, tới một đôi phong trần mệt mỏi nam nữ. Bọn hắn hẳn là vợ chồng, nam không có một con mắt, một cái chân, nữ thiếu một cái cánh tay, dường như không có đầu lưỡi không cách nào nói chuyện. Nhìn tụi hồ là theo nơi khác chạy tới, trong tay xách theo dương hành lý, đầu tóc rối bời, sắc mặt lo lắng mà mỏi mệt. Nhìn thấy Tà Danh tiếng đóng kín cửa, cổng treo có việc ra ngoài bảng hiệu, hai người nhất thời gấp lên. Nữ nhân run rẩy đánh lấy thủ thế, hỏi thăm nam nhân nên làm cái gì. Đừng có gấp, phía trên này không phải có điện thoại sao? Ta lập tức gọi điện thoại. Nam nhân lấy ra điện thoại di động, chiếu vào trên bảng hiệu dãy số đã gọi đi. Nhưng mà, đạt được lại là dãy số tạm thời không cách nào kết nối băng lánh nhắc nhở. Nữ nhân trong mắt toát ra khủng hoảng, lần nữa dùng thủ thế hỏi thăm nam nhân. Không hoảng hốt, chúng ta đã tìm tới địa phương, tại bực này hai ngày, chờ lão bản của nơi này trở về, chúng ta liền được cứu rồi. Hai người tại cửa ra vào nhìn một hồi, không cam lòng rời đi. Mà giờ khắc này, Lục Phi ba người ngay tại một chỗ cũ nát trên bến tàu, cùng thuê thuyền lão bản có kẻ mặc cả. Cái chỗ chết tiệt này tín hiệu không tốt, cho dù tốt điện thoại cũng vô dụng, không cần nhìn, ta chỉ lấy tiền mặt. Thuê thuyền lão bản miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Thuê thuyền 500 một ngày, tiền thế chấp 2 vạn. 2 vạn? Hổ tử kém chút cho là mình nghe lầm, lão bản, ngươi tại sao không đi đoạn? Liên ngươi cái này thuyền hỏng, muốn 2 vạn tiền thế chấp. Hòn đảo nhỏ kia cũng không phải cái gì nơi tốt. Ai biết các ngươi có thể hay không trở về, ta đã đến qua mấy lần thua lỗ. Lão bản hừ lạnh. Thua thiệt qua. Lục Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, lão bản, còn có những người khác đi qua hòn đảo kia. Chương 800, động vật cản đường, tất có duyên cớ. Chương 800, động vật cản đường, tất có duyên cớ. Thuê thuyền lão bản ngậm lấy điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy hối hận. Vậy cũng không, trước trước sau sau đi mấy đợt. Thì ra ta tịch thu nhiều ít tiền thế chấp, những người kia không có trở về, thua thiệt chết ta rồi. Bắt yêu cạnh tranh lớn như thế, mấy đợt người. Lão bản, xin hỏi đi đều là những người nào? Lục Phi đưa lên một gói thuốc lá. Thuê thuyền lão bản nhận lấy điếu thuốc xem xét, là hoa tử, ánh mắt lập tức sáng lên, ngựa khí cũng khá chút. Ta cái nào nhận biết ta? 3 năm trước đây ở trên đảo nào rắn sau liền đi một nhóm người, giống như là cái gì đạo sĩ nhìn trước đó sinh loại hình, cầm trong tay la bàn cùng kiếm gỗ cái gì, bất quá bọn hắn, một cái cũng chưa trở lại. Thuê thuyền lão bản thẳng nhíu môi. Gần nhất, lại tới một đợt loại người này. A, có một đội người không có ở ta cái này thuê thuyền. Chính bọn hắn mở thuyền, thuyền kia vẫn rất xa hoa, nghe lão bản kia khẩu âm, không giống người địa phương, nói chuyện hơi một tí bị vùi dập giữa chợ tựa như là cảng đảo bên kia a. Cảng đảo, chẳng lẽ là lúc trước khai phát cảnh khu thương nhân Hồng Kông? Bọn hắn lại trở về, là muốn một lần nữa khai phát sao? Lục Phi nhìn một cái phương xa u ám đảo nhỏ, suy đoán nói, hắn lại đến mấy lần cũng khai phát không được. Kia ở trên đảo có đại yêu quái. Thuê thuyền lão bản dùng sức quát tay. Lão bản, ngươi biết trên đảo tình huống? Lục Phi nhường hổ tử cho lão bản đưa lên cái bật lửa, đốt một điếu hoa tử. Ta khi còn bé nghe ta già già kia bối giảng, kia ở trên đảo có một đầu mang cánh đại xà. Bọn hắn nói cái kia đảo bản thân là hoang đảo, về sau có một ngày, trên trời bỗng nhiên răng rắc một tiếng, bay tới một đầu mang cánh rắn. Kia rắn rơi vào ở trên đảo, liền rốt cuộc không đi. Thuê thuyền lão bản hút thuốc nói rằng, mang cánh rắn, có loại này yêu quái sao? Lão bản, ngươi nổ đi. Hổ tử không tin. Lục Phi cùng Kinh Kiếm cũng đúng xem một cái, trong mắt đều có nghi hoặc. Các ngươi không tin coi như rồi. Tiểu hòa tử, ta là nhìn các ngươi người không tệ, mới cùng các ngươi nói hơn 2 câu. Lão ca không phải tham các ngươi điểm này tiền thế chấp, đến cùng cũng là mấy đầu nhân mạng. Nếu là về không được, đừng trách lão ca không có nhắc nhở các ngươi a. Thuê thuyền lão bản phun ra một điếu thuốc sương mù, ánh mắt lóe lên tức hận. Dường như đã chắc chắn, Lục Phi ba người vận mệnh cùng trước đó những người kia như thế, có đi không về. Lão ca, cảm ơn a. Thuyền này chúng ta thuê, tiền thế chấp không có vấn đề, bất quá có thể hay không cho chúng ta thay cái rắn chắc điểm. Lục Phi cười nói, đi, ta cho các ngươi đổi đầu mã lực mạnh nhất, hy vọng các ngươi có thể bình an trở về a. Lão bản ngậm lấy điếu thuốc, không nói hai lời liền cho Lục Phi một lần nữa chọn lấy một đầu chạy bằng điện thuyền nhỏ. Hổ Tử đi phụ cận trên trấn lấy tiền mặt, giao tiền thế chấp sau, ba người nhảy lên, kéo động động cơ. Thuyền nhỏ cộp 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 bạch phá mặt sông, hướng phía đảo nhỏ xuất phát. Dương quang nóng rát chiếu vào đại gia trên thân, bốn phía sóng nước lấp loáng, sáng tỏ ánh sáng phản xạ sáng rõ đại gia mắt mở không ra. Lục Phi hít mắt, xa xa nhìn qua u ám đảo nhỏ, luôn cảm thấy đảo nhỏ hình dạng như cái gì, nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Chạy hơn phân nửa, Kinh Kiếm đầu đầy mồ hôi lạnh, bỗng nhiên nắm lấy mặt thuyền, hoa một tiếng phun ra. Kinh huynh, ngươi đây là thế nào? Lục Phi giật nảy mình, vội vàng giúp hắn đỡ cõng. Ta giống như có chút choáng. Kinh Kiếm sắc mặt tái nhợt, vô lực khoát tay áo. Kinh huynh, ngươi cũng là làm đại sư người, thế nào còn say sóng a? Hổ Tử, lái ổn một chút. Lão bản, ta cũng là đầu về lái thuyền a. Hổ Tử cố gắng khống chế thuyền nhỏ, quay đầu nhìn thoáng qua, lơ đãng phát hiện Kinh Kiếm vừa rồi nôn qua mặt nước, vậy mà trồi lên không ít con cá. Ta đi. A Kiếm, ngươi buổi sáng ăn thứ gì tốt? Đem cá đều dẫn lên tới. Cái gì? Lục Phi cùng Kinh Kiếm nghe vậy, kỳ quái hướng lấy mặt nước nhìn lại, không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Không riêng Kinh Kiếm nôn qua địa phương gạt ra một mảng lớn bầy cá, thuyền nhỏ bốn phía cũng dần dần có con cá nổi lên, bầy cá vây quanh thuyền nhỏ, lít nha lít nhít chen ở đầu thuyền. Thuyền nhỏ lái về phía trước, đâm vào bầy cá bên trên, phát ra phanh phanh bành bịch tiếng vang, thân thuyền bất ổn, kịch liệt lắc tới lắc lui. Kinh Kiếm tay gắt gao nắm lấy mặt thuyền, sắc mặt càng kém. Hổ Tử đội vàng dừng lại thuyền. Ta đi. Kinh huynh, ngươi đến cùng ăn gì, uy lực lớn như thế? Về sau câu cá, cái gì cũng không cần mang, có ngươi đánh ổ là đủ rồi. Không phải Kinh huynh nôn nguyên nhân. Các ngươi nhìn dưới nước mặt. Lục Phi nắm lấy mặt thuyền, nheo mắt lại nhìn qua dưới thuyền mặt nước, biểu lộ khẩn trương lên. Hổ Tử đội vàng nhìn xuống dưới đi. Chỉ thấy ngoại trừ vây quanh thuyền nhỏ dày đặc bảy cá bên ngoài, dưới nước còn có một đầu to lớn bóng ma chợt lóe lên. Ta sát, kia là cái gì? Hổ Tử giật mình kêu lên. Kia to lớn bóng ma nhìn, một ngụm là có thể đem thuyền nhỏ nuốt vào, thỉnh thoảng tại dưới thuyền nhỏ mặt hiện lên, dưới nước cuồn cuộn sóng ngầm, dọa người thật sự. Chúng ta vừa mới xuất phát, còn chưa tới hòn đảo kia, liền đụng tới thủy quái. Hổ Tử nuốt nước bọt. Kinh Kiếm nghe vậy vội vàng trấn tác tinh thần, từ trên lưng rút ra thất tinh pháp kiếm, cảnh giác nhìn qua nước sông phía dưới. Tuy nói hai người bọn họ có vảy rồng, không sợ xuống nước, có thể vừa xuất phát liền lật thuyền, cũng không phải cái gì điểm tốt. Bất quá đại gia nhìn một hồi, phát hiện bầy cá cùng dưới nước to lớn bóng ma chỉ là vây quanh ở thuyền bên cạnh, cũng không có công kích bọn hắn. Đây là ý gì? Kinh Kiếm kinh nghi bất định. Lục Phi cẩn thận quan sát, ngẩng đầu quan sát cách đó không xa đảo nhỏ, lại cúi đầu nhìn nước gặp mặt. Sóng nước dập dờn, dòng nước dường như tại đẩy thuyền nhỏ lui lại. Chẳng lẽ bọn chúng là không nghĩ rằng chúng ta đi ở trên nào? A, Kinh Kiếm ánh mắt trợ to, cái này không phải liền là trong truyền thuyết động vật cản đường. Động vật cản đường tất có duyên cớ. Như thế xem ra, kia ở trên đảo xác thực có đại khủng bố. Chẳng lẽ kia mang cánh rắn là thật? Lục Phi trầm giọng nói. Lục Phi, cái kia còn có đi hay không? Kinh Kiếm nhíu mày lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Phi nhìn xem hắn. Đừng giả bộ. Đi thôi, đến đều tới, tay không trở về ngươi có thể cam tâm. Kinh Kiếm trợn nhìn Lục Phi một cái, lại nói, người tu hành không thể bởi vì phía trước có khó khăn liền lùi bước, vượt khó tiến lên, kinh nghiệm sinh tử ma luyện, tu vi khả năng tăng lên. Không hổ là gai đại sư a. Cái này cách cục chính là cao. Lục Phi đem bàn tay nước vào bên trong. Trong nước bằng hữu, chúng ta biết các ngươi là ý tốt, nhưng chúng ta có chuyện khẩn yếu, không đi ở trên đảo không thể, đa tạ nhắc nhở của các ngươi, chúng ta sẽ cẩn thận. Vậy rồng nhìn lên. Những cái kia bầy cá lập tức tản. Dưới nước to lớn bóng ma bồi hồi một lát sau, cũng chậm rãi rời đi. Sóng nước khôi phục bình thường. Lục Phi nhường Hổ Tử một lần nữa lái thuyền, thuyền nhỏ cộp 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 lái về phía đảo nhỏ, phần sau trình rất thuận lợi, bọn hắn gió êm sóng lặng đạt tới đảo nhỏ bến tàu. Cái này bến tàu chính là lúc trước thương nhân Hồng Công tu. Mới thời gian 3 năm, đã rách mướp. Bến tàu bên cạnh, ngừng lại mấy đầu thuyền nhỏ, cùng một đầu có thể dung nạp 10 người cỡ nhỏ xa hoa du thuyền. Có vài chiếc thuyền con rách dưới biến thành màu đen, bốn phía mọc đầy rêu xanh, thân thuyền theo sóng chập trùng, phảng phất là không có sinh mệnh thi hải. Cái này mấy chiếc hẳn là 3 năm những người kia thuyền. Lục Phi ba người không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Trừ ngoài ra, còn có 2 chiếc hoàn hảo thuyền nhỏ, hiển nhiên chính là gần nhất cái này đám người đặt. Không biết rõ bọn hắn lại là người nào. Ba người liếc nhau, trên lưng bao, nhảy lên bờ. Dọc theo như ẩn như hiện đường nhỏ, đi vào tòa này có hoang mọc thành bụi đảo nhỏ. Chương 801, đêm khuya mùi thịt chương 801, đêm khuya mùi thịt tòa đảo này quy mô không nhỏ, trên đảo thực vật xanh um tươi tốt, cành lá hiện ra một loại không bình thường màu đen như mực, để trong này lộ ra 10 phần u ám. Bốn phía ngẫu nhiên có vài tiếng chim gọi. Nồng đậm cây cối che chắn dương quang, phía trước cỏ hoang bên trên có không ít dẫm đạp vết tích. Lục Phi ba người vừa vặn dọc theo tiền nhân dẫm đạp ra đường nhỏ, hướng phía bên trong hòn đảo nhỏ đi đến. Bọn hắn mới đến đảo nhỏ, liền đã cảm thấy như có như không yêu khí. Hổ Tử gãy cây côn, đối với cỏ hoang gõ gõ đập đập, để tránh có rắn đống nhiên xông tới. Ước chừng một điếu thuốc công phu, phía trước trong bụi cỏ xuất hiện mấy đầu rắn chết. Rắn chết lớn nhỏ không đều, trên thân mọc ra tiên diễm hoa văn, có không ít vết thương, có còn trực tiếp cắt thành vài đoạn, còn rồi vây quanh thẳng đảo quanh, tản ra khó người hư thối mùi thối. Hiển nhiên đều là phía trước những người kia làm. Có bọn hắn mở đường, Lục Phi mấy người coi như thuận lợi, không có gặp phải rắn quấy rối, rất nhanh tới đạt cuối con đường nhỏ. Nơi đó có một loạt bị cỏ hoang cây cối quay chung quanh vứt bỏ kiến trúc. kia kiến trúc còn chưa hoàn toàn xây xong, nhìn kia tạo hình, vốn nên đánh tính xây thành cảnh khu trung tâm. Lục Phi ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Hoàng hôn mặt trời lặn, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Đảo nhỏ rừng từ bên trong, biến càng thêm mờ tối. Bọn hắn theo Giang Thành đuổi tới bến tàu, dùng gần nửa ngày thời gian, thuê thuyền thêm sang sông lộ trình, lại bỏ đi gần nửa ngày thời gian. Bởi vậy, lên đảo về sau thời gian cũng không sớm. Kinh huynh, trời sắp tối rồi, chúng ta đêm nay không thích hợp đi xa, trước tiên ở chỗ kia trong phòng nghỉ ngơi, thuận tiện tìm một chút tình huống xung quanh. Lục Phi đề nghị. Tốt. Kinh Kiếm quan sát bốn phía, gật đầu. Ba người đi vào chỗ kia vứt bỏ phòng ở, vừa vào cửa, đã nghe tới thật là lớn mùi máu tươi cùng khó ngửi mùi hôi thối. Bọn hắn lập tức dừng bước lại, cẩn thận hướng bên trong dò xét. Phòng này bên trong cũng cỏ hoang mọc thành bụi, bốn phía đều chất đống lấy xây cặn bã cùng tấm gạch. Khắp nơi một mảnh lộn xộn, mặt đất cùng vách tường còn có không ít vết máu, dường như phát sinh qua kịch liệt đánh nhau. Xem ra phía trước những người kia gặp phải tình huống. Lục Phi cùng Kinh Kiếm lẫn nhau. Chờ giây lát, thấy bên trong lặng ngắt như tờ, bọn hắn mới cẩn thận đi vào. Khí trời nóng bức, những cái kia rắn toái thì đã mục nát, tản ra khó ngửi mùi thối. Bọn hắn đi vào trong đi, phát hiện nhà ở giữa nhất nơi hẻo lánh bên trong, rất khắc thường chất đống lấy một mảnh cỏ hoang. Những cái kia cỏ hoang đứt gãy chỉnh tề, hiển nhiên kia là bị người cắt bỏ, cố ý trải tại nơi này. Cỏ hoang mất đi lượng nước, có chút phát khô, hẳn là trưng bày có 2-3 ngày. Lão bản, phía dưới giống như có cái gì. Nơi đó tia sáng 10 phần mờ tối, hổ tử mở đèn đi lên, đưa tay soi đã qua. Lạnh ánh sáng trắng mang hạ, cố vàng cỏ hoang ở giữa, một cái không có chút huyết sắc nào chân hiện lộ ra. Người chết. Hổ tử tay lập tức run một cái. Lục Phi cùng Kinh Kiếm tiến lên, cẩn thận để lộ cỏ hoang nhìn một chút. Bên trong thật là ba cái người chết, toàn thân đều là vết thương, vết máu loang lổ ngưng kết tại trên quần áo, nhìn chết được rất thảm. Là phía trước kia đám người a, xuất sư bất lợi a. Bọn hắn mới lên đảo, liền chết ba người. Xem ra trên đảo này xác thực rất nguy hiểm. Lục Phi đem cỏ hoang đóng trở về. Bất quá, bọn hắn phải chết có 3-4 ngày, thế nào thi thể vẫn không thay đổi hóa. Bên ngoài những cái kia rắn đều mục nát. Kinh Kiếm kỳ phải nói, bọn hắn hẳn là tại trên thi thể thả đồ vật, tránh cho thi thể hư thối. Dạng này, chờ bọn hắn làm xong việc rời đi thời điểm, còn có thể đem thi thể mang về. Nếu như chết tại hoang đảo, không thể hồn về quê cũ cũng thực sự đáng thương. Lục Phi thở dài, không khỏi hoài nghi. Những người kia vì bắt yêu, liều mạng như vậy sao? Yêu vật tại cái này vô danh ở trên đảo, lại không đi ra bên ngoài thai họa nhân gian, có cần phải chuyên môn chạy đến cái này tới bắt yêu sao? Chỉ cho ngươi tới bắt yêu, không cho phép người khác tới. Kinh Kiếm cắt một tiếng. Vô Lợi không dậy sớm. Ta là vì yêu bị, bọn hắn là vì cái gì đâu? Lục Phi như có điều suy nghĩ. Ngươi quản người khác nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần không trở ngại chúng ta là được rồi, vạn nhất mục tiêu nhất trí, nói không chừng còn có thể hữu hảo hợp tác. Kinh Kiếm cũng không xoắn xuýt, đối với ba bộ thi thể bãi một cái. Quái dậy, có quái chớ trách. Đều là người trong đồng đạo, đêm nay chung sống một phòng, mong rằng bình an vô sự. Sau đó, hắn còn hỏi hổ tử cho mượn cũ điếu thuốc, đốt lên tán tại ba bộ thi thể phía trước. Tiếp lấy bọn hắn tới phòng ở phía trước, dùng cây gậy đem hư thối rắn dọn dẹp hạ, lại bẻ một mảnh nhánh cây làm cái chổi, quét dọn một mảnh sạch sẽ mặt đất, ngồi xuống nghỉ ngơi. Thiên càng ngày càng mờ, một tia ý lạnh tại trên đảo nhỏ dần dần dâng lên. Hổ tử nhóm một đống lửa, đại gia vây quanh lửa, đơn giản ăn một chút lương khô. Bóng đêm bao phủ, hắc ám đảo nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được nơi xa nước sông mơ hồ bọt nước âm thanh. Lục Phi, ngươi nói thuê thuyền lão bản lời nói tin được không? Trên đảo này thật có mang cánh rắn? Kinh Kiếm hỏi. Cái này khó mà nói, trong truyền thuyết cũng là có mấy loại mọc cánh rắn. Lục Phi nheo mắt lại, dọn rắn, phi xà, minh xà. Dọn rắn ngũ túc có cánh, có thể cưỡi mây đập gió, nói là nữ hoa hữu hộ pháp, là một loại viễn cổ thần thú. Phi xà lại khiếu hoa rắn, kêu thanh âm như là hài nhi khóc nỉ non, nghe nói nó lây xuất hiện liền sẽ dẫn phát thủy thai. Minh xà có 4 cặp cánh, thịnh hành phát ra cùng loại gõ ngọc khánh thanh âm. Bất quá sự xuất hiện của nó, cùng hóa rắn vừa lúc tương phản, sẽ mang đến cô hạn. Bất quá, cái này mấy loại cùng nó nói là rắn, không bằng nói là trong truyền thuyết thần thoại thần thú hung thú, đến cùng có tồn tại hay không, ai biết được. Nói xong, Lục Phi chính mình cũng lắc đầu. Hổ tử nói, cái này cũng quá huyền ảo, ta cảm thấy chính là lão bản kia khoác lác. Truyền thuyết đi, vậy cũng là khoa trường, ngươi một câu ta một câu, truyền đến liền biến bị. Nói không chừng cũng chỉ là ở trên đảo đánh lôi mà thôi. Ngươi nói có đạo lý, nhưng trên đảo này có yêu vật đích thật là thật. Lục Phi cười cười. Lục Phi, ngươi cái này đừng lòng tham, chúng ta cầm tới mong muốn đổ vật thì rời đi. Kinh Kiếm nhìn một cái bên ngoài bóng đêm đen kịt, đống nhiên sửng sốt. Không, cửa sổ bên ngoài giống như có đầu cái bóng thật dài bỏ qua. Có rắn. Ba người lập tức cảnh giác lên, lấy ra pháp khí, hướng phía khung cửa sổ cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Lục Phi cùng Kinh Kiếm dọn xong tư thế, hổ tử đưa tay điện vừa chiếu. Nhưng mà, xi măng khung bên trên chỉ có tàn mát lá khô. Lục Phi lại đem đèn tin hướng phía bốn phía chiếu chiếu. Ở trên đảo một mảnh đen kịt, bóng cây nơi tay điện quang bên trong lay động, thực sự thấy không rõ đến cùng có hay không rắn. Cẩn thận một chút, nơi này ban đêm khẳng định không yên ổn. Không phải, phía trước sẽ không chết người. Ba người nhìn một chút về sau, lui về cạnh đống lửa. Đợi chút nữa chúng ta thay phiên các đêm, một người đi ngủ, hai người trông coi đang nói, Lục Phi luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Thế nào thơm như vậy a? Các ngươi ai tại thịt hầm sao? Hổ tử cùng Kinh Kiếm liếc nhau, giang tay ra. Chúng ta ăn đều là lương khô, lại không mang nổi chén bầu buồn, từ đâu tới thịt hầm? Không đúng, là thơm quá a, đằng sau tới. Ba người theo mùi thịt chuyển đến phương hướng nhìn lại. Thình lình phát hiện, phòng ở phía sau cùng vậy mà cũng sáng lên một vệt ánh lửa. Mà kia ba bộ đặt trong góc thi thể, vậy mà không thấy. Chương 802 bóng rắn, chương 802 bóng rắn sau tường mở nhạt ánh lửa chợt trợn. Một đạo cổ quái ảnh tử mơ hồ chiếu vào trên vách tường. Cái kia tựa hồ là một cái nữ nhân béo, ngay tại cầm một cái thìa tại trong nồi lớn ra sức khuấy động. Như ẩn như hiện, nhìn thấy người tê cả da đầu. Trận trận nồng đậm mùi thịt, chính là từ nơi đó chuyển đến. Mùi thơm này, để Lục Phi ba người đầu càng tê. Trong an tĩnh, tựa hồ còn có lốt bốt hỏa diệm thiêu đốt âm thanh. Lục Phi, ngươi không phải nói, nơi này chết qua một cái nấu cơm á gì sao? Thời điểm chết, người nàng trong nồi, nửa bên đầu cũng bị mất. Kinh kiếm nhỏ giọng đạo. Hổ tử nghe chút, hoảng sợ trừng to mắt, ta sát. Cái kia ba cái người chết không có, sẽ không phải ngay tại trong nồi đi. Hổ đệ, loại thời điểm này cũng không tốt đoán a. Kinh kiếm khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Được rồi được rồi, ba người chúng ta còn sợ những cái kia tiểu quỷ vật. Lục Phi đánh gãy bọn hắn, lấy ra lôi kích mục, dẫn đầu hướng phía sau tường cái kia lấp lóe ánh lửa đi đến. Có thể ứng phó là một chuyện, đây là một loại bản năng phản ứng. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi cái gian thương mở dạng, không nhân tính. Kinh kiếm cùng hổ tử lần lượt đuổi theo, mở nhạt ánh lửa lấp lóe, theo tới gần của bọn họ, mùi thịt kia vị càng đậm. Thậm chí bọn hắn còn nghe được trong nồi ừ ngực đun nước cấm thanh, trận trận màu trắng hơi nước bay ra. Đi đến bên tường, Lục Phi đột nhiên quay người, lôi kích một hướng phía trước đánh tới. Nhưng mà trên mặt đất chỉ có một ngụm rách dưới dì xét nồi sắt lớn, ánh lửa cùng sương mù đều biến mất, nồi rất sâu, bên trong giống như ổ lấy vài bóng người. Không có. Ba người hai mặt nhìn nhau, cẩn thận thì hơn trước, đèn tin chiếu vào trong nồi. Quả nhiên là cái kia ba cái người chết. Bọn hắn xám trắng con mắt đột nhiên mở ra, lạnh buốt tay một phát bắt được Lục Phi ba người, đem bọn hắn hướng trong nồi lật túm. Cùng lúc đó, hỏa diễm đằng giấy lên, trong nồi lại ừ ngực nấu đứng lên. Trong khói mù lượn lờ, một cái cầm môi cơm mập mạp hắc ảnh tại ba người sau lưng lặng yên hiện hiện. Bóng đen kia đầu chỉ có nửa bên, thìa giơ lên cao cao hướng phía ba người cái hót đập tới. Phía sau, Lục Phi mở ra tay của người chết cánh tay, nhìn thấy cái bóng dưới đất, lập tức phát giác sau lưng khác thường. Không cần quay đầu, gỗ táo côn trước trở tay hướng phía sau đánh. Cái kia mập mạp hắc ảnh đột nhiên biến mất. Lục Phi lập tức quay người, ánh mắt hướng phía nhìn một phía, đột nhiên phát hiện một đạo hắc ảnh từ góc tường hiện lên, rút vào trong hắc ám. Kinh kiếm cùng hổ tử cũng lần lượt thoát khỏi tay của người chết cánh tay. Nhưng đáy nồi hỏa diễm bùng nổ, trong nồi canh thịt từ ngực sôi trào, mang theo mùi thịt hơi nước hướng phía bốn phía tràn ngập. Trong lúc mơ hồ, có mập mạp ảnh tử lén lút lút hiện. Lục Phi gỗ táo côn đánh tới, cái bóng kia liền lập tức biến mất. Có chút ý tứ, giống như không phải phổ thông quỷ vật. Lục Phi hé mắt, kinh kiếm nhìn một chút trong nồi, sốt ruột nói ra, "Lục Phi, tiếp tục như vậy cái kia ba cái người chết thật muốn bị đun sôi ứng phó loại quỷ vật này ngươi dư xài, ta cùng hổ đệ trước tiên đem bọn hắn cứu ra." "Tốt." Lục Phi gật đầu, nhìn khắp bốn phía. Kinh kiếm cùng hổ tử lập tức động thủ, chuẩn bị ba cái người chết cứu ra. Nhưng bọn hắn tay vừa mới khoác lên người chết bả vai, người chết liền trở tay rồi đến, chăm chú dắt lấy bọn hắn. "Ba vị, chúng ta là tại cứu các ngươi." Kinh kiếm xuất ra một đạo đùa vàng ném vào trong nồi, ba cái tay của người chết bên trên khí lực bùng lỏng, rũ xuống. Lục Phi cùng hổ tử cấp tốc đem bọn hắn rời đi ra. Nhưng vị dị chính là, trên người bọn họ cũng không có nước, thân thể lạnh buốt thấu xương, không có nửa điểm nhiệt khí. Nói như vậy, chúng ta bây giờ nhìn thấy đều là giả tượng. Lục Phi vốn định lập tức nhóm lửa công nước chén, nhưng nghĩ lại, vừa mới lên đảo, không nên bại lộ quá nhiều. Thế là, trên tay hắn pháp lực vận chuyển. Điện quang tại gỗ táo trên côn lấp lóe, hơi nước bị đổi tản ra. Sương mù mông lung bên trong, cái kia không có nửa bên đầu mập mạp hắc ảnh không đoạn hậu co lại. Lục Phi tay mắt lanh lẹ, một gậy đánh tới. Điện quang bay đi, chỉ nghe đinh đương một tiếng, ánh lửa dập tắt, hơi nước tiêu tán. Dì xét môi cơm lăn xuống trên mặt đất, một cái tráng kiện hắc thủ kinh hoàng rúc về phía sau. Chạy đi đâu? Lục Phi thừa thắng xông lên, kinh kiếm cũng đi theo vào tới, trong tay pháp kiếm hướng phía hắc thủ kia đột nhiên ném đi. Chỉ nghe một tiếng tựa như nữ nhân cổ quái kêu thảm, hắc thủ kia bị pháp kiếm cắt rơi trên mặt đất. Lục Phi cùng kinh kiếm đội vàng đi qua, đèn tin vừa chiếu, trên mặt đất là một cái bị pháp kiếm đinh trụ cái đuôi màu đen. Đuôi rắn. Hai người đều sửng sốt một chút. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia nắm môi cầm tay lại là đuôi rắn? Kinh kiếm rút lên pháp kiếm, đuôi rắn kia giống cá một dạng vùng vẫy mấy lần, triệt để bất động. Thanh hôi hắc huyết thuận đứt gãy chảy ra. Rắn thế mà có thể giả bộ thành quỷ đến hại người, nơi đây rắn vẫn rất tà môn. Ngay sau đó, hai người phát hiện góc tường có một cái to bằng cánh tay lỗ thủng, con rắn kia hẳn là tự động chạy ra ngoài. Hai người đi ra ngoài tìm, cửa hang có chút vết máu, nhưng rắn đã chạy không còn hình bóng. Nhưng bọn hắn không thấy rõ ràng hình dạng, cũng không biết đồ chơi kia đến cùng có phải hay không rắn. Hai người quanh nhà tìm một vòng, đoán chừng vật kia chạy xa, liền trở lại, cùng hổ tử cùng một chỗ, đem ba bộ thi thể trả về. Kinh kiếm nghĩ, cầm ba đạo đùa vàng đi ra, dán tại ba cái người chết cái chán, tránh cho ra lại biến cố gì. Sau đó, lại dùng cỏ hoang đắp kín. Không phải vậy tối như bưng ba bộ thi thể trực lăng lăng nằm tại cái này, rất khiến lòng người run rẩy. Làm xong những này, bọn hắn trở lại cạnh đống lửa, còn chưa kịp nghỉ một hơi, lại nghe được phòng ở bên ngoài vang lên thanh âm cổ quái. Thi thầm, giống như có người đang nói chuyện. Lại tới. Ba người không hẹn mà cùng nhíu mày lại, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Lại là thứ gì? Đen kịt trong rừng cây, thì thầm thanh âm càng lúc càng lớn. Tựa hồ là hai người nói chuyện. Đoán chừng chúng ta đêm nay đừng nghĩ ngủ, đi ra xem một chút. Ba người cùng một chỗ hành động, ở loại địa phương này là đàn, không phải chuyện tốt gì. Bọn hắn nắm pháp khí đi ra phòng ở, cẩn thận nghe ngóng về sau, phát hiện thanh âm kia là từ trong rừng cây bên cạnh chuyển đến. Cành lá sàn sạt lay động, nương theo lấy cái kia loáng thoáng tiếng nói chuyện, đơn giản vô cùng quỷ dị. Ba người coi chừng tới gần, từ từ đưa tay điện soi đi qua. Đen kịt mà rậm rạp trong rừng, hai người bóng lưng như ẩn như hiện. Lại là vừa rồi loại kia rắn biến sao? Bọn hắn đang nói cái gì? Mọi người kinh nghi bất định, dừng lại một lát, gặp hai người kia ảnh điều chỉnh ống kính mang không có phản ứng sau, mới cất bước, nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong rừng. Cái kia thì thầm thanh âm, từ mơ hồ đến rõ ràng. Ta cao hơn. Hai bóng người là công nhân cách ăn mặc, hai tay đặt ở trước người, hơi nhúc nhích thân thể, giống như tại tương đối cái gì. Lục Phi ba người quan sát một hồi, lập tức im lặng. Bọn hắn tại so với ai khác nước tiểu cao. Hai cái này quỷ đồ vật cũng quá ác thú vị, nhưng ngay sau đó, tại cái kia hai cái công nhân ảnh từ phía trước, một cái vừa dài vừa mịn hắc ảnh chậm rãi thăng lên càng cao, rất nhanh liền vượt qua hai cái công nhân. Ta cao. Cái kia gầy cao hắc ảnh phát ra thanh âm trầm thấp. Cái kia hai cái công nhân lập tức một đầu mới ngã xuống đất. Dài nhỏ hắc ảnh hé miệng, đem cái kia hai cái công nhân một ngụm nuốt vào, sau đó chậm rãi chuyển động thân thể, hướng phía Lục Phi ba người đến đây. Ba người kinh nghi bất định. Đây cũng là cái gì quái đồ vật? Chương 803 lượng nhân xả, chương 803 lượng nhân xả, cái kia vừa mảnh vừa dài hắc ảnh, đỉnh chóp đầu chuyển động, tựa hồ nhìn Lục Phi ba người vài lần, chậm rãi hướng phía bọn hắn bỏ đến. Lại là rắn. Ba người lui lại mấy bước, coi chừng đưa tay điện chiếu đi. Đúng là một con rắn, toàn thân đen kịt, có cánh tay của người phẩm chất, thân thể rất dài. Hai cái to như hạt đậu con mắt phản xạ u lục quang mang. Con rắn kia đi vào trước mặt của bọn hắn, thật dài thân thể dựng lên. Ba người tay cầm pháp khí, hướng rắn này phía sau nhìn lại, phát hiện đuôi rắn này ba hoàn hảo, hiển nhiên không phải trước đó ngụy trang thành quỷ vật đầu kia. Bất quá rắn này có thể trực tiếp nuốt mất hai cái quỷ vật, cũng không thể khinh thường. Mọi người đều biết, rắn dựng thẳng lên thân thể, vậy sẽ phải phát động công kích dí tứ. Động thủ. Ba người trong tay pháp khí, hướng phía con rắn kia chào hỏi. Nhưng mà, quỷ dị chính là, con rắn kia thân thể vậy mà biến mất khỏi chỗ cũ. Chờ bọn hắn thu tay lại thời điểm, rắn thân thể lại hiện ra. Ta cao. Rắn này thật dài thân thể, tại trước mặt bọn họ càng dựng thẳng càng cao, trong miệng lại còn phát ra loại người thanh âm. Một màn này đơn giản cổ quái không gì sánh được, lại khiến người ta như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ngoa tào. Cái đồ chơi này sẽ còn nói tiếng người, thành tinh a. Hổ tử quá sợ hãi. Lại là câu này, nó có ý tứ gì, muốn làm gì? Kinh kiếm nhìn xem một chút xíu dựng thẳng lên trường xà, cũng là không gì sánh được mà mịt. Rắn này chỉ là không ngừng dựng thẳng lên thân thể, thân rắn càng lên càng cao. Ta cao. Ta cao. Trong miệng rắn không ngừng phát ra thanh âm cổ quái. Hắn cao. Hắn muốn cùng chúng ta so thân cao. Kinh kiếm cùng hổ tử hai mặt nhìn nhau. So thân cao. Lục Phi nghe vậy, trong lòng đột nhiên chấn động, giống như nhớ tới cái gì, liền tranh thủ hai người từ rắn phía trước đẩy ra. Tuyệt đối đừng dính nó trước mặt. Nó chính là muốn cùng người so thân cao. Lục Phi, ngươi biết đây là loài rắn gì? Kinh kiếm cùng hổ tử coi chừng tránh đi con quái xà này, nội tâm tràn đầy nghi vấn. Hẳn là số lượng nhân xà. Lục Phi khẽ nhíu mày. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy quái xà. Loại rắn này cũng thích cùng người so thân cao. Nếu như nó so với người cao, như vậy người liền sẽ mất đi năng lực phản kháng, nó liền đem người ăn. Trái lại, người cao hơn nó liền sẽ ngã xuống đất mà chết. Cái gì? Hổ tử lập tức mắt trợn tròn, rắn làm sao còn có loại này dở hơi? Rắn này chí ít cũng có 3-4 mét, người làm sao có thể cao đến qua nó? Không so được thân cao, vậy cũng chỉ có so quả đấm. Lại đến, mắt thấy con rắn này độ cao sắp vượt qua ba người, kinh kiếm cắn răng, trên tay pháp lực vận chuyển, thất tinh kiếm nổi lên điểm điểm tinh quang, hướng phía số lượng nhân xà đâm tới. Kiếm quang hiện lên, con rắn kia thân ảnh không ngờ tại nguyên chỗ biến mất. Một lát sau, một lần nữa hiện ra, thật dài thân thể tiếp tục lên cao. Kinh huynh, mau tránh ra. Dạng này không được. Lục Phi một thanh kéo ra kinh kiếm, tránh cho hắn bị số lượng nhân xà vượt qua. Hổ tử thừa cơ một đao hướng phía hai người rắn chém tới, nhưng lấy được kết quả là một dạng rắn này biến mất tại chỗ. Các loại đao đi qua về sau, lại lần nữa hiện ra. Mẹ nó, rắn này mở né tránh a, đánh đều đánh không đến. Trông thấy số lượng nhân xà hướng phía chính mình xoay đầu lại, miệng rắn hắn dọa đến có cẳng liền chạy. Dạng này không được. Muốn đối phó số lượng nhân xà, chỉ có thể ở thân cao bên trên vượt qua nó. Lục Phi nhíu mày lại. Ba người không ngừng biến hóa vị trí, miễn cho bị số lượng nhân xà cưỡng ép so thân cao. Làm sao so a? Lão bản, đem ta để ép cũng đối với nó dài a. Hổ tử vẻ mặt đau khổ hô. Ta nhớ được có bản trong cổ thư ghi chép qua đối phó số lượng nhân xà biện pháp, không nhất định là chân thực thân cao vượt qua quái xà này, chỉ cần có thể cao hơn nó là được. Lục Phi quyết định thử một lần. Hổ tử, ngồi xuống. A. Hổ tử ngồi xổm người xuống, Lục Phi lập tức giẫm lên bờ vai của hắn đứng lên, sau đó cả gan đối với số lượng nhân xà hô to một tiếng, ta cao. Số lượng nhân xà chú ý lập tức bị hấp dẫn, lập tức leo đến trước mặt bọn hắn, thật dài thân thể hướng lên dựng thẳng lên, trong miệng rắn phát ra ta cao thanh âm. Đầu rắn độ cao một chút xíu vượt qua hổ tử đầu. Hổ tử tâm lập tức kéo căng. Kinh kiếm ở bên cạnh khẩn trương nhìn xem, nắm kiếm vận sức chờ phát động, gặp đầu rắn vượt qua hổ tử cũng không có gì thường sau, hắn mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Như vậy mà cũng được. Hổ tử ra một ngụm mồ hôi lạnh. Nguyên lai hai người cộng lại cũng được a. Bất quá, thân rắn còn tại không ngừng lên cao. Rắn này nhìn như chỉ có 3-4 mét, nhưng dựng thẳng lên đến về sau tựa hồ không chỉ. Hai người bọn họ cộng lại cũng không có 4 mét. Thân rắn còn tại không ngừng lên cao, tựa như một đầu đứng thẳng lên dây thừng, đầu rắn dần dần đi vào Lục Phi trước mắt, mà nó dưới thân cái đuôi, chí ít còn có 2 mét. Lão bản, hổ tử còn không có cao hứng 2 giây, tâm lại nhấc lên. Kinh kiếm xoa xoa trên tay mồ hôi, đội vàng một lần nữa nắm chặt pháp kiếm. Nếu hai người cộng lại hữu dụng, như vậy lại thêm đem dù hẳn là cũng có thể làm đi. Lục Phi tại số lượng nhân xà sắp cao hơn chính mình thời điểm, đột nhiên lấy ra dù đen, hướng lên trên giơ lên. Người không cao bằng ta. Hắn hét lớn một tiếng. Số lượng nhân xà tựa hồ sững sờ một chút, qua 2 giây tiếp tục hướng lên trên dựng thẳng lên thân thể. Ngay tại thân rắn sắp vượt qua dù đen thời điểm, một đoàn tóc đen đột nhiên xung ra, hướng phía trên cao cao dâng lên, một lít chính là đến mấy mét. Số lượng nhân xà giống như gấp, thân rắn cũng liền vội vàng đi theo lên cao, nhưng nó liều mạng, chỉ còn một chút chót đuôi trên mặt đất chống đỡ lấy vẫn không thể nào cao hơn tóc đen. Một lát sau, thân rắn đột nhiên run lên, chán nản ngã xuống đất. Thắng, rốt cuộc thắng. Hổ tử trở đi nhà mình lão bản, đều nhanh vui đến phát khóc. Kinh kiếm cũng trầm tĩnh lại, lộ ra nghĩ mà sợ dáng tươi cười, hay là ngươi gian thương này hữu chiêu đừng cao hứng quá sớm. Nhưng mà Lục Phi từ hổ tử đầu bay nhảy xuống, biểu lộ cũng không buông lỏng, ý nguyên cảnh giác nhìn xem trên đất số lượng nhân xà. Số lượng nhân xà còn chưa có chết, thật dài trên thân thể vậy mà mọc ra rất nhiều thật nhỏ chân, lít nha lít nhít giống như con rết một dạng. Ta đi, đây cũng là tình huống gì? Hổ tử dọa đến về sau nhảy một cái. So thân cao là bước đầu tiên, còn có bước thứ hai, so số lượng. Chỉ cần chúng ta có cái gì so với nó chân số lượng càng nhiều, liền có thể triệt để thắng nó. Lục Phi híp mắt nói, cái gì? Nó những này chân chí ít cũng có hàng ngàn con đi. Kinh kiếm tiền muộn cực kỳ. Rắn này cũng quá không nói võ đức thân cao không sánh bằng, hiện tại lại tới so chân. Chúng ta lấy cái gì cùng nó so, thể bao được không? Không cần phiền toái như vậy. Lục Phi mỉm cười, dù đen hướng phía trước rôi ra. Như thác nước tóc đen nghiêng đi ra. Chân của ngươi không bằng tóc của ta nhiều. Hắn đối với cái này số lượng nhân xà hét lớn một tiếng. Số lượng nhân xà đột nhiên run lên, hàng ngàn con thật nhỏ đủ không cam lòng ngọ ngoại. Một lát sau, trong miệng rắn tràn ra hắc huyết, thật dài thân thể co rút một phen sau, triệt để bất động. Lục Phi, quái xà này hiện tại là thật chết đi. Sẽ không lại mọc ra cái gì đồ vật mới đi. Kinh kiếm cùng hổ tử cũng không dám cao hứng quá sớm. Lục Phi nhặt lên một cây cành khô, coi chừng chọc chọc số lượng nhân xà. Chương 804 biến mất sắc rắn chương 804 biến mất sắc rắn số lượng nhân xà thi thể mềm đến giống dễ mị sợi, bị Lục Phi dùng nhánh cây đâm đến đâm tới, một chút phản ứng đều không có. Những cái kia lít nha lít nhít chân nhỏ cứng đờ nằm ngang ở trên thân, miệng rắn tràn ra hắc huyết, hai cái to như hạt đậu xà nhã đạm đạm vô quang. Chết để chết. Lục Phi ném đi nhánh cây, thở phào một hơi. Cái đồ chơi này thật đúng là tà tính. Đạt được Lục Phi khẳng định, kinh kiếm cùng hổ tử mới chính thức trầm tĩnh lại. Vừa lên đến liền gặp cổ quái như vậy đồ chơi, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Phía trước mấy người kia, nói không chừng chính là chết như vậy. Chủ yếu là loại rắn này rất cổ quái quá hiếm thấy, phổ thông công kích căn bản vô dụng, người bình thường không biết nó là cái gì, còn chưa kịp nghĩ biện pháp, liền bị nó vượt qua thân cao mà chết. Tất cả mọi người có chút nghĩ mà sợ. Lục Phi mặc dù biết được không ít, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp gỡ. May mắn, phương pháp không sai. Kinh huynh, đem rắn này bộ ra, nhìn xem bên trong có hay không đồ vật. Căn tư tặc không đi không thói quen, Lục Phi để kinh kiếm cách dùng kiếm đem số lượng nhân xà bổ ra, cuối cùng, tại đầu chỗ mổ ra một viên như hạt đậu nành hạt châu. Trong hạt châu có chút hắc khí lở lở. Cái đồ chơi này ta không dùng, cho ngươi đi. Kinh kiếm đem hạt châu đảo cho Lục Phi cũng không có khách khí. Sau đó, Lục Phi lại nhìn một chút sát rắn, cái đồ chơi này hẳn là vẫn còn không tính là có đạo hạnh yêu. Kim Châm Nương Nương nói, yêu vật đạo hạnh càng cao càng tốt, đều đến trên đảo này tới, cũng không thể liền lấy cái số lượng nhân xà ra trở về đi. Hắn ghét bỏ lắc đầu. Cuối cùng, mọi người đào cái hố, đem con rắn này chôn, miễn cho mùi máu tươi lại đem mặt khác vật cổ quái hấp dẫn tới. Làm xong những này, nhìn chung quanh, thấy không có khác gì thường sau, bọn hắn mới trở lại trong phòng. Đống lửa đều nhanh dập tắt. Hổ tử đội vàng hướng bên trong chấm tuổi, đem hỏa diễm một lần nữa bốc cháy. Ánh lửa sáng ngời lấp lóe. Trong phòng bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Lục Phi đoán chừng, tiêu diệt số lượng nhân xà cũng coi như giết gà dọa khỉ, hẳn là có thể yên tĩnh sẽ. Thế là, mọi người dựa theo kế hoạch lúc trước, thay phiên các đêm. Thời gian nhanh đến đêm khuya. Lục Phi liền để hổ tử nghỉ ngơi, hắn cùng Kinh Kiếm lại thủ một hồi. Lão bản, A Kiếm, vất vả. Hổ tử dựa vào đống lửa, rất có cảm giác an toàn nhắm mắt lại. Ở trên đảo không thể so với thành thị, đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón. Lục Phi cùng Kinh Kiếm mặc dù nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trên thực tế thời khắc lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. An tĩnh không bao lâu, đêm này liền lại không bình tĩnh. Lờ mờ ở giữa, tựa hồ luôn có dài nhỏ ảnh tử tại ngoài cửa sổ chợt lóe lên. Cẩn thận nghe, bên ngoài còn có chút lén lén lút lút tiếng sột soạt âm thanh. Lục Phi, có gián tới, nghe số lượng này hẳn là còn không ít. Hai người mở to mắt, trong tay pháp khí đều lấy ra, một thân pháp lực ngoại phóng, khí thế mười phần. Có mấy đầu xanh xanh đỏ đỏ gián độc từ góc tường khe hở vụng trộm chui vào, đều bị hai người kịp thời phát hiện. Kinh kiếm một kiếm chém tới, trực tiếp đem cái kia mấy đầu gián độc từ bảy tấc chém đứt. Còn lại gián chỉ dám ở bên ngoài quanh quẩn một chỗ, không dám vào tới. Lục Phi trực tiếp đem đầu kia đoạn gián ném vào trong đống lửa đốt đi, tiêu xú hương vị tản ra mở, phía ngoài bầy gián lập tức lại lui ra mấy phần. Bất quá bầy gián cũng không hề rời đi, mà là tại phòng ở bên ngoài làm thành một vòng, nhìn chằm chằm. Lục Phi tựa hồ phát giác được cái gì, đứng dậy, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ gặp hắc ám trong rừng cây, xa xa một cặp băng lánh mắt dọc, không nháy mắt nhìn qua bọn hắn. Tới cái lớn. Lục Phi lập tức cảnh giác lên. Bằng đôi mắt này, liền biết con rắn kia hình thể không nhỏ. Ở đâu? Kinh kiếm đội vàng dẫn theo pháp kiếm đi tới, trông thấy cặp kia âm trầm con mắt, lông mày cũng nhăn lại đến. lại tới một cái này lớn chỉ sợ khó đối phó. Hai người coi chừng đề phòng, ban đêm gây bất lợi cho bọn họ, bên ngoài quá tối, bọn hắn không có tùy tiện ra ngoài. Lục Phi ngược lại là hy vọng tên kia tới, dạng này chính mình yêu bị nói không chừng liền có rơi xuống. Thật không nghĩ đến, mắt dọc kia chỉ là âm lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi, liền biến mất. Ngay sau đó, bầy rắn cũng ở trong hắc ám tất sổ soạt rời đi. Rất nhanh, phòng ở bên ngoài lần nữa khôi phục an tĩnh. Lúc này đi, khả năng cảm thấy chúng ta không dễ trọng. Hai người cũng không biết rõ tình huống. Trên đảo này rắn đều là như vậy cổ quái quái. Tính toán, dứt khoát hai ta đêm này chớ ngủ. Dù sao chúng ta không thời gian đang gấp, cùng lắm thì hừng đông về sau, bù một sẽ cảm giác. Đi. Dù sao ta cũng ngủ không được. Hai người ngồi xuống một lần nữa gác đêm, không ngừng hướng trong đống lửa châm củi. Cũng may sau nửa đêm không có lại phát sinh cái gì. Bầy rắn không tiếp tục đến, cái kia ba bộ thi thể cũng im lặng nằm. Trời tờ mờ sáng. Hổ tử. Rời giường. Lục Phi đẩy hổ tử. A. Lão bản, đến phiên ta gác đêm rồi. Hổ tử mê mẩn trừng trừng mở mắt ra, phát hiện trời đều đã sáng. Lão bản, các ngươi thế nào không gọi ta hả? Đây không phải thương cảm người sao? Hiện tại ngươi đến ngủ, ta cùng Kinh huynh híp mắt một hồi là có thể. Lục Phi nói, liền cùng Kinh kiếm lần lượt dựa vào tường nhắm mắt lại. Mới lên đảo đầu một ngày, được nhiều bảo tồn tinh lực. Lão bản, ngươi đối với ta cũng quá tốt. Hổ tử cảm động đến nước mắt ào ào rủi rủi con mắt, nâng lên quỷ đầu đao tận trách canh giữ ở bên cạnh hai người. Bất quá hai người cũng không có híp mắt bao lâu, chừng một giờ liền dậy. Đến qua lương khô, dập tắt đống lửa. Lục Phi, sau đó tính thế nào? Muốn hay không đi tìm phía trước những người kia? Chúng ta là tìm đến xà yêu không phải tìm đến người, đi trước ngày hôm qua ánh mắt xuất hiện địa phương nhìn một cái, vạn nhất có manh mối. Lục Phi không cần nghĩ ngợi. Ba người trên lưng bao, hướng phía cặp mắt kia phương hướng đi đến. Bất quá, trải qua tối hôm qua chôn số lượng nhân xà địa phương, Lục Phi đột nhiên dừng bước. Nơi này bùn đất có vượt qua vết tích. Lục Phi tiến lên xem xét. Số lượng nhân xà thi thể không thấy. Ta sát, rắn này còn có thể sát chết vùng dậy. Hổ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Không giống sát chết vùng dậy, giống như là bị thứ gì đào đi ra. Lục Phi lắc đầu. Chẳng lẽ trên đảo này còn có dã thú? Kinh kiếm suy đoán. Có lẽ đi, lớn như vậy một tòa đảo, không có khả năng chỉ có rắn. Trước đừng quản cái này tìm xà yêu đi. Lục Phi thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía đôi mắt to kia xuất hiện rừng cây đi đến. Đào nhỏ rừng cây 10 phần ở bước, oi bước. Ba người cầm gậy gỗ gõ gõ đập đập, xuyên qua rậm rạp cỏ hoang, tìm tới đại khái vị trí. Lục Phi, ngươi nhìn đây là cái gì? Kinh kiếm tại mấy chỗ trên cành cây, phát hiện một chút kỳ quái chất nhầy. Có lẽ là đầu đại xà kia lưu lại. Hắn nhặt được cái tiểu một nhánh dính điểm chất nhầy, phóng tới chóp mũi vừa nghe, rất nặng rắn mùi tanh, lại xem xét bên trong còn có hai khối không trọn vẹn vảy rắn. Chúng ta thuận chất nhầy tìm đi qua, hẳn là có thể tìm tới nó. Đi. Ba người thuận chất nhầy, dần dần đi vào rừng cây chỗ sâu. Lục Phi đặc biệt quan sát, phương hướng này hẳn là hướng phía ở giữa hòn đảo nhỏ đi. Không biết đi được bao lâu, bốn phía trên cây cối chất nhầy càng ngày càng nhiều. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối. Cẩn thận một chút, chúng ta hẳn là cách đầu kia đại gia hỏa càng ngày càng gần. Ba người chính coi chừng đi lên phía trước. Không biết chỗ nào, đột nhiên truyền đến mơ hồ tiếng kêu cứu. Cứu mạng a, cứu mạng, bọn hắn lập tức dừng bước lại, biểu lộ cẩn thận. Là ai? Phía trước đám người kia sao? Chương 805 dưới đất kêu cứu, chương 805 dưới đất kêu cứu, ai đang kêu cứu mạng? Ba người nghe một hồi, xác thực không nghe lầm, là có người đang kêu cứu mạng. Lục Phi, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Vạn nhất thật sự là phía trước những người kia, đều là tới bắt yêu có thể cứu một cái là một cái. Kinh kiếm nghiêm mặt nói. Lục Phi suy nghĩ một chút, có lẽ những người này đụng phải đại xà yêu, vừa bạn có thể tìm hiểu manh mối. Đi, tới xem. Ba người lúc này hướng phía tiếng kêu cứu chuyển đến phương hướng đi đến. Coi chừng tránh đi những chất nghề kia. Bọn hắn đi đến tiếng kêu cứu chuyển đến địa phương, thanh âm kia rõ ràng ngay tại bên tai, nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy người. Kỳ quái, người ở đâu đâu? Ba người trái xem phải xem. Tìm kiếm ở giữa. Hổ tử không cẩn thận dẫm tại một chỗ chất nhầy bên trên, lập tức dưới chân trượt đi, hướng phía trước lảo đảo mấy bước. Không nghĩ tới nơi đó bùn đất đặc biệt lỏng lẻo, hổ tử mấy bước này trực tiếp đem nó dẫm đạp, hắn còn không có kịp phản ứng, liền theo bùn đất hướng phía dưới rơi xuống. Hổ tử, Lục Phi cùng Kinh Kiếm đội vàng nào tới, một phát bắt được hổ tử, dùng sức đem hắn túm trở về. Phía dưới lại là trống không, là địa động. Hổ tử vừa rồi dẫm sập địa phương, một cái cửa hang đen kịt hiện lộ ra, nồng đậm rắn mùi tanh từ trong động tràn ra. Chẳng lẽ là hang rắn? Ba người cảnh giác đối mặt, lần lượt rút ra pháp khí. Cứu mạng a. Tiếng kêu cứu kia càng thêm rõ ràng, chính là từ trong động chuyển tới. Từng tiếng kêu khàn cả giọng, tựa hồ còn không chỉ một cá nhân. Ba người coi chừng tới gần cửa hang. Hổ tử cầm ra điện, hướng xuống chiếu đi. Cái này động cũng không sâu, bên trong khắp nơi đều là chất nhầy thật dày, trong góc gầm u còn do mấy người. Cứu mạng a. Bọn hắn tựa hồ đang phát run, nghe được phía trên có âm thanh chuyển đến, lộ ra càng thêm kích động. Cứu mạng. Các ngươi là ai? Kinh kiếm mở miệng hỏi. Nhưng mà, bọn hắn tựa hồ bị dọa phát sợ, sẽ chỉ hung hăng hô cứu mạng. Lục Phi, trước tiên đem bọn hắn cứu đi lên lại nói như thế nào? Kinh kiếm hỏi. Lục Phi cảm giác mấy người kia trạng thái khá là quái dị, bất quá vẫn là gật gật đầu. Đi, hổ tử ngươi nhìn một chút, ta cùng Kinh huynh kéo người. Hai người sẽ không ngu đến mức bên dưới động đi cứu người, cái này động không sâu, chỉ cần những người kia có thể tới cửa hàng đến, bọn hắn đưa tay là có thể đem người kéo lên. Mấy vị, các ngươi có thể tới sao? ta kéo các ngươi đi lên. Kinh kiếm đối với nơi hẻo lánh người hô. Những người kia dừng mấy giây mới có phản ứng, chậm rãi từ trong góc bò ra ngoài, giống bơi lội một dạng từ chất nhảy bên trong bò qua, nửa người trên lộ ở bên ngoài. Trên người bọn họ quần áo mười phần cổ xưa rách rưới, giống như rất nhiều năm không có tắm một dạng, che kín bụi đất. Đi tới cửa động, hướng phía Kinh kiếm cùng Lục Phi cố gắng đưa tay. Những cái kia tay gầy còm đến như là cánh khô, làn da khô quắt bám vào trên xương cốt. Đầu của bọn hắn nâng lên, đầy bụi đất, hai con mắt tối tăm mở mịt không có một chút hào quang. Kinh huynh, không đối, bọn hắn là người chết. Lục Phi cùng Kinh kiếm phát hiện dị thường, lập tức thu tay lại. Cứu mạng a. Trong động người thấy thế, liều mạng nắm tay đi lên trên, phản phất không muốn bỏ lỡ cái này thật vất vả xuất hiện cứu mạng cơ hội. Trên người bọn họ mặc chính là kiến trúc công nhân quần áo. Là 3 năm trước đây những công nhân kia đi. 3 năm trước đây người chết, thi thể làm sao còn không có hư thối, hơn nữa còn có thể phát ra tiếng kêu cứu. Chẳng lẽ bọn hắn không biết mình đã chết? Lục Phi cùng Kinh kiếm kinh nghi bất định, tay khoác lên trên pháp khí, coi chừng quan sát phía dưới công nhân. Công nhân quần áo trên người mặc dù cũng nát, nhưng cũng không có vết thương, nhìn không ra là thế nào chết. Cứu mạng a, cứu mạng a. Bọn hắn dùng sức kêu cứu, cổ họng đều khàn khàn, tay khô héo liều mạng hướng lên rồi, thân thể tùy theo đi lên, nửa người dưới dần dần lộ ra. Nhìn thấy nửa người dưới của bọn họ, Lục Phi ba người lập tức giật mình kêu lên. Mấy cái này công nhân căn bản cũng không có nửa người dưới. Thân thể của bọn hắn từ phần eo phía dưới biến thành thân rắn. Thân rắn chừng người trưởng thành to bằng bắp đùi, từ các công nhân trong thân thể mọc ra. Ngoa tạo, đây rốt cuộc là rắn thành tinh biến thành người, hay là người biến thành rắn a? Nhìn thấy cái này kinh hãi hình ảnh, hổ tử chấn kinh đến tròng mắt kém chút rơi xuống. Lúc này, các công nhân đầu đã toát ra cửa hàng, tay khô héo hướng phía ba người bọn họ chụp tới. Đạo thủ, Lục Phi cùng Kinh kiếm gần như đồng thời vung vẩy trong tay pháp khí, hướng phía mấy cái kia công nhân cùng nhau chào hỏi. Bình, bình. Hai cái công nhân lập tức bị đánh xuống dưới. Hổ tử theo sát phía sau, một đao quét ngang qua, hán khí lực lớn, cái này thân thể công nhân nghiêng một cái, nửa người trên vậy mà gây mất, thẳng tắp hướng xuống cắm xuống. Mấy cái công nhân đều ngã tại chất nhầy ở trong, hỗn loạn ở giữa, còn có mấy đầu tráng kiện đuôi rắn rụt trở về. Lục Phi sững sờ, lập tức hiểu được, là đuôi rắn. Đuôi rắn cắm vào những công nhân này trong thân thể, dùng nửa người trên của bọn hắn làm bộ kêu cứu, dẫn chúng ta lên ghi. Lập tức, hắn hướng phía chất nhảy bên trong đánh ra một côn. Điện quang tại chất nhảy phía dưới nổ tung, nổ ra một cái hố nhỏ đến. Phía dưới kia lập tức có mấy đầu đại mãng xà nhanh chóng né tránh, co lại đến địa động chỗ càng sâu. Chỉ sợ những này chất nhảy phía dưới cất giấu không ít rắn. Suy đoán được chứng thực, Lục Phi hít sâu một hơi, đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nếu như chúng ta đưa tay đi cứu người, nhất định sẽ bị mấy cái này người chết gắt gao bắt lấy, tiếp lấy những cái kia giấu ở chất nhảy bên trong đầu rắn, liền sẽ lập tức xuất hiện, cắn chết chúng ta. Kinh kiếm kinh hại không thôi, nơi này rắn sẽ còn thiết cái bẫy. Má ơi, vậy cũng quá kinh khủng đi. Trí thông minh này, cảm giác so ta đều cao. Hổ tử chỉ cảm thấy dùng mình, đem người nửa người trên giữ lại, dùng đôi rắn chống lên tới làm bẫy dập, đây cũng quá quỷ dị. Nơi này rắn càng tiếp xúc càng cổ quái. Còn có, rắn bình thường không có chất nhảy nơi này rắn lại đợi tại mảng lớn chất nhảy bên trong. Những con rắn này hiển nhiên cùng phổ thông loại rắn không giống với. Bọn chúng phảng phất không phải một đám động vật máu lạnh, mà là ở tại nơi này trên hoang đảo dân bản địa. Liền ngay cả Lục Phi cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà. Trong động này không biết có bao nhiêu rắn, không có khả năng tùy tiện xuống dưới. Chúng ta phải nghĩ cái biện pháp, đem xà yêu dẫn ra mới được. Hắn cẩn thận địa đạo. Dùng cái gì dẫn? Đồ ăn sao? Kinh kiếm nhìn chung quanh. Nói đến, chúng ta tiến đến đoạn đường này, giống như không chút gặp qua khác động vật. Trước tìm xem, có thể tìm tới mồi nhử tốt nhất. Không thể nói, cũng chỉ có thể hy sinh một chút có ít người. Lục Phi nhìn hổ tử một chút. Hổ tử dọa đến run một cái, tìm mồi nhử so với ai khác đều tích cực. Lớn như vậy một hòn đảo, nhất định có thể tìm tới động vật làm mồi dụ. Ba người tại bốn phía coi chừng tìm kiếm. Không bao lâu, lại nghe được tiếng kêu cứu. Những con rắn này có chút trí thông minh, nhưng cũng không nhiều thôi. Thế mà còn cần một chiêu này. Lục Phi ba người liếc nhau, thuận thanh âm đi qua. Phát hiện nơi này có một cái tươi mới cửa hàng, một người ở địa động chất nhảy bên trong thất kinh giấy rủa. Cứu mạng, có người hay không a? Cứu mạng a. Người kia cảm giác được phía trên có người, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sau lập tức vui mừng quá đỗi. Lục trưởng quỹ, mau cứu ta. Chương 806 che vải đen lồng sắt, chương 806 che vải đen lồng sắt trong địa động người tại chất nhảy bên trong, liều mạng giấy rủa, đối với ngoài động Lục Phi kêu cứu. Lục trưởng quỹ, là ta ạ. Mau cứu ta. Phía dưới này tất cả đều là rắn, bọn chúng lập tức sẽ đến đây. Nhận biết ta. Lục Phi lấy làm kinh hãi. Người này thanh âm hơi có quen hay, nhưng chất nhảy rắn đến mặt mũi tràn đầy đều là, Lục Phi nhất thời cũng không nhận ra đó là ai. Bất quá, có thể gọi ra tên của mình, hẳn không phải là người chết. Cứu người. Hắn đối với kinh kiếm cùng hổ tử làm thủ thế. Bất quá có vết xe đổ, bọn hắn không có trực tiếp đối với người phía dưới đưa tay, mà là làm một đoạn nhánh cây đưa xuống dưới. Nhanh bắt lấy. Tốt, tốt. Người kia cuống quýt dùng hai tay bắt lấy nhánh cây, hổ tử cùng kinh kiếm dùng sức đem hắn đi lên kéo. Mà chung quanh hắn chất nhảy đều cuồn cuộn đứng lên, thật dài xà ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Gián tới. Gián tới. Hắn dọa đến hoảng sợ kêu to. Kinh kiếm cùng hổ tử tương đương ra sức, dắt lấy nhánh cây lui về sau, thân thể của hắn cũng đi theo hướng lên thăng. Lúc này, mấy con rắn đầu đột nhiên từ chất nhảy bên trong chui ra ngoài. Lục Phi lập tức huy động gỗ táo côn, điện quang hiện lên. Người kia hai chân cơ hổ cùng những con rắn kia miệng sượt qua người. Mãng xà bị đánh trúng, trên thân bốc lên khói đen, toàn bộ rút về chất nhảy ở trong. Người kia cũng bị kinh kiếm cùng hổ tử lôi kéo đi ra. Hắn toàn thân khỏa đầy nước mũi một dạng buồn nôn chất nhảy, ngã trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, nắm lấy nhánh cây tay còn tại không ngừng run rẩy. "Lão huynh, ngươi thế nào? Có bị thương hay không? Nếu là còn có thể động lời nói, chúng ta đến bên cạnh nói chuyện, nơi này không an toàn." Lục Phi nhìn một chút người này mặt, càng xem càng nhìn quen mắt. "Lục trưởng quỹ, ta hẳn là còn có thể đi." Người kia khó khăn từ dưới đất bò dậy, chống nhánh cây kia, hai chân run rẩy giống như co giật giống như. Kinh kiếm nhìn không được, muốn đi nâng một thành, nhìn thấy hắn đầy người chất nhảy, tay lại thu hồi lại. Ba người mang theo hắn đi đến một chỗ mặt đất rắn chắc địa phương. Hắn đặt mông ở trên mặt đất, dựa lưng vào thân cây, lau mặt một cái, thở hổn hển. "Lục trưởng quỹ, các ngươi làm sao cũng đến nơi này?" Trên mặt hắn chất nhảy biến mất, Lục Phi thấy rõ mặt của hắn, mới nhận rõ hắn là ai. "Vương Đức Phát, tại sao là ngươi a?" Lục Phi mở to hai mắt, hoàn toàn ra khỏi dự kiến. "Đúng vậy a, Lục trưởng quỹ, ta cũng không nghĩ tới có thể tại cái này gặp các ngươi." Vương Đức Phát cười khổ nói, rơi vào hang rắn bên trong, "Ta còn tưởng rằng ta hẳn phải chết, không nghi ngờ không nghĩ tới có thể gặp các ngươi. Thật sự là mệnh ta lớn a." Người này cũng là người trong huyền môn, chỉ bất quá năng lực phổ thông, không thể gia nhập linh nhận hiệp hội. Lúc trước, Lục Phi cùng hắn làm qua một lần sinh ý, người chết xuyên qua áo liệm cùng phong hồn bình chính là hắn mang người đưa đến chữ tà hảo. Còn có, lần trước giúp phá dỡ hộ viên lão bản loại trừ ương khí, cần thiết đoan ngọ nước cũng là hắn cung cấp. Người này năng lực phổ thông, nhưng người không sai, hướng đại sư cũng biết hắn. Ngươi hẳn không phải là một người tới đi. Những người khác đâu, các ngươi tình huống như thế nào? Lục Phi từ trong bọc lấy một bình nước khoáng, đưa cho hắn. "Tạ ơn. Tạ ơn Lục trưởng quỹ." Vương Đức Phát tiếp nhận nước, vặn ra, lộc cộc rót hơn phân nửa, mọc ra một ngụm trọc khí, tâm tình rốt cục bình phục không ít. "Lục trưởng quỹ, ta đương nhiên không phải một người tới. Bằng vào ta công phu mẹo cả này, nào dám một người chạy tòa này rắn ở trên đảo đến. Ta là theo chân những người kia đến làm việc vặt." Vương Đức Phát cười khổ thở dài. "Người nào, thương nhân Hồng Công? Hay là đạo hữu khác?" Lục Phi hỏi tiếp. Vương Đức Phát không khỏi nhìn một chút Lục Phi, nói xem ra Lục trưởng quỹ biết tất cả mọi chuyện a. "Không phải thương nhân Hồng Công bên kia, thương nhân Hồng Công người ta chính mình mang có người, lại là bảo tiêu lại là cảng đảo bên kia đại sư cái gì. Ta là cùng mặt khác một đội khác người tới. Bằng hữu giới thiệu sống, nói là trên đường cần hai cái làm việc vặt, ta xem xét giá cả không sai, liền theo tới. Bọn hắn không phải chúng ta Giang Thành người địa phương, cụ thể ở đâu ra ta cũng không biết, bọn hắn không nói. Bọn hắn cầm đầu, là cái lao đầu, trong tay để chiếc lồng chim, ta nghe những người khác gọi hắn lương thuốc. Còn để cho ta cùng bằng hữu, dơ lên một cái lồng sắt. Lồng sắt cùng lồng chim một dạng, bên ngoài bảo bọc miếng vải đen, không nhìn thấy chứa là cái gì. Nhưng là có thể sử dụng lồng sắt trang, khẳng định là cái đại gia hỏa. Ta đoán, bọn hắn là dùng những con chim này tới đối phó rắn." Nghe Vương Đức Phát nói những này, Lục Phi cùng Kinh Kiếm không khỏi lẫn nhau. "Những người này đến có chuẩn bị a?" "Đức Phát huynh, các ngươi lên đảo sau đó phát sinh cái gì?" "Chúng ta tại bến tàu phụ cận trong phòng, nhìn thấy ba bộ thi thể." Tất cả mọi người tò mò nhìn Vương Đức Phát. Bọn hắn hiện tại chỉ biết là trên đảo rắn 10 phần cổ quái, mặt khác hoàn toàn không biết. Trên đảo này thật quá nguy hiểm, khắp nơi đều là quái xà. Vương Đức Phát thở dài một hơi, đem trong bình nước toàn bộ uống sạch, trên mặt lại hiện ra vẻ sợ hãi, mài hỏng ngón tay dùng sức nắm nuốt bình nước. "Chúng ta đoàn người này cùng thương nhân Hồng Công không sai biệt lắm là cùng một ngày lên đảo, ban đêm đều ở tại cái kia trong phòng hư. Đêm hôm đó lại là nháo quỷ, lại là toát ra một loại quái xà, chúng ta còn chưa hiểu tình huống, liền chết người. Chúng ta bên này chết một cái, thương nhân Hồng Công bên kia thảm một chút, chết mất hai cái. Sau nửa đêm không ai dám ngủ, mới trống đến trời sáng. Ta cùng Lao Chỉ dọa sợ, chắc không được những người kia đưa tiền thống khoái như vậy đâu, nguyên lai ở trên đảo tà môn như vậy à. Chúng ta tiền đều thu, không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đi theo đám bọn hắn. Nghĩ đến, dù sao hai chúng ta là làm việc vật nhất, chiếc lồng đối phó rắn cùng tà túy đều dùng không đến chúng ta, hai ta cẩn thận một chút, hẳn là có thể bảo trụ mạng nhỏ. Ai biết? Vương Đức Phát hối hận bố vô đuổi. Tương thúc những người này vừa đi vừa nghỉ, giống như đang không ngừng tính là gì, về sau tính tới phương vị, liền hướng bên trong hòn đảo nhỏ đi. Ta cùng Lão Chỉ dơ lên chiếc lồng, tại giữa đội ngũ. Cũng không biết đi đến cái nào đột nhiên, Tương thúc liền dừng lại nói có biến, sau đó trên cây trên mặt đất lập tức xuất hiện thật nhiều rắn. Những con rắn kia xanh xanh đỏ đỏ xem xét liền có kịch động. Tương thúc đổ một chút cái gì bột phấn, bầy rắn không dám tới gần, liền để chúng ta tiếp tục đi. Còn đi chưa được mấy bước, chúng ta dưới chân đột nhiên liền sập. Mấy đầu đại mãng xà lập tức từ trong đất chui ra ngoài, cắn người chân không thả. Khắp nơi đều là rắn, cái kia thật là muốn chạy cũng không có địa phương chạy. Vương Đức Phát đánh lấy dùng mình, bất an hướng bốn phía nhìn quanh, sợ đột nhiên có rắn chui ra ngoài giống như. Ta cùng Lao Chỉ muốn leo đến lồng sắt bên trên, Khả Ưng thúc không cho phép, đem chúng ta kéo xuống tới. Bọn hắn những người kia dùng một loại cổ quái móc sắt, đối phó những cái kia đại xà. Nhưng không nghĩ tới, trên cây lại xuất hiện một đầu hai đầu rắn. Hai đầu rắn. Nghe được cái này, Lục Phi cùng Kinh Kiếm đều kinh ngạc mở to hai mắt. Đúng vậy a, thật sự có hai viên đầu. Đầu kia hai đầu rắn mặc dù không có mặt khác mãng xà lớn, nhưng so mặt khác mãng xà khủng bố nhiều. Vương Đức Phát dùng sức gật đầu, ánh mắt càng thêm sợ hãi. Chương 807 mà Long lão xà, chương 807 mà Long lão xà dùng các ngươi cản rắn. Nhóm người kia cũng quá không tử tế đi. Đâu chỉ không tử tế, cái này cùng giết người khác nhau ở chỗ nào? Hổ Tử cùng Kinh Kiếm đều vì Vương Đức Phát tức giận bất bình. Bọn hắn đưa tiền cho rất thông khoái, chúng ta không nghĩ tới bọn hắn là người như vậy. Vương Đức Phát trùng điệp thở dài. Lục Phi tiếp lấy hỏi thăm, "Đức Phát huynh, nói một chút kia song đầu rắn tình huống." Vương Đức Phát nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp đứng lên, con rắn kia mặc dù không có đại mãng xà lớn như vậy, nhưng hai viên đầu dọa người rất, một viên đầu là màu đen, một viên đầu là màu đỏ. Bị cái kia đầu màu đỏ trông thấy, người thật giống như liền sợ choáng váng, chạy không nổi rồi. Sau đó cái kia màu đen đầu liền xông lên, cắn một cái vào người cổ, đem người yết hầu đều xé rách, máu vẩy đến khắp nơi đều là. Đầu này hai đầu rắn quá hung mãnh. Ưng Thúc dẫn theo lồng chim, tự mình đi đối phó. Những người khác cũng mặc kệ chúng ta, dùng móc sắt đối phó đại mãng xà, thậm chí bọn hắn còn muốn bắt ta cùng Lao Chỉ cắn rắn. Vương Đức Phát tức giận không thôi. Ta cùng Lao Chỉ biết đám người này không đáng tin cậy, lập tức liền chạy. Có thể chạy trước, liền chạy tàn. Ta không cẩn thận tiến vào dưới mặt đất hang rắn bên trong. Nhưng vận khí ta tốt, đụng phải Lục trưởng quỹ các ngươi, không biết Lao Chỉ thế nào nói. Vương Đức Phát sốt ruột đứng lên. Lục trưởng quỹ, van cầu các ngươi, mau cứu Lao Chỉ đi. Hắn ở đâu? Kinh Kiếm hỏi. Cái này Vương Đức Phát mở mịt nhìn về phía bốn phía, ánh mắt tối xuống, ta cũng không biết, lúc đó quá hốt hoảng, còn có rắn đang đuổi chúng ta cũng không dám quay đầu. Trên đảo này không có tín hiệu, khắp nơi đều là rừng cây cùng rắn giết. Một khi ở loại địa phương này tẩu tán, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đức Phát Minh, đừng nản chí. Chúng ta đợi bên dưới liền bốn chỗ tìm xem, vạn nhất có thể đụng tới Lao Chỉ đâu. Lục Phi bản muốn vô bờ vai của hắn an ủi, có thể xem xét hắn đầy người chất nhầy, cũng nắm tay cho thu hồi lại. Cảm ơn ngươi, Lục trưởng quỹ. Vương Đức Phát cảm kích không thôi. Đúng rồi, thương nhân Hồng Công những người kia đâu? Bọn hắn lên đảo là làm cái gì? Lục Phi đối với thương nhân Hồng Công mục đích cũng hết sức tò mò. Ta đây cũng không biết, bất quá ta xem bọn hắn tựa như là tìm đến đồ vật bọn hắn cùng Ưng Thúc đi không phải một cái lộ tuyến, ta cũng không rõ ràng bọn hắn hiện giờ là tình huống như thế nào. Đúng rồi, Lục trưởng quỹ, vậy các ngươi làm sao cũng tới? Vương Đức Phát không hiểu nhìn xem Lục Phi ba người. Lục Phi tiếu liêu thiếu, chúng ta là tới bắt yêu. Cái gì? Vương Đức Phát sững sờ, lập tức giơ ngón tay cái lên, các ngươi thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Như vậy, Đức Phát huynh, ngươi còn nhớ rõ ở nơi nào gặp phải hai đầu rắn sao? Vương Đức Phát dùng sức quan sát bốn phía, có chút mờ mịt nói xin lỗi a, Lục trưởng quỹ, ta lúc đó chỉ lo đảm bệnh, không có chú ý tới phương hướng. Không quan hệ, chúng ta trước tiên ở kề bên này tìm xem. Lục Phi gặp hắn cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, liền dẫn hắn một khối tại bốn phía tìm kiếm. Nếu đều là người quen, như vậy nên cứu vẫn là phải cứu. Mọi người vừa đi vừa tìm, chỉ chốc lát tại trong bụi có phát hiện một chút xốc xếp dấu chân. Có phải hay không Lão Chỉ dấu chân? Lục Phi để Vương Đức Phát đến so đo, dấu chân này không phải hắn, hẳn là Lão Chỉ. Dây của hắn mã không sai biệt lắm là cái này lớn nhỏ. Vương Đức Phát rất kích động. Mọi người thuận dấu chân hướng phía trước tìm. Đi ra một đoạn ngăn sau, dấu chân đột nhiên biến mất, mặt đất theo sát lấy bùng lỏng đứng lên. Cháy mau, có địa động. Lục Phi kêu to nhắc nhở. Mọi người cuống quýt chạy đi. Vương Đức Phát chạy chậm nhất, địa động ở phía sau chăm chú đuổi theo chân của hắn gót. May mắn Lục Phi kịp thời kéo hắn một thanh, hắn mới không có rơi xuống. Chạy đến an toàn vị trí, mấy người nhìn xem một đường đuổi tới cái hố, kinh nghi bất định. Mặc dù nói Lục Phi cùng Kinh Kiếm có vẻ rồng tại thân, có thể áp chế loài rắn, nhưng này hang rắn bên trong tình huống không rõ, vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Nếu như chỉ là mấy đầu mãng xà, đều không có cái gì, nhưng bạn nhất động cũng sập, bọn hắn bị vây ở lòng đất liền phiền toái. Cái kia Ưng Thúc nói, loại này gọi là địa long rắn. Loại rắn này cơ bản sinh hoạt tại địa động, cảm giác mười phần mẹ cảm. Địa động bốn phương thông suốt, chỉ cần có vật sống tại trên bùn đất đi qua, cho dù là một chút thanh âm rất nhỏ, bọn chúng đều có thể phát ra được. Vương Đức Phát sắc mặt tái nhợt nói, chúng ta chỉ cần trải qua có địa long rắn địa phương, địa long rắn liền sẽ tùy thời xuất hiện, đem người kéo vào động. Ưng Thúc còn nói, bầy rắn bên trong bình thường có một con rắn giả, lão xà rất thông minh, sẽ chỉ huy mặt khác địa long rắn làm mấy giờ, chỉ ăn rơi người nửa người dưới, đem đôi rắn cắm vào người nửa người trên, ngụy trang thành người kêu cứu. Lục Phi nghe vậy, nheo mắt lại, lão xà. Xem ra cái này Ưng Thúc đối với rắn hiểu rất rõ thôi, hắn có hay không nói, loại rắn này làm sao đối phó? Hắn nói loại rắn này rất khó đối phó, bình thường thành quần kết đội xuất hiện, một khi rơi vào hàng rắn bên trong, rất khó thoát thân. Tốt nhất đi trốn. Ông Đức Phát suy từ nói, à, hắn nói, chất nhầy nhiều địa phương liền muốn đặc biệt coi chừng, khả năng có địa động. Chất nhảy. Kinh Kiếm sững sờ, hướng sau lưng nhìn lại. Ta vừa rồi nhìn thấy, chúng ta phía sau liền có thật lớn một bãi. Lục Phi hỏa hổ tử cũng lần lượt quay đầu, vừa xem xét này, lập tức hai chân phát lạnh. Phía sau bọn họ mảnh này bùn đất, chẳng biết lúc nào sụp đổ xuống, thanh hôi địa động hiện lộ ra, trong động tất cả đều là nước mũi giống như chất nhảy thật dày. Chất nhảy bên trong, một bóng người đột nhiên lao ra, một phát bắt được hổ tử hai chân. Cứu mạng. Bóng người kia trong miệng còn phát ra khàn khàn tiếng kêu, như là ma nước, gắt gao đem hổ tử hướng trong động túm. Cút ngay a. Hổ tử do sợ. Quỷ đầu đao hướng phía tay của người kia đột nhiên chém tới. Đừng chặt, là Lão Chỉ. Vương Đức Phát ngạc nhiên hô to, hắn nhận ra người này đúng là hắn hảo hữu. Nhưng người này phần eo máu me đầm địa, nửa người dưới rõ ràng là một cái đuôi rắn. Đức Phát huynh, tỉnh táo một chút, hắn đã chết. Lục Phi trong lòng tiếc hận, một côn hướng phía đuôi rắn đánh tới, Kinh Kiếm đưa tay kéo hổ tử. Điện quang hiện lên, đuôi rắn kia lay động mấy lần, muốn lùi về chất nhảy ở trong. Liên nữa thích chơi chiêu này đúng không? Ta cùng các ngươi chơi. Lục Phi hỏa khí cũng nổi lên, lại liên tục cho hai cây gậy. Điện quang rắn rắn chắc chắc đánh vào đôi rắn bên trên. Đôi rắn bốc lên khói đen, toàn bộ thật dài thân thể đều tại chất nhảy bên trong uốn éo. Lục Phi mặt lạnh lấy, vung vẩy gỗ táo côn đối với trong động một trận loạn oanh. Trong địa động ầm ầm vang lên, bùn đất lại sập không ít. Có hai đầu địa long rắn hoàn toàn méo mó nằm tại chất nhảy bên trong, thân thể thỉnh thoảng run rẩy hai lần, đầu nổi lên, hai mắt mất đi quang trạch, xem ra rốt cuộc chết. Lao Chỉ thân thể ngã về chất nhầy bên trong. Lao Chỉ, ta xin lỗi ngươi a. Vương Đức Phát sắc mặt trắng bệch nhìn qua trong động, nước mắt bừng lên. Đức Phát huynh, cái này lại không phải lỗi của ngươi. Kinh Kiếm an ủi, là cái kia ưng thúc những người kia hại Lao Chỉ mình, nếu không phải bọn hắn muốn dùng các ngươi tới chặn rắn, các ngươi làm sao lại chạy tán? Vương Đức Phát đuốt một cái con mắt, cắn răng nói, Lục trưởng quỹ, Kinh huynh đệ, mời các ngươi giúp ta một việc. Ta muốn đem Lão Chỉ gì thể dẫn tới, nếu tìm tới hắn liền không thể để hắn như thế lưu tại hang rắn bên trong. Lục Phi suy nghĩ một chút, nếu như Vương Đức Phát không nghe lầm, bấy dập là trong bầy rắn lao xà chỉ huy, như vậy nơi đây phụ cận hẳn là liền cất giấu một đầu lao xà. Lao xà thông minh như vậy, tất nhiên tu ra đạo hạnh. Không bằng vừa vặn nhờ vào đó, đem cái kia lao xà dẫn ra. Chương 808 quái điểu xuất hiện, chương 808 quái điểu xuất hiện, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Nếu chúng ta tìm tới Lao Chỉ mình, liền phải đem hắn di cốt mang về. Lục Phi gật gật đầu. Trước đó không biết trong động tình huống như thế nào, hiện tại có ông Đức Phát cung cấp manh mối, Lục Phi cảm thấy có thể xuất thủ. Bất quá, đi xuống nhân tuyển thôi. Lục Phi cùng Kinh Kiếm trên thân đều mang theo vải rồng, cái kia lão xà rào hoạt như vậy, liền sợ nó cảm giác được cái gì không tới. Mà ông Đức Phát sớm đã nương tay chân nhún ra, đụng tới tình huống khả năng phản ứng không kịp. Như vậy, lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có một. Lục Phi ánh mắt rơi vào hổ tử trên thân. Lão bản, không cần nói, ta đi. Hổ tử nỗi lòng lo lắng rốt cũng chết, chủ động nhấc tay. Hổ tử, ngươi yên tâm, ta cùng Kinh huynh đều nhìn chằm chằm ngươi đây. Ngươi xuống dưới về sau, đừng quá sớm tới tìm. Lục Phi đối với hổ tử nháy nháy mắt. Hổ tử biết nhà mình lão bản lại phải làm chuyện xấu. Lão bản, ta mạng nhỏ này liền giao cho ngươi. Ngươi là khắp thiên hạ tốt nhất lão bản, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không để cho ta có việc. A Kiếm, đúng không? Hổ tử mắt lom lom nhìn Lục Phi cùng Kinh Kiếm. Đó là đương nhiên. Lục Phi cười hắc hắc, từ trong ba lô móc ra một sợi dây thừng, trói tại hổ tử trên lưng. Mà dây thừng một đầu khác, trói ở bên cạnh trên đại thụ. Đi thôi, hổ tử. Lục Phi đối với hổ tử gật gật đầu, trong tay chẳng những nắm lôi kích mục, còn xuất ra dù đen. Hổ đệ, ngươi yên tâm, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ta khẳng định sẽ vì ngươi đốt thêm giấy. Kinh Kiếm nghiêm túc nói, nhắm lại ngươi miệng quả đen. Hổ tử trừng mắt liếc hắn một cái, hít sâu một hơi, nhảy vào trong động. Hắn thân ảnh cao lớn trong nháy mắt bị chất nhảy bao phủ một nửa. Hổ tử huynh đệ, coi chừng a. Vương Đức Phát cảm động hết sức, khẩn trương nhìn xem hổ tử. Hổ tử dùng dây thừng đem chỉ còn một nửa thi thể buộc đứng lên. Kinh Kiếm lập tức đem thi thể lôi ra ngoài động. Lao Chỉ, Vương Đức Phát hốc mắt lại là đỏ lên, cởi áo khoác của mình, đem thi thể coi chừng bao vây lại. Hổ tử, ngươi xem một chút phụ cận kia có hay không cất dấu rắn. Lục Phi nằm ngoài động bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Hổ tử đứng tại buồn nôn chất nhầy ở trong, nơm nớp lo sợ địa hoàn xem một phía. Bên cạnh hắn chính là cái kia hai đầu con rắn chết, trong lỗ mũi tất cả đều là mùi hôi thối. Lão bản, ta không thấy được. Hắn nhìn một hồi, lắc đầu. Chất nhầy này cũng phi thường bình tĩnh, dưới đáy hẳn không có đồ vật. Chờ một chút. Lục Phi hít mắt, mười phần kiên nhẫn. A. Hổ tử vẻ mặt đau khổ, nơm nớp lo sợ nhìn qua bốn phía. Nhưng trong động chậm chạp không có động tĩnh. Lục Phi suy nghĩ một chút, đối với Kinh Kiếm dựng lên thủ thế, nói rằng này, Kinh huynh, ngươi đem hổ tử đi lên kéo kéo một phát. Con mồi muốn chạy, ta không tin cái kia lão xà không nóng nảy. Tốt. Kinh Kiếm lập tức dắt lấy dây thừng, đem hổ tử đi lên kéo, Vương Đức Phát cũng nhanh đi hỗ trợ. Tại bọn hắn hợp lực phía dưới, hổ tử thân hình cao lớn bị dần dần kéo rời chất nhầy. Chất nhầy thuận hắn ống quần tích tắc rơi đi xuống. Trong động cái kia bình tĩnh chất nhầy mặt ngoài, có nhỏ xíu động tĩnh, một đầu cái bóng thật dài chợt lóe lên. Tới. Lục Phi nhãn tỉnh sáng lên, đối với Kinh Kiếm làm thủ thế, ra hiệu hắn thả chậm tốc độ. Hổ tử treo tại cửa hang, hai tay nắm thật chặt dây thừng, một trái tim cuồng loạn lên. Nhưng này trường ảnh hết sức cẩn thận, cũng không có lập tức xuất hiện. Thật dài thân thể tại chất nhảy bên trong không ngừng hiện lên. Lục Phi cũng không sốt ruột. Câu cá thôi, so chính là kiên nhẫn. Lao già này đủ giàu hoạt, hổ tử, cho nó thêm điểm liệu. Nạp liệu. Hổ tử sửng sốt một chút, minh bạch lao bản ý tứ, cắn răng lấy ra một thanh truy thủ, đem chính mình ngón tay nhỏ cắt vỡ, chen lấn mấy giọt máu tươi, vẩy hướng chất nhảy. Máu tươi tại chất nhảy bên trong choáng mở. Dấu ở phía dưới lao xà rõ ràng không bình tĩnh thật dài xà tín tử liếm qua huyết dịch, đầu chậm rãi bước lên đứng lên. Sau đó cổ duỗi ra, hướng phía hổ tử đột nhiên tắt tới. Mau đỡ. Lục Phi hô to một tiếng, lôi kích một hướng phía vừa mới toát ra rắn đầu đánh tới. Lao xà mười phần cảnh giác, phát hiện không đúng đầu lập tức rút về phía sau, nó động tác rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng thiểm điện. Lôi điện oanh một tiếng đập nện tại trên người nó. Nó to lớn thân thể ngựa ra sau đó dụng lực xoay chuyển tới, muốn lùi về chất nhảy. Có thể ngay sau đó, từng sợi tóc đen bay vào trong động, đem cái kia lão xà thân thể từng vòng quấn quanh, sau đó hướng ngoài động kéo túm. Lão xà mãnh lực giãy giụa, trong miệng phát ra tê 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 tiếng kêu, chất nhảy bị văng đến khắp nơi đều là. Dù đen tại ngoài động đi theo chợt cao chợt thấp, hổ tử bị Kinh Kiếm cùng ông Đức Phát kéo lên đi, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Dù nhỏ, ủng hộ. Cái kia lão mạng gian khí lực to lớn, chấn động đến bốn phía bùn đất tuôn rơi xuống. Tóc đen quấn chặt lại tại lão xà trên thân, không chịu buông ra. Rắn này toàn thân bảy biện ra một loại hiếm thấy màu xám trắng, hai con mắt cũng là trắng tựa như không có phơi qua thái dương giống như. Trên người lân phiến vậy mà cứng rắn như sắt, tóc đen đều cắt chém không vào đi. Hổ tử, ngươi mang theo Đức Phát huynh trốn xa một chút. Lục Phi hướng phía hổ tử khoát tay. Đức Phát huynh, mau cùng ta đi. Hổ tử cùng ông Đức Phát đỡ lấy, rời xa chiến trường. Dù đen chợt cao chợt thấp, từng mảnh hoa hồng phiêu linh, cùng trong động lao mãng xà rất lực. tóc đen cùng lão mãng rắn thân thể đều căng thẳng. Lục Phi chờ đúng thời cơ, hướng phía lão mãng đầu rắn đánh ra một côn. Ầm ầm một chút, lão mãng đầu rắn bên trên bốc lên khói đen, tựa hồ choáng đầu hoa mắt ngắn ngủi đã mất đi ý thức. Tóc đen thừa cơ vừa thu lại, đem cái kia lão mãng rắn hơn phân nửa thân thể đều ném ra địa động. Chỉ cần vừa ra động, cũng không phải là thiên hạ của nó. Kinh hình, cơ hội tới. Lục Phi hai mắt sáng lên. Nhưng lão mãng rắn khôi phục được cũng rất nhanh, vẹn vẹn chỉ là một lát liền tỉnh táo lại, thân thể khổng lồ hùng mạnh đông đưa, muốn hất ra dù đen. Dù đen nơi nào sẽ buông tha nó. Trong tóc đen từng cây kim ti xuất hiện, tại lão mãng cổ rắn bộ khóa thành một vòng, giống như sắc bén tơ thép từng cây siết tiến cứng rắn trong lân thiến. Mà Lục Phi cùng kinh kiếm, thì hợp lực đối với lão mãng rắn bảy tấc chỗ, toàn lực công kích. Một côn một kiếm một côn. Lão mãng rắn phát ra thê lương tiếng tê mình, cái đuôi từ trong động rũa ra, tức giận hướng phía hai người quét ngang mà đến. Hai người ăn ý tranh thoát, quay cuồng một vòng đứng lên, lại hướng phía lão mãng tóc rắn nổi công kích. Đôi rắn quét gãy mấy cây đại thụ, làm ra động tinh khổng lồ, cái này lão mãng ra rắn cậu thả thịt dày, sinh mệnh lực ương ngạnh rất. Bị dạng này quần đầu, lại còn có thể phản kháng. Bất quá Lục Phi cùng kinh kiếm có đối phó xà yêu kinh nghiệm, cũng không nóng nảy, kiên nhẫn cẩn thận đọ sức lấy. Cùng hổ tử nút ở phía xa bông nước phát, thấy cảnh này, chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, trong lòng tự nhủ trách không được bọn hắn dám lên đảo tới bắt yêu. Trước có tóc đen ghìm chặt cổ, sau có Lục Phi cùng kinh kiếm điên cuồng công kích bảy tấc. Lao mạng rắn lại ra dày thịt béo cũng không chịu nổi. Thân hình khổng lồ dễ rủa biên độ càng ngày càng yếu, kim đi rốt cục chặt đứt đầu của nó. Đầu thân tách rời, lao mạng rắn mọc dáng dấp thân thể cứng đờ, chán nản đập xuống đất, mà nó bảy tấc chỗ, tràn đầy cháy đen lô máu cùng kiếm thương. Cuối cùng cầm xuống, Lục Phi cùng kinh kiếm nhẹ nhàng thở ra. Cái này lao mạng rắn mặc dù ương ngạnh, nhưng cùng bắt long núi đầu kia hắc dao còn kém xa lắm. Chỉ cần đưa nó dẫn xuất động, cầm xuống nó xem như hữu kinh vô hiểm. Đầu này lao xả khẳng định có nội đan. Lục Phi cùng kinh kiếm lau mồ hôi, chuẩn bị lột ra lấy đan. Nhưng vào lúc này, một cái quái điểu đột nhiên từ trên cây bay tới, móng vuốt sắc bén một bả nhấc lên đầu rắn. Hai người quá sợ hãi. Ngoa tạo, ở đâu ra chim, muốn cướp đồ vật. Chương 809 ưng thúc, chương 809 ưng thúc. Quái điểu này chiều cao chừng 1 mét, toàn thân màu nâu lông vũ, đỉnh đầu lại có một vệt trắng, mỏ chim cùng móng vuốt đều rất nhọn. Móng vuốt kia một chảo lên lão mãng đầu rắn, cánh liền vô đứng lên, muốn đem nó mang đi. Ngoa tạo, dám trắng trợn cướp chúng ta đồ vật. Lục Phi cùng kinh kiếm, còn có hổ tử con mắt toàn mở to. Bọn hắn tân tân khổ khổ giết xà yêu, hiện tại không biết từ nơi nào xuất hiện một cái quái điểu, muốn cướp bọn hắn thành quả lao động. Cái này có thể nhịn. Khi chim này bắt lấy đầu rắn thời điểm, bọn hắn đều trước tiên vung vẩy pháp khí hướng phía quái điểu đánh tới. Nhưng quái điểu tốc độ phản ứng rất nhanh, cánh chấn động, liền bay lên bầu trời. Vuốt chim cường tráng hữu lực, mặt kia buồn lớn nhỏ đầu rắn đối với nó tới nói tựa hồ cũng không phí sức, cánh vỗ, hướng phía nơi xa bay đi. Bất quá, dù đen kịp thời xuất hiện, ngăn trở quái điểu. Sợi tóc dương nhanh múa vuốt, quỷ thủ bình thường hướng phía quái điểu phóng đi. Quái điểu giật nảy mình, nghiêng xoay người muốn trốn tránh, có thể cái kia cổ quái sợi tóc đã trong nháy mắt đưa nó thân thể quấn quanh. Nó sắc bén mỏ chim hướng phía tóc đen mổ đi, nhưng cũng bèn bèn chỉ là một đoạn mấy sợi sợi tóc, mấy sợi kim ti cực nhanh leo lên tráng kiện vuốt chim. Vuốt chim thô ráp, làn da dày đặc mà cứng rắn, mặt ngoài tựa hồ còn mọc ra một tầng loại rất giống kim loại cổ quái lân giáp, dù là mãng xà răng nanh cũng không thể tùy tiện đem nó cắn thủng. Nhưng đôi này kim ti tới nói đều không phải là sự tình. Kim ti ngay cả đao thương bất nhập lao mãng rắn vảy rắn đều có thể chặt đứt, còn cắt không xong nó một đôi vuốt chim. Rất nhanh, một cây kim ti liền cắt ra vuốt chim lân giáp, rìm vào trong thịt, vết thương tuy nhỏ, nhưng lập tức có máu tươi rỉ ra. Quái điểu vô cánh, mãnh liệt dây rùa, phát ra trận trận chói tai chim kêu. Làm tốt lắm. Để cái kia phá điểu giật đồ, ô lớn, ủng hộ, làm gãy nó cặp kia phá móng vớt. Hổ tử ngửa đầu, đối với dù đen lớn tiếng reo hò. Mà Lục Phi thì nhìn khắp bốn phía. Chim này tới qua đúng dịp. Bọn hắn lên đảo về sau, cũng rất ít nhìn thấy mặt khác động vật, loài chim càng ít. Mà ông Đức Phát nói, ương thúc một nhóm người kia liền mang theo lồng chim, hắn không thể không hoài nghi. Đức Phát huynh, chim này là cái kia gọi ương thúc nuôi sao? Lục Phi híp mắt hỏi. Lục trưởng quỹ, ta cũng không thể xác định, lồng chim kia một mực che miếng vải đen, ta cùng lao chỉ đảo tàu thời điểm đều không có nhìn thấy bên trong chim là cái dạng gì. Ông Đức Phát nói còn chưa dứt lời. Dừng cây cách đó không xa, đột nhiên vang lên một tiếng rồn rập hô lên. Quái điểu kia như là thu đến một loại nào đó chỉ lệnh mở dạng, lập tức vứt bỏ đầu rắn, dùng sức vỗ cánh, hướng phía hô lên âm thanh chuyển đến phương hướng bay đi. Nó thế mà khí lực không nhỏ, mang đến dù đen cũng bay ra một khoảng cách. Dù nhỏ, đừng để nó chạy. Lục Phi hừ lạnh hô to. Vừa rồi cái kia âm thanh hô lên âm thanh, đã chứng minh quái điểu này là có chủ nhân. Cái kia chẳng phải rõ ràng, chỉ huy chim này đến giật đồ. Coi như đem đầu rắn trả lại, cũng đừng hòng đi. Sợi tóc chăm chú quấn quanh lấy quái điểu. Dù đen cùng quái điểu trên không trung như là rằng co bình thường, chật trái chật phải. Nhưng quái điểu một cái móng đuốt sắp không chịu được nữa, kim ti thật sâu siết vào trong thịt, máu tươi tích tích chảy xuống. Vương Đức Phát thấy hai hùng kiếp vía, trong lòng tự nhủ cái này chữ tà hào pháp khí cũng là không tầm thường. Quái điểu này xem xét là thuộc về mãnh cầm loại, người bình thường căn bản không đối phó được, nhưng này dù đen hiển nhiên cũng không phải người lương thiện, còn có thể mọc ra khủng bố như thế tóc, chẳng lẽ bên trong ở một cái kinh khủng nữ quỷ phải không? Vương Đức Phát đối với Lục Phi càng thêm kính sợ. Chim này cũng là đáng đợi, ai kêu nó đến đoạt Lục trưởng quý đồ vật. Không bao lâu, vuốt chim kia con liền bị cắt đứt. Bàng Hữu, xin mời giơ cao đánh khẽ. Lúc này, trong rừng cây truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm lo lắng. Ngay sau đó, cành lá lay động mấy lần, sàn sạt tiếng bước chân vang lên, một đám người từ trong rừng cây bước nhanh đi ra. Mấy người kia nhìn rất chật vật, cầm đầu chính là một cái 60 tả hữu lão giả. Bùi Ưng, ánh mắt sắc bén, tóc hướng về sau trải, ở giữa một vòng tóc trắng, tạo hình ngược lại là cùng con quái điểu này rất giống. Ưng Thúc, Vương Đức Phát một chút liền nhận ra lão giả này, trong ánh mắt lập tức bắn ra phẫn hận. Lục Trường Quý, hắn chính là Ưng Thúc. Lục Phi mấy người xoay người, đánh giá Ưng Thúc một nhóm người. Sau lưng lão giả còn có 5 người, trong đó hai cái giơ lên một cái thiết lung tử. Thiết lung tử che thật dày miếng vải đen, lộ ra thập phần thần bí. Mà trong tay ông lão thì mang theo một cái rất lớn lồng chim, chiếc lồng giờ phút này là mở ra bên trong là trống không. Nhìn thấy ông Đức Phát cùng Lục Phi mấy người tại một khối, hắn cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Đức Phát huynh đệ, ngươi cùng lão chỉ không cẩn thận theo chúng ta đi tán về sau, chúng ta khắp nơi đang tìm các ngươi. Nhìn thấy ngươi bình an vô sự, thật sự quá tốt rồi. Hắn đối với ông Đức Phát mỉm cười, sau đó hướng Lục Phi lễ phép chắp tay. Tuổi trẻ bằng hữu, ta chim chóc này trời sinh thích ăn rắn, vừa rồi chỉ là phát hiện con mồi, bản năng bắt, cũng không phải là cố ý đoạt đồ đạc của các ngươi. Ta ở chỗ này hướng ngươi bồi cái không phải, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ. Lão giả đối với Lục Phi lễ phép chắp tay. Phía sau hắn những người kia đều là thân hình cường tráng hán tử, lo lắng nhìn qua bị tóc đen kiểm chế quái điểu, nhìn Lục Phi mấy người ánh mắt đều tràn đầy phẫn nộ. Ngươi chim này trách có ý tứ không phải cố ý, còn có thể tinh chuẩn tại chúng ta vừa giết hết lão xà thời điểm xuất hiện. Lục Phi cười ha ha. Loại này lấy cớ, đồ đần đều không tin. Có thể sử dụng người vô tội cản thương có thể là người tốt lành gì? Vương Đức Phát càng là tức giận vẫn không thôi, lão chỉ thi cốt ngay tại bên chân của hắn, hắn dùng sức chỉ vào lão giả, run giọng chất vấn, cái gì gọi là không cẩn thận đổ tán? Rõ ràng là các ngươi Đức Phát huynh đệ. Trước đó loại tình huống kia, chúng ta cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỗ nào lo lắng các ngươi? Các ngươi nếu là trung thực đi theo, không nên chạy loạn, nơi nào sẽ rơi vào kết cục này? Lão giả lạnh lùng đánh gãy hắn, nhíu mày nhìn về phía Lục Phi, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Giang co tiếp nữa, đuốt chim thật liền giữ không được. Bằng hữu, ta đã xin lỗi ngươi. Đầu rắn cũng trả lại cho các ngươi lại không tổn thất gì, tất cả mọi người tại trên một hòn đảo, làm gì huyên náo như vậy không thoải mái. Phía sau hắn, ba cái không ngẩng lấy thiết lung tử hắn tử, đều lấy ra mấy cái sắc bén phi đao. Rất có một lời không hợp liền muốn ý tứ động thủ. Nhà a, các ngươi khi dễ chúng ta Giang Thành đạo hữu, cướp chúng ta đồ vật, còn dám uy hiếp chúng ta. Có các ngươi làm như vậy người sao? Hổ tử cái thứ nhất không vui, lộ ra chính mình bắp thịt rắn chắc. Khi dễ? Chúng ta dùng tiền mướn người, đây là ngươi tình ta nguyện mua bán, ở trên đảo trước đó liền nói xong làm sao đến các ngươi trong miệng liền thành khi dễ người. Chính bọn hắn chạy loạn bị rắn cắn cũng có thể trách đến trên đầu chúng ta. Ưng Thúc lạnh lùng thốt. Ngươi! Vương Đức Phát tức giận đến phát run, có thể lão chỉ đích thật là bị rắn cắn chết, mà đối phương dùng bọn hắn cản rắn việc này lại không có chứng cứ. Bọn hắn nhóm người này không phải loại lương thiện, thật đánh nhau đối với Lục Phi mấy người cũng không có chỗ tốt. Không có khả năng bởi vì chính mình liên lụy Lục Phi bọn hắn. Lục Trường Quý, tính toán. Cùng bọn hắn giảng không thông đạo để ý. Người sát thực không phải bọn hắn giết, không cần thiết tại cái này cùng bọn hắn nổi xung đột. Vương Đức Phát cắn hàm răng, nói khẽ với Lục Phi nói ra. Chương 810 yêu đàn có độc, chương 810 yêu đàn có độc thật đánh nhau, Lục Phi cũng không sợ hãi. Nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác không cần thiết. Ưng Thúc nhóm người này không rõ lai lịch, mà chính mình yêu bị còn chưa tới tay. Bất quá nhóm người này làm việc thực sự để cho người ta khó chịu. Chúng ta là không có gì tổn thất, nhưng lão chỉ huynh một cái mạng không có, người nếu là các ngươi thuê tới, các ngươi liền muốn đối bọn hắn an toàn phụ trách, đúng không? Hiện tại không có người, các ngươi một câu nhẹ nhàng không cẩn thận tẩu tán, liền muốn xong việc. Lục Phi thản nhiên nói. Ưng Thúc chân mày đầu nhăn lại, sắc bén bên trong hiện lên hàn ý, quan sát quái điểu máu me đầm địa mắm ướt, thu liễm cảm xúc, cắn răng đối với ông Đức Phát chặt tay. Đức Phát huynh đệ, là chúng ta chiếu cố không chu toàn. Ta hướng ngươi cùng lão chỉ huynh nói lời xin lỗi, lão chỉ huynh gặp nạn cũng không phải chúng ta bản ý. Cỏ này gọi là táng cốt hương, có thể bảo chứng thi thể tại trong 7 ngày không mục nát. Đưa cho lão chỉ huynh đệ, hy vọng hắn có thể hồn về quê cũ. Nói xong, hắn xuất ra một thanh cỏ khô, ném ông Đức Phát. Ông Đức Phát tiếp nhận cỏ khô, sắc mặt tốt hơn một chút, đối với Lục Phi cảm kích gật gật đầu. Lục Phi lúc này mới quát tay. Sợi tóc bung ra quái điểu, dù đen nhẹ nhàng bay trở về trong tay hắn. Quái điểu rốt cục thoát khốn, bay nhảy cánh cong vẹo bay đến Ưng Thúc trên bờ vai, một cái móng vuốt run rẩy nâng lên, vết thương đã gặp được xương cốt, máu tươi chảy ngang, cơ hồ đứng không vững. Ưng Thúc khỏe mắt quất thẳng tới, sắc mặt tràn ngập đau lòng. Không nghĩ tới, vuốt chim bị thương nặng như vậy, nếu như trễ xử lý, cái móng vuốt này liền phế đi. Dù đen kia quả thực cổ quái. Trên vuốt chim có hắn tự tay chế tạo tinh cương hộ giáp, ngay cả dao găm sắc bén đều vẽ không phá, dù kia bên trong toát ra tóc lại có thể chặt đứt hộ giáp. Mấy người này từ đâu xuất hiện? Hắn cau mày, móc ra thuốc bột cho quái điểu đẩy lên, sau đó đem nó móng vuốt băng bó lại, thả lại lồng chim ở trong. Sau này còn gặp lại. Lạnh lùng nhìn Lục Phi một chút sau, hắn mang người chui vào rừng cây, rất nhanh liền đi xa. Coi như bọn họ thất thời. Thực có can đảm động thủ, nhà ta lão bản cũng không phải ăn chay có bọn hắn để mắt. Hổ tử hừ lạnh một tiếng. Lục Trường Quý, đa tạ. Vương Đức Phát nhẹ nhàng thở ra, đem cái kia một nhỏ đèm cỏ khô nhét vào lao chỉ trong miệng. Lao chỉ trên người mùi máu tươi cùng thi khí lập tức phai nhạt rất nhiều. Sau đó, hắn dùng quần áo đem thi thể một lần nữa bao khỏa tốt, lại hỏi hổ tử muốn tới dây thừng, đem nó trói ở trên lưng, dự định quăng về Giang Thành. Đức Phát huynh, nén bi thương. Lục Phi cùng kinh kiếm khẽ thở dài một tiếng, mới bắt đầu lấy ra rắn cùng yêu đan. Rắn này da cứng ngắt rất, đao căn bản cắt chém bất động, bất quá Lục Phi có dù đen, ngược lại là mười phần bất việc. Chỉ chốc lát, dù đen liền cắt xuống một khối lớn hoàn chỉnh ra rắn. Lục Phi đem nó giống che phủ quyển một dạng cuốn lại, trói tại ba lô phía trên. Mà kinh kiếm cũng thuần thục tại đầu rắn bên trong, tìm ra một viên to bằng móng tay yêu đan. Bất quá, yêu đan này cùng bọn hắn trước đó thấy qua cũng không giống nhau, lại là màu xanh lá. Lục Phi, yêu đan này không có độc chứ? Kinh kiếm đem nó cầm ở trong tay lặp đi lặp lại xem xét, luôn cảm thấy không yên lòng. Lục Phi cũng lần đầu gặp được loại tình huống này, hắn đem màu xanh lá yêu đan lấy tới dò xét một hồi. Suy tư nói, chẳng lẽ cùng tòa đảo này có quan hệ? Trên đảo này rắn, cùng nơi khác cũng không giống nhau, rất là tà môn. Kinh huynh, tình huống không có biết rõ ràng trước đó, yêu đan này ngươi tốt nhất đừng có dùng, vạn nhất thật đem ngươi độc chết, ta cũng sẽ không cho ngươi đốt giấy. Như thế nào mới có thể biết rõ ràng tình huống? Kinh kiếm nhíu mày lại. Chạy xa như vậy, liền làm một viên không thể dùng hạt châu trở về, tình huống này, hắn có chút không cam tâm ai. Hay là cùng gian thương đợi quá lâu chính mình cũng trở nên tham lam. Lục Phi nghĩ nghĩ, nói không bằng chúng ta lại giết một con xà yêu thử một chút, nếu như yêu đan đều là màu xanh lá, như vậy thì nói rõ cùng tòa đảo này có liên quan rồi. Sau đó, chúng ta lại nghĩ biện pháp biết rõ ràng nguyên nhân. Ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn đâu? Xà yêu nói có là có. Người quên Đức Phát Minh nói, ương thúc những người kia đụng phải một đầu hai đầu rắn. Xà yêu kia hai cái đầu, nói không chừng có thể có hai viên yêu đan đầu. Lục Phi cười nói, vạn nhất kia song đầu rắn đã bị ương thúc nhóm người kia giết đâu. Kinh kiếm đúng vậy lạc quan. Ta nhìn không giống, vàng không thì cũng sẽ không muốn lấy nhặt chúng ta loạn. Lục Phi khoát qua tay, dù sao chúng ta hiện tại yêu bị cùng yêu đan đều lấy được, không bằng thử lại lần nữa, tìm không thấy hai đầu rắn cũng không có tổn thất. Vạn nhất còn có thu hoạch, há không đã kiếm được. Người gian thương này, nói thế nào đều có lý. Bất quá, Đức Phát Minh làm sao bây giờ? Kinh kiếm thu hồi yêu đan, nhìn về phía ông Đức Phát. Một mình hắn trở về quá nguy hiểm, có thể để bọn hắn tặng nói, đến một lần lại phải lãng phí không ít thời gian. Lục trưởng quỹ, ta không có quan hệ. Cái này táng cốt hương có thể bảo trì thi thể 7 ngày bất hủ, ta đi theo các ngươi một khối. Vương Đức Phát đội vàng cam đoan, các ngươi yên tâm, ta sẽ hết sức bảo trụ mạng nhỏ, không kéo các ngươi chân sau. Hắn đương nhiên không nguyện ý tự mình một người đi trở về, vậy quá nguy hiểm, đi theo Lục Phi mấy người mới là nhất có bảo hộ. Đi. Trong 7 ngày trở về, cũng không có vấn đề. Lục Phi cũng không xoắn xuýt, gật gật đầu. Bất quá, kia song đầu rắn đến cùng ở đâu? Kinh kiếm nhìn về phía bốn phía. Vương Đức Phát cố gắng nghĩ nghĩ, nói ta nhớ được ương thúc bọn hắn là hướng ở giữa hòn đảo nhỏ chỗ đi. Ta trong lúc vô tình nghe bọn hắn nói cái gì về nhãn, cái gì chứng chứng. Lục Phi con mắt lập tức sáng lên. Chẳng lẽ công nhân đào ra cự đạn sự tình là thật? Làm không tốt có đồ vật tốt gì? Cái kia thật muốn đi nhìn một chút. Chúng ta cũng hướng giữa hòn đảo nhỏ đi. Trên đường nói không chừng liền có thể đụng phải hai đầu rắn. Lục Phi lúc này đã nhịn. Sau đó mấy người bọn họ cùng một chỗ đem mãng xà thi thể đẩy về địa động. Sau đó phải nắm chặt thời gian hướng phía ở giữa hòn đảo nhỏ chỗ xuất phát. Nơi xa, một cái hướng khác, một cái bội số lớn kính viễn vọng đem mấy người bóng lưng thu vào đáy mắt. Trần Bá, lại tới một đám người, chi tiết càng ngày càng khó làm rồi. Kính viễn vọng buông xuống, một tấm bạch bàn nam nhân trung niên mặt lộ đi ra, hắn dáng dấp da miệng thịt mềm trắng trắng mập mập, nhìn về phía bên cạnh một cái lao giả tinh thần quắc thước, mới mở miệng liền lộ ra miệng đầy răng vàng. Trần Bá, theo ý ngươi, mấy người trẻ tuổi này cùng đám kia chơi chim cái nào phiền toái hơn rồi? Không sao, bọn hắn không biết trên đảo tình huống, cái kia nhiều đến mấy người làm phá hôi, đối với chúng ta ngược lại có lợi. Lão giả thân mang một mạc đường trang, trên cổ treo một cái cẩn thận bát quái ngọc bội, còn sót lại không nhiều mấy cây tóc trắng quật cường bao trùm sáng ngời ra đầu, biểu lộ bình thản, cầm trong tay một cái 10 phần đẹp đẽ la bàn, khép mắt nhìn qua phương xa. Trần Ba rơi nói gì, ta cứ yên tâm rồi. Bạch bàn trung niên nam lập tức cười lên, miệng đầy răng vàng kim quang lập lòe, đem kính viễn vọng đưa cho Bảo Tiêu, cầm lấy một bộ kính dâm đeo lên. Giới liền gọi bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Trần Bá, vậy chúng ta cái gì tẩy đợi đi qua? Trần Bá thu hồi la bàn, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười. Hiện tại liền đi, không cần kinh động những người kia. Trứng vàng đêm nay liền thức tỉnh, ngủ say 3 năm, đồ chơi kia chính hệ đói khát tẩy đợi.